Chương 366, ba hí kịch Cang Hải Giao, hạ, chương 366, ba hí kịch Cang Hải Giao, hạ. Trên thế giới này cựu hận, đại bộ phận đều là rất nông cạn, rất nhàm chán. Ví dụ như tại đương kim cái này internet thời đại, hai cái hoàn toàn người không quen biết, tại trên mạng có thể bởi vì một bộ mạng gạ bên trong nhân vật đến cùng ai mạnh ai yếu, hoặc là hai cái trò chơi đến cùng cái nào chơi rất hay loại hình sự tình tùy tiện liền tranh đến miệng đầy phút bẩn. Không gian nửa giờ, hai người này liền có thể riêng phần mình ngồi trước máy tính lẫn nhau phun đến khí lạnh run rẩy, thật không thể các mạng người đối diện tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Loại này xem như là cựu hận sao? Đương nhiên là tính toán, nhưng đây chẳng qua là nhất thời, vô vị cựu hận. Chỉ cần thời gian lâu dài, người trong cuộc lại quay đầu suy nghĩ một chút, chính mình cũng sẽ cảm thấy nhưng thật ra là không quan trọng sự tình, hoặc là nói thời gian một lúc lâu bọn họ đã sớm đem loại sự tình này quên. Nhưng còn có một chút cựu hận, liền không phải là thời gian có thể san bằng, cũng không phải song phương tại lẫn nhau lý giải, hoặc trong đó một phương làm ra một chút bồi thường phía sau liền có thể hóa giải. Loại này thù không đợi trời chung, chỉ có đến cái ngươi chết ta sống kết quả mới có thể giải quyết. Không muốn nghe người nói cái gì báo thù về sau lưu lại chỉ có trống rỗng, ngươi làm xong chuyện kia về sau cũng rất trống rỗng, nhưng ngươi làm thời điểm là thoải mái mà thỏa mãn. Báo thù cũng là chuyện như vậy. Thời khắc này Cang Hải Giao chính là như vậy tâm tính. Tại nhận định chính mình hôm nay chắc chắn có thể hoàn thành báo thù điều kiện tiên quyết, hắn chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một chút trò vui khởi động cùng quá trình, không hề gấp gáp lập tức đem cựu nhân giết chết. Bởi vậy, hắn mới có thể nói cái gì tính toán sổ sách. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lời kia mới vừa nói xong, đối diện Hoàng Đông Lai liền tới câu, "Tốt." Hoàng ca kêu xong cái này tiếng khỏe, liền quay đầu nhìn hướng Tôn Dực Hải, "Tôn ca ngươi nghe đến, nhân gia có thể coi là tính sổ sách, vậy trong này liền giao cho ngươi, ta về bên kia quỷ đi à?" "Thứ gì a?" Tôn Dực Hải giọng đều lên đi, "Cái gì ngươi liền giao cho ta?" "Hả? Hắn không phải có thể coi là sổ sách sao?" Hoàng Đông Lai lý trực khí trắng đáp, "Vậy ngươi nghĩ a? Năm đó tại bên trong Long Vương động, là ngươi đem hắn đạp trong ránh đi a? Tại Đăng Châu thời điểm, cũng là ngươi dùng kế hại hắn đúng không? Có quan hệ gì với ta đâu?" Lời vừa nói ra, liền nghe bên cạnh uống ra một tiếng, nói nhảm. "Liệt vị, cái này âm thanh cũng không phải Tôn ca giống, mà là Cang Hải Giao giống. Ngươi cho rằng ta không biết, lúc trước tại bên trong Long Vương động, ngươi liền tại phía sau chộp lấy ám khí truy ta." Cang Hải Giao đối lúc đó tình tiết nhưng nói là rõ mồn một trước mắt, "Ngươi nói câu với ngươi không quan hệ, ta liền có thể buông tha ngươi. Vậy ta vừa bắt đầu đem ngươi kêu đi ra làm gì nha?" "Nha." "Ha ha, ha 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 ha." Tôn Diệp Hải nghe đến câu này, lúc này liền hướng về phía Hoàng Đông Lai nhìn có chút hả hê gâu gâu cười to. "Cười cọp lông. Lao tử làm chết ngươi." Hoàng Đông Lai thì là một mặt khó chịu vung một câu như vậy trở về. "Đến a. Lao tử sợ ngươi." Tôn Diệp Hải cũng là lập tức phản sặc. Theo sát lấy hai người này liền tại bong tàu bên trên không coi ai ra gì đánh nhau, đương nhiên vẫn là cái kia làm dáng một chút, không thương tổn gân cốt đường lối. Bất quá Cang Hải Giao thấy thế, bao nhiêu là có chút cho chỉnh không biết, hắn không khỏi thầm nghĩ, hai người này đến cùng chuyện ra sao? Chẳng lẽ bọn họ chỉ là mặt ngoài huynh đệ, sau lưng đều muốn nhìn đối phương chết? "Đi, hai người cùng chỗ này khỉ làm xiết chút đấy." Nhìn một hồi, Cang Hải Giao cảm thấy tràng diện này quá mức nhức cả trứng, đều nhanh phá hư hắn báo thù tâm tình, thế là lại quát to một tiếng, kêu dừng Tôn Hoàng hai người náo kịch, sau đó, hắn lại quay đầu lại hướng phía sau mình bọn lâu la hạ lệnh, "Các huynh đệ, cho hai cái này tồn tử bên trên chiếc lồng." "Phải." "Được rồi." Những hải tặc kia lâu la tuân lệnh, nhộn nhịp đáp lời, lập tức liền có 5-6 người ra khỏi hàng đem Tôn Hoàng hai người cầm xuống đồng thời áp lên một bên thuyền hải tặc. Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai đây cũng không có phản kháng, bởi vì hai người bọn họ cũng muốn cùng cái này Cang Hải Giao lại đùa giỡn một chút, dù sao từ lúc ra biển phía sau bọn họ mỗi ngày vùi ở trong khoang thuyền cũng trách nhàm chán, cuối cùng có cái việc vui tới cửa, đơn giản như vậy đem hắn làm có chút lãng phí. Như vậy giờ phút này Cang Hải Giao trong miệng chiếc lồng là cái gì đâu? Kỳ thật chính là một loại hắn tìm người chuyên môn làm ra đến ngược sắt tù binh hình cụ. Cái đồ chơi này cũng không phức tạp, chủ thể chính là cái khó khăn lắm có thể chứa một tên người trưởng thành kim loại lồng đỉnh chóp liền với đầu xích sắt thì cuốn tại mạn thuyền trục xoay bên trên. Tra tấn thời điểm, đem người nhét vào trong lồng, bung ra xích sắt đem chiếc lồng chìm vào trong biển, chờ trong lồng người ngâm nước, sắp chết chưa chết thời điểm, lại đem kéo lên, vòng đi vòng lại. Làm người thụ hình muốn sống không thể, muốn chết không được. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn nói, làm như vậy có phải là có hơi phiền phức? Trực tiếp dùng dây xích sắt trói chặt người hai chân sau đó ngã lộn nhào hướng trong biển ném không phải dễ dàng hơn? Kỳ thật cũng không phải không được, chỉ là loại này phương pháp sẽ mang đến vấn đề khác, ví dụ như đối phương vào nước về sau một chỗ ngoặt thắt lưng đứng dậy chính mình dùng tay đem hai chân bên trên dây chuyền mở ra, hoặc là trực tiếp dùng tay nắm lấy xích sắt leo ra mặt nước làm sao xử lý. Vì để tránh cho điểm này, ngươi liền phải đem hai tay của đối phương cũng lên, còn phải trói tay sau lưng, có thể dạng này y nguyên không thể giải quyết khom lưng vấn đề, chỉ cần có thể khom lưng liền có thể có biện pháp tại dưới nước điều chỉnh tư thế, đến lúc đó nhân ra dùng eo bộ theo xích sắt đem chính mình hoành xoay tròn đi lên đâu. Cái kia phải giải quyết điểm này, tiến thêm một bước biện pháp chính là tại đối phương phía sau độn một cái thô một chút cọc gỗ, sau đó đem hắn hai tay vòng qua cọc gỗ đến chói tay sau lưng, dạng này đối phương liền không thể không lưng. Nhưng vì không cho cọc gỗ từ đối phương cong lên thoát ly, lại phải nghĩ cách đem cọc gỗ kết nối đồng thời cố định tại xích sắt bên trên, sau đó lại muốn cân nhắc mảnh gỗ ở trong nước biển nhiều ngâm mấy lần có thể sẽ mục nát vấn đề. Nghe đến chỗ này ngài là không phải liền phát hiện, vẫn là kim loại chiếc lồng bất việc. Đương nhiên nhất định muốn tranh cãi lời nói, nước hình việc này kỳ thật căn bản không cần ở trong biển tiến hành, cầm cái thùng nước hoặc là bạc nước cái gì, hoặc là làm khối vải ướt đến, để mấy người ấn xuống người thụ hình, trên bong thuyền liền có thể chỉnh. Thế nhưng đâu, làm như vậy ở đây trên mặt, liền kém xa dùng cái này chiếc lồng tới có đáng xem rồi. Cang Hải Giao sở dĩ tại chính mình thuyền hải tặc bên cạnh mạn thuyền xếp lên 3 năm cái dạng này chiếc lồng chính là vì đem hành hình quá trình biểu hiện ra cho những cái kia bị cướp thuyền bên trên các hành khách nhìn, dùng cái này tìm niềm vui. Dựa theo thói quen của hắn, chỉ cần điều kiện cho phép, đồng dạng ngoại trừ thời tiết ác liệt hoặc là sắc trời quá tối đều được, hắn mỗi lần ăn cướp đều sẽ theo bị cướp bóc trên thuyền chọn mấy cái đồ sinh sự đi ra, làm tới chiếc lồng bên trong đi tra tấn, đồng thời yêu cầu mặt khác bị cướp hành khách đến mạn thuyền quan sát. Nhìn xem những cái kia người thụ hình tại chiếc lồng thống khổ cầu khẩn, thê thảm chết đi, trên thuyền những người khác bình thường đều sẽ bởi vì sợ hãi mà cấp tốc đánh mất chống cự cùng ý chí cầu sinh, vì không trở thành kế tiếp vào chiếc lồng người, bọn hắn ý nghĩ liền chỉ còn lại có chết nhanh. Hôm nay, Cang Hải Giao chọn lựa đồ sinh sự không thể nghi ngờ chính là Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai. Không bao lâu, hải tặc bọn Lâu La liền thuần thục đem hai cái này hàng nhốt đến thuyền hải tặc một bên hai cái liền nhau trong lồng, trên thuyền buôn các hành khách cũng rất nhanh bị chạy tới phía bên mình mạn thuyền, chuẩn bị xem kịch. Họ Tôn, xuống nước phía trước, có cái gì muốn nói với ta sao? Cang Hải Giao lúc này vẫn là đứng tại thương thuyền cái này một bên, bởi vì bên này mới có thể thấy rõ đối diện. A, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta hiện tại nhất định sẽ cùng ngươi nói vài lời hung ác. Tôn Diệt Hải đã là xem thấu ý nghĩ của đối phương, thế là nói tiếp, sau đó tại bị ngươi tra tấn một phen về sau, ta liền sẽ đổi giọng cầu khẩn ngươi, khi đó ngươi liền có thể dùng ta lúc này nói đến chào phúng ta. Cang Hải Giao nghe xong, này, ngươi đây là dự đoán trước ta dự phán a. Bất quá hắn tự giác ưu thế tại ta cũng không có bởi vì cái này mà tức giận, chỉ là không có sợ hãi cười gần nói, coi như là tốt. Vậy ngươi muốn hay không nói đâu? Nha. Tôn Diệt Hải cười lạnh một tiếng, tại chiếc lồng thoáng sai lệch phía dưới, Hoàng ca, ngươi đến nói. Hắn cái này thật đúng là không phải đổ thêm dầu vào lửa, mà là bởi vì đã phát giác được Hoàng Đông Lai trên bong thuyền cái cọ lúc liền cho Cang Hải Giao hạ độc, mới để cho Hoàng Đông Lai đi trả lời. Có người có thể sẽ hỏi, Tôn Diệt Hải lại không hiểu dùng độc, ít nhất sẽ không những cái kia tương đối cao quả nhiên dùng độc thủ pháp, mà Hoàng Đông Lai dùng khẳng định đều là thuộc trung hoàng môn thủ đoạn cao minh, vậy làm sao người khác đều không nhìn ra, liền Tôn ca có thể nhìn ra Hoàng Đông Lai đã làm cái gì đâu? Hại. Nhìn đến quá nhiều chứ sao? Như vậy cũng tốt so hai người tại lẫn nhau đối chiến mấy trăm hơn ngàn bản sợ tạt sau đó, hầu như không cần suy nghĩ liền có thể đối với đối phương các loại vận doanh chi tiết, thao tác quen thuộc cùng bệnh vật làm ra phản ứng. Thuyết thông tục điểm chính là, đối phương một bệnh lên cái mông ngươi liền biết muốn kéo cái gì phân A có thể A. Mà Hoàng Đông Lai cũng là ngầm hiểu, thuận thế liền tiếp lời, thướng cái kia Cang Hải Giao nói, Cang Hải Giao, ngươi nghe cho kỹ, chúng ta ca nhi hai hiện tại trước ra biển đi thăm một chút, tiện thể nói chuyện tiếng, chờ chúng ta chơi chán, cuối cùng ngâm tại trong biển chính là bản thân ngươi. Ừ, liền cái này. Cang Hải Giao nghe đến lời ấy, trong lòng tự đủ ngươi cái này hoàng môn thiếu chủ tính công kích cũng quá thấp, trước đây bị ta tra tấn người làm sao cũng phải mang mấy tiếng lương, lại rủa ta vài câu chết không yên lành à. Ngươi ngược lại tốt, lại là cái gì tham quan lại là cái gì tán gẫu cuối cùng cũng chỉ là đến một câu ta sẽ ngâm trong biển. Vậy cũng là hù dọa người sao? Hắn ý tưởng này đâu, theo đồng dạng lo dịp đến nói là không sai. Dù sao tại Cang Hải Giao trong mắt, đối phương đã là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, dưới loại cục diện này, nói chuyện là không cần thiết lưu nhiệm vì sao phân tức, cái kia tất nhiên là có nhiều khó nghe mắng quá khó nghe. Muốn làm sao đe dọa liền làm sao đe dọa. Hà tất cân nhắc có thể hay không thực hiện đâu. Có thể đứng tại Hoàng Đông Lai góc độ liền không đồng dạng, hắn giờ phút này nói mỗi câu lời nói đều là nghiêm túc, không có nửa điểm tuổi, cái như bức mà thôi, nghiêm túc như vậy làm, lông thành phần. Đúng vậy a, liền cái này, còn chưa đủ hả? Hoàng Đông Lai lập tức liền đáp lời. Ồ, Cang Hải Giao thấy đối phương thái độ thong dong, mà lại cho tới giờ khắc này đều không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi, cũng là không khỏi ở trong lòng tối chọn lấy cái ngon cái, đồng thời lời nói, được. Có gan. Hai vị không hổ là trong trốn võ lâm thiếu niên anh hùng, sắp chết đến nơi cũng không có mất phong độ, ta Cang Hải Giao phải nói câu bội phục. Nhưng nâng xong câu này, Cang Hải Giao cũng không có khách khí, lập tức liền hướng bọn Lâu La hô, các minh đệ, hầu hạ. Đám kia hải tặc Lâu La tuân lệnh lại là một trận hô hòa, sau đó mấy tên canh giữ ở trục xoay bên cạnh Lâu La liền bận rộn, không có nhiều công phu liền chuyển lưới lòng xích sắt, đem giam giữ Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai hai cái kim loại lồng chìm vào trong biển. Giờ khắc này, đứng tại đối diện thương thuyền mạn thuyền chỗ ấy vây xem Ngụy Công Công, trong lòng có thể là âm thầm thay hai người bọn họ lau vệt mồ hôi. Ngụy Công Công khẳng định là biết Hỗn Nguyên Tinh Tế môn mọi người tại thập tam tử tiêu sự kiện trước sau đủ loại biểu hiện, cho nên cũng biết bọn họ hẳn là có chút pháp thuật loại hình môn đạo bản thân. Dù cho không nói pháp thuật, hai cái có nội lực người, ở trong nước đóng hơi thở thời gian cũng có thể thắng người bình thường. Lại thêm Cang Hải Giao rõ ràng là nghị tra tấn hai người bọn họ, đoạn sẽ không tại lần thứ nhất chìm xuống lúc liền đem hai người trực tiếp chết đuối. Từ trên tổng hợp lại, theo lý thuyết Ngụy Công Công là không có cái gì thật lo lắng. Có thể là cái này không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất a. Hoàng đế mệnh lệnh là để hắn đem người đưa đến Nhật Bản, nói cách khác chỉ cần Tôn Hoàng hai người tại nạ gạ xạ kỳ đổ bộ, về sau cho dù hai người một màn bến cảng liền bị chém chết, cũng không quan Ngụy Công Công sự tình, nhưng nếu là hai vị này vừa ra thuyền núi còn không có mấy ngày liền chết tại hải tặc trong tay, liền Nhật Bản bóng hình đều không thấy được, vậy hắn cũng không tốt bằng giao. Đến lúc đó liền tính Ngụy Công Công đem cái này hai chiếc trên thuyền tất cả mọi người cho diệt khẩu cũng vô dụng, bởi vì tại nạ gạ xạ kỳ bên kia còn có phụ trách chấp nối người đâu. Tuy nói những cái kia bản xứ Nhật gian chỉ là lấy tiền làm việc, cũng không phải là đối đại minh nhiều trung thành, nhưng đối phương tốt xấu là sẽ định kỳ cùng minh bên này báo cáo liên lạc. Giả thiết hôm nay Song Hải chơi thoát chết ở chỗ này, Ngụy Khiêm Tốn lập tức giết sạch người chứng kiến, sau đó chính mình tìm một chỗ trốn mấy tháng, lại biên cái Song Hải đã chết tại Nhật Bản nói dối trở về phục mệnh, khả năng này là có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng đến tiếp sau chỉ cần triều đình cùng Nạ Gạ Xạ Kỳ bên kia Nhật gian định kỳ liên lạc lúc lại nhắc lên việc này, Ngụy Khiêm Tốn Song Hải căn bản không tại Nạ Gạ Xạ Kỳ lộ mặt qua sự tình ngay lập tức sẽ để lộ. Cho nên chuyện này thật muốn che giấu lời nói, Ngụy Khiêm Tốn liền phải tại giết sạch trên chiếc thuyền này tất cả mọi người về sau, lại nghĩ những biện pháp khác chính mình đi Nhật Bản, mà lại tại đi quá trình bên trong khác tìm hai người đến giả mạo Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai, chờ ba người tại Nạ Gạ Xạ Kỳ người liên hệ bên kia lộ mặt qua về sau, Ngụy Khiêm Tốn lại lặng lẽ đi đem hai cái kia tên giả mạo giết chết, đồng thời giả tạo ra một cái nói còn nghe được nguyên nhân cái chết, sau đó đem cái kia hai cỗ thi thể đốt thành cho lại mang về lại mình. Dạng này mới tính xử lý đến cơ bản sạch sẽ. Đến mức đút lót người liên hệ loại này lựa chọn, từ vừa mới bắt đầu liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, bởi vì đám người kia liền quốc gia của mình cùng dân tộc đều có thể bán, cái này liền mang ý nghĩa đút lót bọn họ căn bản không đáng tin, bọn họ hôm nay có thể vì tiền của ngươi nói một, ngày mai liền có thể vì tiền của người khác nói hai. Ừm. Cứ như vậy 2 phút đồng hồ không đến thời gian, Ngụy Công Công trong đầu đã đem kể trên cái này một hệ liệt đối sách cùng với các loại dự tính xấu nhất đều qua một lần, lập tức hắn trầm ngâm một tiếng, liền có chút muốn động thủ. Hắn có tự tin, chỉ cần hắn ra tay, hai lần hô hấp ở giữa, liền có thể xử lý bao quát Cang Hải Giao ở bên trong, tất cả đã leo lên thương thuyền hải tặc, sau đó hắn liền sẽ dùng khinh công bay đến đối diện thuyền hải tặc bên trên, chấn nhiếp mặt khác lâu la, đồng thời uy hiếp mấy cái kia phụ trách chuyển xiềng xích người đem chiếc lồng kéo lên. Giả thiết những người kia đem chiếc lồng kéo ra mặt biển còn phải lại tốn mười mấy giây à, cái kia Ngụy Công Công chỉ cần nửa phút, liền có thể giúp Song Hải trở lại trên mặt biển. Không sai biệt lắm, lên. Không nghĩ tới, liền tại Ngụy Công Công đem động không động ngay miệng, Cang Hải Giao ngược lại là mở miệng trước. Cử động lần này không thể nghi ngờ là để nhặt về một cái mạng. Đương nhiên chỉ là tạm thời. Mặc dù không có tính theo thời gian thiết bị, nhưng giống Cang Hải Giao loại này thường tại trên biển hoạt động, quen biết thủy tính người, phần lớn đều đối nín thở thời gian trong lòng có cái đo đếm. Chúng ta người bình thường nín thở thời gian bình thường cũng liền 30 giây đến 1 phút đồng hồ ở giữa, vượt qua 1 phút đồng hồ liền xem như tim phổi công năng rất mạnh, mà lại đây chỉ là ngươi tại một cái tương đối an toàn bình tĩnh hoàn cảnh xuống lý luận giá trị mà thôi, thực tế thật gặp phải cần nín thở trường hợp, thường thường thời gian này sẽ còn rút ngắn, ví dụ như ngươi nằm ở trên giường, nhìn xem trên điện thoại máy bấm giờ đến nín thở thời gian, khẳng định so ngươi bị người ném xuống biển có thể nín thời gian dài. Bởi vậy, tại chìm Song Hải 2 phút đồng hồ về sau, Cang Hải Giao trong lòng dự đoán một cái, đã cảm thấy không sai biệt lắm. Cho dù bọn họ là người tập võ, cũng không thể quá mức lạc quan, nếu là lên tay liền đến cái 5 phút đồng hồ hướng bên trên, lần thứ nhất vậy đi lên người đã chết đuối, vậy liền không đạt tới tra tấn hiệu quả. Tê reng reng reng, hoa lạp lạp lạp, kèm theo từng trận xích sắt dao động, lồng sắt chảy nước động tĩnh, phân biệt giam giữ Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai hai cái kia nhỏ chiếc lồng rất nhanh liền nổi lên mặt nước, lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng hai người trạng thái, xác thực vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy hai người tại chảy nước đồng thời, vậy mà còn đang nói chuyện, mà lại là loại kia nói đến một nửa cảm giác. Ngươi nhìn ta nói a, 2 phút đồng hồ. Mù con gà, được rồi, thua ngươi dừng lại ẩm thực Nhật Bản. Nhìn cái này trạng thái, hai vị này tựa như thật tại dưới nước tán gẫu đồng dạng. Như vậy cái này chuyện ra sao đâu? Rất đơn giản, chính là Hoàng Đông Lai thi triển 12 đế bên trong một cái nho nhỏ phát môn, để hai người bọn họ tại dưới nước cũng có thể hô hấp đồng thời trò chuyện, cho nên giống như hắn mới vừa nói, đối với bọn họ đến nói, vừa rồi cái kia 2 phút đồng hồ thật sự là tại mặt biển bên dưới tham quan cùng tán gẫu. Đương nhiên, tham quan bộ phận này, tại bọn hắn chìm xuống về sau liền phát hiện không thành lập, bởi vì đại bộ phận hải vực mặt biển phía dưới, kỳ thật tầm nhìn đều rất thấp, căn bản không nhìn thấy cái gì, liền xem như ban ngày người một cái lặn xuống nước đâm đi xuống cũng là sơn đen nha đen, nhiều nhất có thể nhìn thấy phụ cận mấy mét sự vật, ngài tại trên mạng hoặc truyền hình điện ảnh tác phẩm trông được đến loại kia quanh mình một mảnh trong suốt, còn có thể quan sát đánh. Ra đến các loại cá san hô đáy biển màn ảnh, đây chẳng qua là số rất ít địa phương mới có phong cảnh. Mà tán gẫu khối này nha, Tôn Hoàng vừa rồi cái kia 2 phút đồng hồ bên trong, ngoại trừ thương lượng tiếp xuống đối sách, đó chính là tại đánh cược. Cực Cang Hải Giao cái này đệ nhất nặng muốn qua bao lâu sẽ đem bọn họ kéo đi lên. Mặt khác, Song Hải tại dưới nước còn lặng lẽ làm một chuyện khác, bất quá chuyện này là cái gì, ta nơi này trước thừa nước đục thả câu. Ồ, ý gì a? Lại nói cái này Cang Hải Giao, hắn xem xét hai vị này đi lên lúc chẳng những không có bất luận cái gì thống khổ bộ dạng, còn tại trò chuyện, cái kia nhổ nước bọn dục vọng cùng hỏa khí là cùng một chỗ cọ cọ dâng đi lên a, xem ra ta là coi thường hai người a. Có thể lấy a các ngươi, đi xuống như thế nửa ngày thí sự không có, còn tại chỗ ấy tán gẫu. Không sợ chìm đúng không, trong lòng đối đúng không? Ta. Hắn vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa, lại chợt phát hiện cảnh vật trước mắt bắt đầu biến hóa, dưới chân bong tàu không biết vì cái gì đến tầm mắt bên cạnh. Lão đại, ngươi thế nào? Lão đại. Ngay sau đó, Cang Hải Giao bên thai liền vang lên thủ hạ tiếng kêu gọi. Lúc này, hắn mới ý thức tới, mình đang nói lời nói đâu, thân thể đã ngã xuống, nằm nghiêng trên mặt đất. Quỷ dị chính là, cứ việc thân thể đột nhiên ngã xuống đất, nhưng Cang Hải Giao nao lại một chút đều không có cảm thấy mê muội cái gì, vẫn như cũ vô cùng thanh tỉnh, chỉ là tay chân của hắn hình như đều không nhận khống chế mở dạng, tứ chi đều tại không tự chủ lung tung động lên. Nơi đây trong sách tối đồng hồ, Cang Hải Giao bên trong cái đồ chơi này, tên gọi Lao Tử không có say chính là Hoàng Môn tổ tiên nghiên cứu phát minh y dụng đan dược lúc sinh ra thu hoạch ngoài ý muốn, thế là đến tiếp sau liền bị về đến độc dược loại bên trong. Chúng cái này là người, với bắt đầu mấy phút bên trong không được gì, lập tức liền sẽ từng bước một xuất hiện cùng loại hún tín tần vũ đạo chứng triệu chứng, chỉ bất quá Hỗn Tín Tần Vũ đạo chứng theo phát bệnh đến chuyển biến xấu sẽ kéo dài mấy năm thậm chí mấy chục năm, nhưng lão tử không có say phát tác trên cơ bản cách mỗi 5-6 phút liền sẽ nghiêm trọng một chút. Ngươi, các ngươi làm cái gì? Bị thủ hạ nâng lên, một lần nữa đối mặt mạn thuyền về sau, Cang Hải Giao liền hướng về phía đối diện trong lồng song hải kêu một câu như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng đoán được cái này tám thành là cái kia Hoàng Môn thiếu chủ dở cho quỷ, cố hữu câu hỏi này. Ngươi đều đoán được là ta làm, vậy ngươi liền không nên hỏi vấn đề này. Hoàng Đông Lai trả lời. Cang Hải Giao nghe vậy, suy nghĩ một chút, phát hiện đối phương nói có lý, cho nên hắn lập tức đổi một vấn đề khác, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng giao ra giải dược. Cái kia dễ nói. Hoàng Đông Lai trả lời, ngươi đem hai ta cùng người trên thuyền đều thả, đồng thời cam đoan về sau sẽ lại không dẫn người vòng trở lại, ta liền cho ngươi giải dược. Cang Hải Giao có suy tư mấy giây, ngươi liền không sợ. Ta trước đáp ứng ngươi, chờ giải dược có hiệu lực phía sau lại lái thuyền giết trở lại đến. Hoàng Đông Lai cười nói, vậy ngươi có sợ hay không ta cho ngươi giải dược là giả dối? Lời vừa nói ra, Cang Hải Giao liền trầm mặc, hắn rất nhanh cũng lĩnh hội đối phương ý tứ, dưới loại tình huống này, song phương đều không có vạn toàn nắm chắc có thể bảo chứng chính mình tại giao dịch phía sau sẽ không bị lừa gạt, cho nên muốn để giao dịch thành lập, cũng chỉ có thể tín nhiệm vô điều kiện lẫn nhau sẽ trông coi hứa hẹn. Tốt. Đại trượng phu nhất luôn. Cang Hải Giao nghĩ xuyên vào về sau, liền lên như thế cái đầu. Tứ mã nan truy. Hoàng Đông Lai cũng đón. Nói ngắn gọn, song phương xác nhận muốn giao dịch về sau, Cang Hải Giao liền hạ lệnh đem song hải phóng ra. Hắn hiện tại, tất nhiên là không dám hành động mù quáng. Vừa đến, theo vừa rồi đến bây giờ, song hải đủ loại hành vi đều cho hắn lấy căn bản không sợ chết ấn tượng, cho nên dùng tử vong uy hiếp loại hình phương thức bức bách đối phương giao ra giải dược tay này. Cang Hải Giao là sẽ không làm, hắn cho rằng cái này sẽ chỉ chọc giận đối phương, dẫn đến đối phương cùng hắn cá chết lưới rách. Thứ hai, giống Hoàng Đông Lai loại này thân thể bên trên khẳng định là độc dược giải dược đều có một đồng lớn, ngoại trừ bản thân hắn đoán chừng ai cũng không biết loại nào là loại nào, trực tiếp giết hắn sau đó theo trên thi thể tìm thuốc giải cũng không thể thực hiện được. Còn có, dùng con tin uy hiếp bọn họ đi vào khuôn khổ tay này, Cang Hải Giao cũng không phải không nghĩ qua, nhưng hắn không chắc chính mình bên trong độc này đến cùng tình huống gì, vì biết thứ này bao lâu sẽ dẫn đến tử vong, cùng với càng kéo dài có thể hay không sinh ra một loại nào đó mãi mãi tổn thương. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng đối phương đàm phán lôi kéo. Bởi vậy, dựa theo Hoàng Đông Lai đưa ra yêu cầu đến giao dịch là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất. Theo Cang Hải Giao góc độ đến xem, đối phương loại này giang hồ thiếu hiệp uy tín, khẳng định so hắn cái này hải tặc thực sự tốt hơn nhiều, hẳn là sẽ không cầm giả giải dược đi ra. Lui một bước nói, giả thiết Hoàng Đông Lai thật cầm giả giải dược lừa gạt hắn, vậy hắn bị độc chết về sau, bọn thủ hạ của hắn khẳng định cũng sẽ lập tức thay đổi đầu thuyền đi giúp hắn báo thù, cho nên để hắn còn sống, đồng thời cầu nguyện hắn giải độc phía sau sẽ giữ đúng hứa hẹn, mới là đối phương duy nhất sinh lộ. Như vậy hắn sẽ trông coi hứa hẹn sao? Chắc chắn sẽ không à? Ta lúc này sách mở đầu liền nói, Cang Hải Giao cùng Song Hải đó là thủ không đợi trời chung à? Nếu là hắn giải độc, tuyệt đối sẽ lập tức xé bỏ ước định, dẫn người lái thuyền giết trở lại đến, mà lại lần này hắn vì phòng ngừa lại trúng độc, liền lên thuyền cũng sẽ không đăng, trực tiếp liền nã pháo đem đối phương thuyền đánh chìm đi. Như vậy, mời đi. Đem một cái ngậm miệng bình nhỏ giao cho Cang Hải Giao thủ hạ về sau, Hoàng Đông Lai liền bình tĩnh làm cho đối phương rời đi. Cang Hải Giao cũng không có nói nhiều, lập tức liền kêu lên thủ hạ, để bọn họ lợi dụng tấm ván gỗ đem chính mình mang về thuyền hải tặc bên trên. Tên kia bị đút lót đầu thuyền cùng những cái kia cùng hắn cùng một chỗ thuyền viên đoàn, tự nhiên cũng đều đi theo đám hải tặc cùng nhau lui bên trên thuyền hải tặc, dù sao bọn họ tại thương thuyền bên này tiếp tục đợi cũng sẽ chỉ bị mặt khác thuyền viên cùng hành khách cho xé. Hai bên không nói chuyện, hai thuyền sau đó cũng tách ra, riêng phần mình hướng đi một phương. Dựa theo cùng Hoàng Đông Lai ước định cẩn thận, Cang Hải Giao ít nhất phải chờ hai thuyền tách rời đồng thời lên đường phía sau lại uống vào giải dược, cái kia giải dược uống vào phía sau qua một khắc đồng hồ liền sẽ chậm rãi có hiệu lực, sau một chốc Cang Hải Giao liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá trên thực tế đâu, hai thuyền vẫn chưa hoàn toàn tách ra lúc, trở lại thuyền hải tặc bên trên Cang Hải Giao đã lặng lẽ để cho thủ hạ đem giải dược cho chính mình đổ. Hắn hiển nhiên rất gấp, sợ một khắc đồng hồ đi thuyền thời gian sẽ dẫn đến chính mình một lát nữa đuổi không kịp cái này thương thuyền. May mà sự lo lắng của hắn là dư thừa, bởi vì thuyền của hắn tiếp qua không đến một khắc đồng hồ, liền muốn nặng. Mới tại dưới nước thời điểm, Tôn Hoàng làm một chuyện khác chính là từ Tôn Diệp Hải đem tay lộ ra chiếc lồng, lấy ra tam xoa kích, tại thuyền hải tặc đấy thuyền cắt ra mấy đạo dài mấy mét, đem nước ra nhưng chưa nước ra lỗ hổng. Sau đó Hoàng Đông Lai lại tại những cái kia tiếng lóng bên trên gia tăng cái có thể trong khoảng thời gian ngắn không dò nước cấm chế. Gặp qua nấu hạt dẻ a. Nấu hạt dẻ lúc trước dùng đao tại hạt dẻ bên trên nhàn nhạt vạch mấy đạo lỗ hổng, chờ làm nóng về sau những này chỗ rạch mổ liền sẽ tự nhiên hướng bốn phía vểnh lên mở. Dạng này nấu xong liền thuận tiện lột. Hiện tại Cang Hải Giao chiếc thuyền này tựa như là cái đã bị cắt gọn lỗ hổng hạt dẻ. Một hồi sẽ qua đấy thuyền liền muốn mở rộng miệng mà còn bởi vì là giống như vỡ đê đột nhiên nổ tung một cái lỗ to lớn, đột nhiên xông tới dòng nước sẽ dẫn đến cái miệng này bốn phía cũng đều cấp tốc bắt đầu sụp đổ, cho nên đến lúc đó thực tế thân tàu tổn hại độ sẽ so Tôn Diệt Hải vạch ra đến phạm vi lớn. Cứ việc Hoàng Đông Lai cho Cang Hải Giao giải dược đích thật là thật, nhưng tại Cang Hải Giao uống vào phía sau không đến 5 phút đồng hồ, hàn thuyền hải tặc liền bắt đầu chỉ nghỉ. Hốt hoảng đám hải tặc đến lúc này chỗ nào còn có thể lo lắng cái gì lao đại a? Chính mình đào mệnh cũng không kịp đây. Tại phát hiện thuyền cơ bản nhất định nặng không thể nghi ngờ về sau, trên thuyền đám hải tặc cơ hồ là lập tức liền vì tranh đoạt mấy chiếc chạy trốn thuyền nhỏ mà tự giết lẫn nhau lên, thân thể không bị khống chế Cang Hải Giao thì giống như là động kinh đồng dạng nằm trên bong thuyền chính mình loạn xạ và mèo la to, nhưng căn bản không có người để ý đến hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ hạ của mình các huynh đệ phi tốc bên trong hao tổn. cuối cùng làm số người này hơn trăm đoàn hải tặc chỉ còn lại có cuối cùng 17-18 người lúc chém giết cuối cùng đình chỉ. Trên thuyền nhỏ vị trí đã đầy đủ, chẳng những đủ cái này 17-18 người ngồi, thậm chí đầy đủ bọn họ đem Cang Hải Giao cũng cho mang lên. Kết quả cái kia những người còn lại cũng xác thực chưa quên lão đại của bọn hắn, tại lâm thượng thuyền nhỏ phía trước bọn họ thật đi tới Cang Hải Giao trước mặt, sau đó hướng Cang Hải Giao trên thân từng cái chỗ hiểm chọc vào chừng mười mấy đao, kết liêu hắn tính mệnh. Không có cách, ai bảo hắn cái này lão đại ngày bình thường trước sau như một không có gì uy tín cùng nhân nghĩa, có thể nói những cái kia chúng tiểu nhân cũng sợ hắn một hồi khôi phục năng lực hành động sẽ trách cứ hắn bọn họ, tìm bọn hắn tính sổ sách. Đã chương 367, chắc đối xuất phát, chương 367, chắc đối xuất phát. Vĩnh Thái 20 năm đầu mùa đông, ở trên biển đi thuyền tuần tháng lâu, Tôn Diệp Hải, Hoàng Đông Lai cùng với Ngụy Khiêm Tốn cuối cùng tại Nạ Gạ Xạ Kỳ cảng đổ bộ. Lúc này tiết toàn bộ Cửu Châu đảo đều đã là xí mạ dù thị phạm vi thế lực, mà nằm ở Cửu Châu tây bộ Nạ Gạ Xạ Kỳ cảng là một cái đã bao hàm bên trong ngày bùa Ấn Độ mậu dịch hoạt động bên cảng, không thể nghi ngờ là xì mạ dù thị chiến lược trọng trấn. Tại chỗ này, người có thể mua được châu Âu đất bụi cùng súng tháo, còn có cùng loại kính viễn vọng loại này tại lúc ấy xem như là yêu thích đồ chơi tinh xảo phát minh, cũng có thể mua được đại minh hàng dệt, tác phẩm nghệ thuật, cùng với một chút hy hữu cây nông nghiệp hạt giống. Đương nhiên, Nhật Bản bản thổ các loại đồ vật nơi này cũng là cái gì cần có đều có. Mấu chốt nhất là tại cái này hỗn loạn Nhật Bản chiến quốc thời đại, bởi vì mạc phủ đối các nơi lại danh khống chế cơ bản đã là chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên Nạ Gạ Xạ Kỵ cảng nơi này liền hải ngoại mậu dịch thuế đều không cần cho mạc phủ giao. Cái này được trời ưu ái bến cảng, để xì mạ dù thị tại kinh tế, văn hóa, trên quân sự đều thu được tương đương phát triển, cũng để cho Cựu Châu trở thành một khối mặt khác đại danh không dám tùy tiện đúng tràng hùng cứ chi địa. Ngay hôm đó, Song Hải Hoàng Ngụy Khiêm Tốn ngồi thuyền tại buổi chiều cập bờ, sau đó bọn họ liền tại Ngụy Công Công dẫn đầu xuống tiến vào một nhà từ dân bản xứ mở khách sạn. Lúc ăn cơm tối, lữ điếm lao bản dùng coi như không tệ tiếng Hán hướng bọn họ nhiệt tình đề cử một chút đặc thù phục vụ, còn nói cái gì? Bên trong ngày Âu không phải là tứ địa kỹ sư đều có, mà lại giá cả hợp lý, già trẻ vô khi. Kết quả, Tôn Hoàng hai người còn chưa lên tiếng đâu, Ngụy Khiêm Tốn cái này thái giám thế mà liền cướp đáp ứng. Thế là, đến buổi tối, hai cái đem mặt cùng cái cổ bôi đến trắng như tuyết, cuộn lại đào cát, một loại tiểu tóc, mặc kimono cô nương liền đi tới ba người cửa gian phòng. Bọn họ ba ở là một gian 9 tầng lớn cùng phòng, cũng chính là diện tích tương đương với 9 cái thảm nền tạ tạ mỹ bày ra ghép lại lên gian phòng. Bởi vì cái này trong lữ điếm đều là ngả ra đất nghỉ ngủ, cho nên cái này đã coi như là thật sang trọng gian lớn, cho dù đến 5-6 người đều có thể ở lại. Hai vị cô nương vào nhà về sau, liền thuận tay gài cửa lại, sau đó quỳ xuống đất mà ngồi. Ngụy Khiêm Tốn cùng trong đó một cái nâng ba vị tuyến cô nương trao đổi một cái ánh mắt, đối phương liền không nói một lời đàn đấu. Đón lấy, mặt khác cái cô nương kia liền mở miệng. Xin hỏi, ngài chính là Ngụy Công Công sao? Cứ việc hắn nói chuyện âm thanh đi qua khống chế đã vô cùng nhẹ mảnh, nghe tới cùng giọng nữ không có gì sai biệt, nhưng Tôn Hoàng vẫn là lập tức liền nghe được vị này cô nương nhưng thật ra là cái nam nhân giả trang. Bởi vậy, hai người bọn họ cũng cơ hồ là xuất phát từ bản năng, lập tức liền phân biệt nhìn một chút người nói chuyện này cùng bên cạnh đạn ba vị tuyến vị kia cô nương nơi của họ. Đúng vậy. Ngụy Công Công trả lời một câu, tiếp lấy liền dùng nháy mắt ra hiệu cho một bên Song Hải, hai vị này chính là Tôn Tăng cùng Hoàng Tăng. Ngụy Công Công cũng không có dùng thiếu hiệp xưng hô như vậy, đây là vì tránh cho đối phương từ đó suy đoán ra càng nhiều tin tức hơn. Điểm này, Tôn Hoàng hai người cũng là nháy mắt liền hiểu, cho nên hai người bọn họ chính mình khẳng định cũng sẽ không nâng. Mặc dù đã nhận được ngài ám hiệu, nhưng lý do an toàn, có thể nhìn một chút ngài lệnh bài sao? Nam giả nữ trang vị kia lại nói. Trong miệng hắn ám hiệu không thể nghi ngờ là Ngụy Công Công vào cửa hàng phía trước liền làm tốt. Cách làm cũng không phức tạp, chỉ là tại khoảng cách tiệm này không xa một nơi nào đó, nhặt mấy khối ven đường tảng đá, đồng thời dựa theo nhất định phương pháp bày tại cái nào đó góc tường. Thời đó đường phố cũng không so hiện tại, khi đó tại ven đường khắp nơi có thể thấy được cục đá cảnh cây loại vật này, mà lại số lượng nhiều cực kỳ. Mấy khối bày ở góc tường hòn đá nhỏ người bình thường căn bản sẽ không đi nhìn một chút. Nhưng đối với biết ám hiệu ý nghĩa người mà nói, nhìn thấy những cục đá này về sau, liền có thể biết chính mình đang chờ người đã đến, mà lại đã tại bên cạnh trong cửa hàng ở lại. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, vậy vạn nhất trên đất cục đá ám hiệu tại bị người liên hệ nhìn thấy phía trước, bị không liên quan người đi đường hoặc là động vật trong lúc vô tình phá hủy làm sao xử lý? Hại, ngày mai lại bày một lần chứ sao? Ta còn nói trong cửa hàng tình huống. Bọn họ vào ở nhà này khách sạn, lão bản tự nhiên cũng là thu hai cái này người liên hệ tiền tài, nhưng không hề biết bọn họ đến tuột cùng đang làm cái gì thành tựu, cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Dù sao cái này bến cảng gián điệp hoạt động có rất nhiều, cũng không kém cái này một cái, hỏi ít hơn vấn đề ngược lại an toàn hơn. Có thể. Nghe đến đối phương yêu cầu về sau, Ngụy Công Công cũng không có do dự, chỉ là bình tĩnh lên tiếng, liền đem chính mình thiếp thân mang theo một khối lệnh bài đưa cho đối phương. Đối phương nhận lấy lệnh bài, tại dưới ánh đèn cẩn thận tường tận xem xét mấy giây, sau đó lại một mực cung kính đem hắn có còn đưa Ngụy Khiêm Tốn. Lần đầu gặp mặt tại Hạ Hạnh Ngũ Lang. Hạnh Ngũ Lang đưa trả lệnh bài về sau, liền cúi đầu hành lễ, lập tức lại có chút quay đầu ra hiệu một cái sau lưng vị kia tại dùng ba vị tuyến cho đối thoại của bọn họ làm âm thanh nghiệm hộ huynh đệ, vị này là xá đệ kiệt quá, mời chiếu cố nhiều. Nơi này nâng một câu, người Nhật Bản nói xá đệ thời điểm, chỉ rất có thể không phải thân đệ đệ, mà là nghĩa đệ. Ngài nếu như nhìn qua loại kia cực đạo đề tài phim Nhật hẳn là có ấn tượng, bọn họ đại ca, Aniki, ở trước mặt người ngoài giới thiệu chính mình tiểu đệ lúc, liền thường dùng xá đệ, CATA, loại này cách gọi. Đến mức cái này Hạnh Ngũ Lang vì cái gì tại giới thiệu chính mình cùng xá đệ lúc chỉ nói danh tự, không có nói họ đâu, kỳ thật rất đơn giản. bọn họ căn bản không có. Lúc ấy Nhật Bản kỳ thật đại bộ phận bình dân đều không có họ, họ cùng thị đều là giai cấp thống trị hoặc là sa sút quý tộc mới có, cái sau trưởng thành phía trước còn có cái gọi là đồng tên, mà lại tính danh cùng thị tên cũng có khác nhau. Đương nhiên khối này ta liền không mở rộng giảng kỹ, tránh cho các ngươi nói ta nước A. Tóm lại, bình dân giai cấp muốn thu hoạch được dòng họ bình thường trước tiên cần phải trở thành võ sĩ giai cấp, sau đó từ giai cấp thống trị đến phong thượng. Nhìn thấy chỗ này ngài khả năng cũng hiểu, Tiền Văn bên trong xuất hiện qua Tự Đảo Khang Bình cùng Thái Lang chính là loại tình huống này. Tự Đảo mặc dù chỉ là một cái suy nhược nhỏ phiên quốc bên trong hạ cấp võ sĩ, nhưng dù gì cũng là võ sĩ giai cấp, cho nên hắn hữu tính thị, mà Thái Lang chỉ là bình dân nhà hải tử, cho nên chỉ có cái tên. Còn có vị kia cùng Tôn Ca rất hợp ý Âm Dương Sư cả mỏ hạ tổ liền thuộc về là danh môn chi hậu, cho dù hắn cái này một chi nghèo túng, nhưng dòng họ vẫn là không có ném. Xét về chính văn, trước mắt cái này Hạnh Ngũ Lang cùng kiệt quá, không hề nghi ngờ chính là cái gọi là Nhật Gian, thông qua cho Đại Minh triều đỉnh hiệu lực kiếm lấy tiền tài. Bọn họ ngày bình thường liền có chính mình con đường cùng Minh bên kia bắt được liên lạc, cho nên lần này đã trước thời hạn biết được Ngụy Công Công cùng Tôn Tăng Hoàng Tăng muốn tới bên này chạy một chuyến, đồng thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Bất quá ba người này cụ thể nhiệm vụ là cái gì, triều đình bên kia khẳng định là sẽ không để hai cái này Nhật Gian biết rõ, cho nên Ngụy Công Công mới cần lưu tại Nagasaki, từ hắn thông qua cùng Ninh Ba bên kia triệu tổng kỳ xây dựng một cái khác đầu tình báo tuyến đến báo cáo nhiệm vụ lần này nội dung. Ừm. Hạnh Ngũ Lang à, chúng ta muốn ở chỗ này lưu một thời gian, trường cư khách sạn có lẽ có không tiện, ngươi có thể hay không tại nơi khác cho chúng ta an bài cái thanh tịnh nơi ở. Đối phương làm xong giới thiệu, Ngụy Công Công liền trực tiếp bắt đầu đưa yêu cầu. Có người có thể sẽ kỳ quái, vì cái gì đối phương nghiệm Ngụy Công Công lệnh bài, mà Ngụy Công Công lại không có yêu cầu đối phương đưa ra một loại nào đó tín vật hoặc là dùng một số phương thức chứng minh chính mình Nhật Gian thân phận đâu. Kỳ thật ngài hơi suy nghĩ một chút liền năng minh trắng, không có ý nghĩa. Tất nhiên đối phương có thể bằng vào Ngụy Công Công lưu lại ám hiệu đến cùng bọn họ đón đầu, lại biết lệnh bài sự tình, vậy liền đại biểu hai loại khả năng: một, đối phương chính là thật người liên hệ; thứ hai, đối phương bắt lấy thật người liên hệ, bước cung ra cái sau biết tất cả, sau đó mạo danh thay thế tới đón đầu. Nếu như là loại trước tình huống, cái kia không có cái gì dễ nói, nên làm sự tình làm việc. Mà nếu như là loại sau tình huống, cái kia Ngụy Khiêm Tốn cũng không có bất luận cái gì đáng tin phương pháp có thể nghiệm minh đối phương thật giả. Bởi vì đối phương đều đã đem thật người liên hệ biết tất cả đều hỏi ra, cái kia người liên hệ trên thân nếu là có tín vật gì, khẳng định cũng đều bị bọn họ lấy được, ngươi để hắn đưa ra hắn khẳng định cũng có à, vẽ vời thêm chuyện mà thôi. Mấu chốt những ngày này gian từ trước đến nay cũng không có chiếm được qua Minh triều đình hoàn toàn tín nhiệm, không hề biết quá nhiều hạch tâm tình báo, bọn họ cũng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, cho nên bị thay thế cũng không có cái gì để ý. Tên giả mạo tài giỏi sự tình đơn giản hai kiện, hoặc chính là theo Ngụy Công Công nơi này bộ lấy tình báo, hoặc chính là phụng cái nào đó chủ tử mệnh đến ám sát cái này ba cái đại minh đặc vụ. Mà hai chuyện này tại Ngụy Công Công trước mặt đều là không có khả năng làm được. Bọn họ nếu thật là tên giả mạo, vậy chờ bọn họ tính toán làm hai chuyện này lúc tự sẽ lộ ra chân ngựa. Được rồi, cái này liền an bài cho ngài. Hạnh Ngũ Lang hơi suy nghĩ mấy giây liền đáp ứng, sau đó lại hỏi, cái kia không biết Tôn Tăng cùng Hoàng Tăng cần chỗ ở sao? Không, hai người bọn họ không được. Mà Ngụy Công Công lại trả lời, hai người bọn họ ngày mai liền lên đường đi về phía đông, người tốt nhất tối nay liền đem bọn hắn thứ cần thiết chuẩn bị kỹ càng. Minh bạch. Hạnh Ngũ Lang nghe vậy cái gì cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đáp chắc chắn làm tốt. Đến tiếp sau bọn họ lại nói chút cái khác không hề quá trọng yếu việc vật cùng ăn bài, chờ ba vị tuyến diễn tấu từ khúc đổi hai bài, lần này chắp nối liền coi như là kết thúc. Chờ Hạnh Ngũ Lang cùng Kiện Quá rời đi về sau, Tôn Diệt Hải mới mở miệng hỏi Ngụy Khiêm Tốn, Công Công, ngày mai liền để chúng ta đi, gấp gáp như vậy à? A. Ngụy Công Công cười, hai ngươi có thể là hoàng mệnh trong người, ngươi coi là tới đây chơi sao? Hắn âm dương quái khí nói tiếp, muốn hay không thật đi gọi mấy cái cô nương bồi tiếp các ngươi uống một chút hoa kiểu, sau đó tại cái này trong cửa hàng nghỉ ngơi 10 ngày 8 ngày rửa phong trần. Kỳ thật Ngụy Công Công sẽ nóng nảy, cũng là tình có thể hiểu, bởi vì phía trước gặp phải hải tặc đoạn kia khúc nhạc dạo ngắn, dẫn đến bọn họ ngồi chiếc thuyền kia bên trên tổn thất bao quát đầu thuyền ở bên trong mười mấy tên thuyền viên. Cứ việc còn lại thuyền viên cuối cùng vẫn là thành công đem thuyền mở đến Nagasaki, nhưng hành trình bên trên so bình thường chậm không ít. Như loại này hải ngoại nhiệm vụ, tất nhiên là không thích hợp kéo lâu dài thì phát sinh biến cố, sớm một chút xong việc về nước đối tất cả mọi người tốt. Được được, ngày mai liền ngày mai. Tôn Diệp Hải nói, sao? Bất quá. Ngụy Công Công, một mình ngài ở lại chỗ này, cũng sẽ không nói Nhật Bản lời nói, thật không có cái gì không tiện sao. Hắn đây chính là tại hạ chủ bảo, tốt nhất một tới hai đi lôi kéo một cái, để Ngụy Công Công chính mình nói ra nếu không ta cùng hai người cùng đi dạng này lời nói. Ha ha, cái này liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ngụy Công Công liếc mắt một cái thấy ngay Tôn Diệp Hải điểm này tính toán, lúc ấy liền cười nói, theo ta trước đó biết, cùng với ở trọ trước sau khoảng thời gian này chỗ xem xét, ít nhất cái này nạ gạ xạ kỷ cảng khu vực, sẽ nói chúng ta Đại Minh lời nói người thật đúng là không ít, mà còn cái kia Hạnh Ngũ Lang khẳng định cũng cân nhắc đến chúng ta sẽ không nói Nhật Bản lời nói sự tình, hắn an bài cho ta nơi ở tám thành sẽ có cái thông hiệu các quốc gia tiếng phổ thông chủ thuê nhà. Hắn nói đến chỗ này, lại dừng lại một chút, ta nhìn, các ngươi vẫn là lo lắng một cái chính mình đi. Ừm. Tôn Diệt Hải xem xét lắc lư đừng đùa, liền lại nhìn về phía Hoàng Đông Lai, Hoàng ca, Công Công nói có đạo lý à. Hai ta ngày mai vừa lên đường, chẳng những chưa quen cuộc sống nơi đây, liền nơi này đều nghe không hiểu, làm sao xử lý à. Nha. Hoàng Đông Lai nhìn xem nhưng là thật buông lòng bộ dáng, đồng thời cười dân nói, Tôn ca. À không, Tôn Tăng, ngài bình thường không phải thường xuyên đem cái gì cái nào đường hoặc nhiều, cái nào ni loại này ra hương thoại treo ở bên miệng sao? Làm sao đến chỗ này còn đến hỏi ta làm sao đây? Cút! Ra hương ngươi mới là Osaka. Tôn Diệt Hải khó chịu nói. Con mẹ nó chứ đều không nói ra hương ngươi ở đâu, ngươi liền tự mình đem Osaka báo ra tới đúng không? Hoàng Đông Lai cười nói. Mua con gà. Ngươi không nói ta cũng biết. Tôn Diệt Hải cái kia giọng lúc ấy lại cao. À! Được rồi, nói nghiêm chỉnh. Hoàng Đông Lai gặp bên cạnh Ngụy Công Công đã hướng bọn họ quăng tới ánh mắt hoài nghi, liền đúng lúc là đình chỉ nói nhảm, nói tiếp, chuyện này kỳ thật ta rời đi kinh thành thời điểm liền cân nhắc qua, cho nên đoạn trước thời gian ta lại lần nữa nghiên cứu một cái 12 đế, đồng thời tại lữ đồ bên trong thành công lĩnh ngộ một cái gọi khắc đạp tuần phỉ mới đạo thuật, có thể giải quyết cái này ngôn ngữ không thông vấn đề. Chính là nói ngươi chỉ cần dùng cái này cái gì phỉ cho ta bộ cái bờ UFF ta liền có thể cùng người Nhật Bản lẫn nhau nghe hiểu đối phương nói chuyện đúng không? Tôn Diệt Hải lý giải đến cũng là rất nhanh. Không sai. Hoàng Đông Lai nói, đến lúc đó đối phương nghe ngươi nói chuyện, nghe được chính là Nhật Bản lời nói, ngươi nghe đối phương nói chuyện, nghe được chính là tiếng Trung Quốc. A mông thuận tiện như vậy a. Tôn Diệp Hải nói, vậy cái này đạo thuật có thời gian hạn chế sao? Với ta mà nói khẳng định là không có, dù sao ta bản thân có đạo lực, mà còn duy trì cái này thuật pháp cần thiết tiêu hao là cực thấp, ngươi nha. Hoàng Đông Lai lời nói đến nơi này, dừng một chút, đồng thời ánh mắt tại Tôn Diệp Hải trên thân quan sát một phen, không bao lâu, hắn liền đưa ánh mắt lưu lại tại cái sau trên tay cái kia nhẫn bên trên, ấy, có. Ta tại ngươi cái này nhẫn bên trên truyền vào chút ít đạo lực đồng thời phong bế, cái này liền đầy đủ trên người ngươi mở UFF cũng duy trì liên tục cái 7-8 ngày. Cái kia 7-8 ngày về sau đâu? Tôn Diệp Hải nói. 7-8 ngày phía sau ta lại sung một lần không phải tốt. Hoàng Đông Lai nói. T. Đúng là đúng. Tôn Diệp Hải nhíu mày thì thầm, vậy vạn nhất chúng ta đến tiếp sau bởi vì nguyên nhân nào đó tách ra, tạm thời không cách nào hội họp, ta lại vừa vận tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, đuổi kịp bờ UFF không có đâu. Vậy ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp chứ sao? Hoàng Đông Lai lẽ thẳng khí hùng nói, nào có nhiều như vậy vạn nhất ta. Hai người bọn họ ngươi đây nhất ngôn ta một câu, trong đó có chút cùng loại bờ UFF dạng này từ Nhi Ngụy Công Công cũng nghe không hiểu, bất qua ý tứ đại khái hắn vẫn là hiểu được. Vốn là nghe đến Hoàng Đông Lai có thể dùng đạo thuật đến vượt qua ngôn ngữ chướng ngại thời điểm Ngụy Công Công còn muốn để hắn cho chính mình cũng lên một cái, nhưng theo sát lấy liền nghe đến có thời hạn, cần duy trì chờ một chút, hắn liền đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở về. Cứ như vậy, ba người lại hàn huyên một hồi, liền tắt đèn riêng phần mình ngủ lại. Đêm nay, vì để cho Song Hải có thể lâu ngày không gặp ngủ cái trên lục địa an giấc, Ngụy Công Công gần như không có làm sao ngủ, một mực tại đảm đường gác đêm công tác, hắn cũng cùng Tôn Hoàng hai người đánh tốt chào hỏi, để hai người bọn họ an tâm ngủ, dù sao hắn về sau ngoại trừ dừng lại cũng không có quá nhiều chuyện khác, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, không quan trọng hôm nay nhiều ngào một đêm. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau sáng sớm, Lữ Điếm lao bản liền đem mấy cái tay mại đưa đến bọn họ cửa phòng. Trong bao quần áo đồ vật tất nhiên là Hạnh Ngũ Lang cùng kiện quá trong đêm đi chuẩn bị, chủ yếu chính là mấy bộ dân bản xứ y phục, giày cho ngụy trang cần thiết vật ứng dụng. Mặt khác, còn có một tấm tờ giấy. Tờ giấy bên trên chỉ có một cái địa danh cùng một cái tên người, rất hiển nhiên, đây chính là truy tung phía trước cái kia triều cống đoàn sứ giả manh mối. Chí thượng buổi trưa hơn 9 giờ, ngủ một cái thoải mái cả cảm giác, tinh thần rất nhiều Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai cuối cùng đi lên, bọn họ đổi xong y phục, liền cùng Ngụy Công Công cùng nhau ra ngoài ăn điểm tâm. Trong đó, hai người thử cùng một chút ven đường chủ quán dùng tiếng Nhật trò chuyện, cũng coi là chứng thực Hoàng Đông Lai mới lĩnh ngộ đạo thuật sát thực hữu hiệu, chỉ là cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì Hoàng Đông Lai cái này thuật pháp mới học mới luyện còn không thành thạo. Dù sao làm Tôn Diệp Hải lúc nói chuyện, đối phương nghe tới sẽ có rất dày đặc cạn xài khẩu âm, nhưng Hoàng Đông Lai chính mình nói chuyện liền không có vấn đề này. Đương nhiên, nhân gia nghe hiểu được liền được, không trọng yếu. Đến tầm 10 giờ, ăn uống no đủ Tôn Hoàng hai người liền về khách sạn cầm lên hành lý, tạm biệt Ngụy Công Công, sau đó liền hướng về phương Đông, bước lên bọn họ chuyến này Nhật Bản hành trình. Chương 368, Khánh Thứ Lang chương 368, Khánh Thứ Lang. Bởi vì toàn bộ Cửu Châu đều đã rơi vào xì mạ rủ thị trong tay, cho nên đang đi ra Cửu Châu đảo phía trước. Song Hải là không cần quá lo lắng gặp phải cái gì hai quân giao chiến tình hình. Dọc theo con đường này, hai người tại một thân bình dân hóa trang, ô mũ che phát, đơn giản tay áo vải, thính khăn dày cỏ, tiểm hộ bên dưới, cũng coi là đi đến tương đối an ổn. Nhưng chờ hai người qua Phúc Cương, lên thuyền đi hướng bên dưới quan lúc, cái kia bầu không khí nhưng là không đúng. Bởi vì bắt đầu từ nơi này, chính là Mù Di Thị địa bàn. Nơi đây lại nâng một câu, tại cái này song song trong vũ trụ, rất nhiều mọi người nghe nhiều nên thuộc. Hoặc hơi có nghe thấy Nhật Bản chiến quốc nhân vật, cùng với một chút mang tính tiêu chí sự kiện, sinh vật năm cùng phát sinh thời gian điểm đều có chỗ biến hóa, cho nên phía sau văn thư bên trong các ngươi rất có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều lẽ ra không nên xuất hiện tại cùng một cái thời đại Nhật Bản chiến quốc nhân vật hoặc sự kiện. Lại nói cái này Mù Di Thị, bọn họ lúc này ra chủ chính là có Tây quốc đệ nhất trí tướng danh xưng, bị hậu thế coi là chiến quốc mưu thần Mù Di Mộ Tổ Nạ Di. Nghiêm đảo chi chiến về sau, Mù Di Mộ Tổ Nạ Di nuốt vào đảo hồ sụ nhất Tây bộ nguyên bản thuộc về đảo thị tất cả địa bàn, sau đó liền quay đầu hướng đông, bắt đầu cùng Ni trời trong xanh lâu dài đối chất. Tại cái này nguyên hòa 2 năm Mù Dị quân cùng Nhi quân chính đánh đuổi đuổi. Nguyên liền hiện nay không muốn nhìn thấy nhất tình huống chính là, tại hắn cùng Nhi trời trong xanh lâu dài phân ra thắng bại phía trước, sĩ mạ dù thị bên này thừa cơ ở sau lưng đâm hắn một đao. Tại chúng ta biết trong lịch sử, Mù Dị cùng Nhi đánh trận thời điểm Cửu Châu đảo ít nhất còn có 4 năm cố thế lực tồn tại, mà không phải sĩ mạ dù một nhà độc đại. Mà sĩ mạ dù bên này ý nghĩ cũng là rõ rành rành, độc bá Cửu Châu bọn họ lưng tựa biển cả, gần như không có nỗi lo về sau. ngăn cản bọn họ hướng đảo Hồ Sủ mở rộng duy nhất chướng ngại chính là Mù Dì. Nếu như Mù Dì Mộ Tổ Nạ Dì thật đem Ni Thị địa bàn cũng chiếm đoạt, đối với bọn họ đến nói khẳng định không phải chuyện tốt. Bởi vậy, thừa dịp Mù Dì cùng Ni giao chiến say sưa, từ phía sau lưng đâm lên một đao, cơ hội là Sĩ Mạ Dù Thị tiếp xuống nhất định đi một nước cờ. Vấn đề duy nhất chính là cái gì thời điểm xuất thủ. Tại dạng này một loại bầu không khí bên dưới, hai quốc ở giữa bình dân lui tới, khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Không phải sao? Tôn Hoàng hai người cùng một đám lên thuyền lữ nhân mới vừa bước lên bên dưới quan thổ địa, liền gặp được một đám Mù Dì quân Túc Khinh trước đến thông lệ kiểm tra. Nhóm này Túc Khinh đâu, mặc dù cũng coi như quân chính quy, nhưng cơ bản cũng là địa phương bên trên hạ cấp võ sĩ chỗ tạo thành tạp ngư tập đoàn. Thời đó Nhật Bản có rất nhiều thu vào ít ỏi tùy tùng cùng bình dân giai cấp ở giữa giới hạn vô cùng mơ hồ. Bọn họ thời chiến làm vũ khí, nhàn rỗi nghề nông, huấn luyện không tốt, trang bị thấp kém. Trong đó có chút phẩm hạnh tồi tệ, liền sẽ thừa dịp chiến loạn làm một chút cho chính mình kiếm lời hoạt động. Liền lấy trước mắt cái này mười mấy cái Túc Khinh đến nói, bởi vì cấp trên đối gần Cựu Châu khu vực địa khu thông báo nghiêm tra gian tế, để phòng Sĩ Mạ Dù quân động tĩnh mệnh lệnh, đám người này liền lấy đây làm mực cớ, tại bản địa nhỏ cảng đối lui tới bình dân tiến hành cái gọi là thông lệ kiểm tra, đồng thời tại quá trình bên trong vớt chỗ tốt. Không muốn bị bọn họ chỉ người vậy liền chủ động nộp lên một chút tiền trả nước, có tiền giao tiền, không có tiền giao vật, nếu ngươi đầu sát, một chút chỗ tốt cũng không cho, bọn họ nhẹ thì đập hành lý cùng hàng hóa, hoặc tát ngươi một cái, nặng thì nói ngươi không phối hợp kiểm tra, chụp mũ gian tế cái mũ, nói làm thịt liền làm thịt. Mà lại bọn họ căn bản cũng không sợ chịu trách nhiệm gì. Đều biết rõ thời ẻ đỏ võ sĩ trên đường không có lý do chém giết bình dân lúc tốt xấu sẽ tìm cái thử đao mượn cớ, mà tại cái này chiến quốc thời đại, giết người liền mượn cớ đều không cần. Mấy năm liên tục chiến tranh mang tới nghèo khó, nạn đói, cùng với tùy theo thúc đẩy sinh trưởng các loại cường đạo hành vi, để người mệnh biến thành thời đại này là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Sĩ Mạ Dù Thị bởi vì ở chết một góc, ba mặt toàn biển, lại thêm có ngoại thương bến cảng, cho nên trên địa bàn của bọn hắn mới có tương đối ổn định kinh tế và trị an, chỉ khi nào bước lên đảo Hồ Sủ, liền hoàn toàn là một loại khác hòa phong. Uy, hai người các ngươi là làm cái gì? Muốn tới đến nơi đâu a? Cuối cùng, một tên Túc Khinh đi tới Tôn Hoàng hai người trước mặt. Lại nói lúc này Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai, hai người bọn họ tuy là một thân bình dân hóa trang, nhưng chỉnh thể coi như sạch sẽ thể diện, cũng không có cho người một loại rất nghèo khổ cảm giác. Hai người mang hành lý không nhiều, không giống như là hành cất thương, trên lưng không có phối đao võ sĩ, nói rõ bọn họ cũng không phải võ sĩ. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm là hai người bọn họ thần thái. Cùng xung quanh những cái kia vâng vâng dạ dạ bình dân rõ ràng khác biệt, hai người chẳng những trên mặt không có chút nào khiếp sợ chi sắc, đứng chỗ ấy lúc sống lưng còn thẳng tắp, cái này liền để người không nhịn được hoài nghi hai người bọn họ thân phận không bình thường, cho nên tên kia hỏi thăm bọn họ Túc Khinh thái độ cũng là tương đối khách khí. Hai ta đều là thợ rèn, đi kinh đô nhờ bà thân thích. Tôn Diệt Hải rất nhanh liền dùng hắn cửa kia phương Tây nói làm trả lời. Bộ này giải thích, hiển nhiên là song hải trước đó thương lượng xong. Đầu tiên, nghề thợ rèn này đâu, thuộc về rất khó tại chỗ nghiệm chứng loại hình, ngươi nếu là giả mạo lữ hành nghệ sĩ cái gì, nhân gia có thể sẽ để ngươi hiện trường biểu diễn một đoạn, thợ rèn cũng không thể để ngươi hiện trường đánh cái sắt đi. Thứ nhì, cái nghề nghiệp này có thể rất tốt giải thích hai người trên bàn tay bởi vì trường kỳ sử dụng binh khí mà lưu lại kén, cùng với bọn họ tương đối người bình thường đến nói càng thêm tráng kiện thể phách. Thứ ba, Hoàng Đông Lai vậy đem thôn hảo kiếm còn giấu ở trong hành lý đâu, vạn nhất bị người phát hiện như thế một cái đại minh mới có vũ khí, muốn giải thích có thể phiền phức, nhưng nếu như thân phận của bọn hắn là thợ rèn, nắm giữ loại này nhập khẩu binh khí sự tình chẳng những giải thích qua được, thậm chí còn có thể ngược lại bằng chứng thân phận của bọn hắn. Thợ rèn. Cái kia Túc Khinh đem hai người từ trên xuống dưới quan sát một phen, hình như tại làm cái gì suy nghĩ. Đúng là, hai ta đều là bản phận lương dân, còn mời ngài chiếu cố nhiều. Lúc này, Hoàng Đông Lai cũng đúng lúc mở miệng, đồng thời không e dè đưa lên trước sau như một đại minh tiền đồng. Có người có thể muốn hỏi, song hài làm sao đến Nhật Bản còn dùng đại minh tiền a? Hại, dù cho tại chúng ta cái vũ trụ này trong lịch sử, minh triều chế tạo tiền tại Nhật Bản chiến quốc thời đại cũng là đồng tiền mạnh, dù sao cái sau tại mấy năm liên tục trong chiến loạn là không thể nào có đặc biệt ổn định tiền tệ hệ thống. Ân. Cái kia Túc Khinh nhận lấy tiền lúc, xem xét cái kia số lượng còn có hình thức, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Một giây sau, hắn liền mau đem tiền hướng trong lồng ngực của mình mở dấu, đồng thời nhìn xung quanh một phen, sau đó nhân tiện nói, nhà. Thì ra là thế, vậy các ngươi đi thôi. Hắn hiệu suất này cũng là đủ cao, thu đủ tiền liền diễn đều không diễn, cái gì soát người kiểm tra hành lý đồng dạng đều không cần, trực tiếp liền cho qua. Tôn Hoàng thấy thế, cũng chỉ là liếc nhau, nhún vai, đi chứ sao. Vốn là bọn họ đi liền đi, không ngờ, mới vừa đi ra mười mấy mét bên ngoài, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng nữ nhân hét lên, lập tức chính là một trận đánh chống gieo họ. Nguyên lai, tại song hải quá quan đồng thời, bên kia có một cặp mang theo hải tử phu thê, tại tiếp nhận kiểm tra lúc, bởi vì cái kia thê tử dài đến rất có vài phần tư sắc, làm cho kiểm tra mấy tên Túc Khinh lên ác ý, thế là mấy cái kia binh lính cản quấy không nói hai lời liền xuống lại tiến lên, một người trong đó nâng lên nữ nhân kia liền xoay người hướng phụ cận một gian nhà tranh đi đến. Nữ nhân bị bắt, kêu lên sợ hãi, nhưng dãy rủa phản kháng cũng không có quá nhiều tác dụng, trưởng phu của nàng cùng hải tử tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền tiến lên lý luận, binh sĩ các đại gia, đây là có chuyện gì? Vì cái gì bắt đi thê của ta? Kết quả trưởng phu câu nói này còn chưa nói xong, liền bị một tên khác Túc Khinh một chân đá vào phần bụng, vì giảm xuống đất. Chúng ta bây giờ hoài nghi nàng là gian tế, phải cẩn thận điều tra nàng một cái, không muốn bị trở thành đồng đảng liền ngậm miệng. Theo đáp lại tốc độ đến xem, bộ này lời nói hiển nhiên không phải đối phương lần thứ nhất nói. Ba ba. Mụ mụ. Hai người cái kia không đến 10 tuổi hài tử tại cái này kinh biến phía dưới đã khóc không thành tiếng, vì gối tại phụ thân bên cạnh kêu khóc. Đám người xung quanh bên trong, cứ việc cũng có người lộ ra thần sắc tức giận, nhưng càng nhiều chỉ là một mặt bi thương hoặc lạnh lùng cúi đầu, không người nào dám lên tiếng, lại không người dám đứng ra. Đảo mắt, nữ nhân liền bị mấy cái túc khinh lôi vào khoảng cách cái này cảng bờ không đến 20 mét một cái nhà tranh bên trong, vào nhà về sau, khiêng nàng cái kia túc khinh liền đem nàng hướng trên mặt đất trùng điệp văng ra, sau đó không nói hai lời liền hướng nàng sườn bộ đá một chân. Thiện nhân, tóm đến bản đại gia đau chết. Hắn nói xong, còn dùng tay sờ lên trên lưng mình vừa mới bị nữ nhân cào thương mấy cái vết thương nhỏ. Xem ra ngươi rất có sức lực a, vậy thì bồi chúng ta thật tốt chơi đùa đi. Bên cạnh một cái khác túc khinh cười lời nói. Cùng thời khắc đó, ngoài phòng, cái này mẹ nó. Hoàng Đông Lai đã dừng bước lại, nhẹ giọng đối Tôn Ca lời nói, xem ra ta đây là muốn điệu thấp làm việc cũng không được a. Hắn cái này ngụ ý cũng rất rõ ràng, cái này nhàn sự, bọn họ đến quản. Không nói, ta đi cứu cái kia nữ, ngoài phòng những này ngươi tới đối phó. Tôn Diệt Hải thì là nói tiếp, a đúng, đừng quên đem vừa rồi tiền cầm về. A. Hoàng Đông Lai một suy nghĩ, cái kia trong phòng hiện tại cũng liền 4-5 người, bên ngoài 30 mấy cái, lúc ấy liền không kiềm chế được, Tôn Ca, ngươi cái kia tam xoa kích thẳng thắn thoải mái, càng thích hợp tại ngoài phòng tác chiến a. Không phải, ta vì cái gì nhất định muốn dùng tam xoa kích? Thủ đoạn của ta có nhiều lắm, đối phó đám này tạp ngư. Đúng hay không? Tôn Diệt Hải ánh mắt lập loè nói. Liền tại hai người bọn họ nhai mải cái này vài câu công phu, đột nhiên. Chấm đã. Chỗ cao đông vang lên 3 tiếng liền quát. Tiếng quát chợt nổi lên, mọi người tại đây nhộn nhịp nghe tiếng nhìn lại, liền thấy, tại cùng cái này cảng bờ liền nhau một cái cao 7-8 mét dốc đứng bên trên, xuất hiện một tên thân hình mạnh mẽ thanh niên nam tử. Người này tết tóc trùng thiên lớn búi tóc, mặc cà sa giáp trụ, chân đạp ô giáp trưởng dày, trên tay còn trộm lấy một cây màu son thẳng thương. Các ngươi ác đồ, dưới ban ngày ban mặt, đi cái này hung ác, ta Khánh Thứ Lang cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy a. Tự xưng Khánh Thứ Lang cổ quái nam tử lớn tiếng nói xong câu này, liền nhảy lên mà lên, nhảy xuống dốc đứng, theo sát lấy liền hướng về đằng kia túc khinh bọn tới. Không đến 5 giây, hắn liền tiếp cận trong đó mấy người, cái sau cũng không nói, trong miệng một bên hô hào tạp ngư máy kéo tiêu chuẩn tử, từ đâu tới ra hỏa, muốn chết sao hỗn đản. Một bên liền đối Khánh Thứ Lang mở rộng bầy công. Nơi đây những này binh lính càn quấy túc khinh cùng những cái kia tại phía đông chủ yếu trên chiến trường tác chiến quân chính quy chủ lực tự nhiên là có khác biệt, giống trường thương, súng mồi lửa cùng cung tiễn cái này trên chiến trường phổ biến vũ khí, bọn họ cơ bản đều không có. Bọn họ cầm phần lớn là trường côn cùng quốc liêm, chỉ có số ít túc khinh có phẩm chất độ trên lệch đao võ sĩ. Cầm những này vũ khí ước hiếp một cái bình dân không có vấn đề, nhưng muốn đối phó Khánh Thứ Lang nhân vật như vậy nhưng là quá sức. Nhưng gặp cái kia Khánh Thứ Lang, hai chân vừa mở, hai tay mở ra, nhưng người đem chu thương nâng quá đỉnh đầu, tức thời liền bày ra một cái thẳng thắn thoải mái tư thế. Nhìn như hắn là lẻ loi một mình bị 5-6 người vây vào giữa, nhưng thực là cái này 5-6 người rơi vào hắn một người thương trận bên trong. Một hơi sau đó, theo trong đó một tên túc khinh tạp ngư hét lớn một tiếng, nâng trên đao phía trước, Khánh Thứ Lang nhất thời đem tay trái buông lỏng, tay phải phát lực, để trong tay chu thương như bị bung ra dày cung đồng dạng đạn vung mà ra. Mũi thương nhảy múa, huyết quang theo sát. Cái này một cây nhan sắc đỏ tươi chu thương, tại Khánh Thứ Lang trong tay như rắn ra khỏi hàng, giống như dao long lĩnh nước, theo bước chân biến hóa, cổ tay lặp đi lặp lại, cử trọng nhược khinh ở giữa, mũi thương kia liền đã thu hoạch hết bốn phía cái kia mấy tên tạp binh tính mệnh. Thấy cảnh này, còn lại túc khinh bọn họ lập tức tất cả đều lao qua, ham muốn hiệp lực đem cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện thứ nhi đầu chém chết. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ kỳ quái bình thường đến nói, trong phim ảnh loại này hiệp khách nhân vật chỉ cần vừa ra tới, nhẹ nhõm đánh ngã 5-6 cái tạp ngư nhân vật phản diện về sau, còn lại nhân vật phản diện hẳn là đều sẽ dọa đến thất kinh, tan tác như chim mùng mười đúng à. Vậy ta phải nói, trong phim ảnh tạp ngư còn từng bước rất có trật tự trên mặt đất đi chịu chết, phía trước người không có chết phía trước, những người khác toàn thể ở tại đằng sau tả hữu hành khiêu làm bối cảnh tấm đây. Trước mắt đám này túc khinh mặc dù tổn thất 5-6 người, nhưng còn có 20 mấy người, muốn chạy cũng không phải hiện tại. Lại nói đến tiếp sau vây quanh túc khinh bọn họ không thể nghi ngờ đều nhìn ra Khánh Thứ Lang lợi hại, cho nên đều không có liều lĩnh, chỉ là vây mà không công, tiêu hao Khánh Thứ Lang tinh lực. Mà khi Khánh Thứ Lang hơi có bung lòng thời điểm, liền có người theo phía sau ánh mắt điểm mũi bên trong hướng hai chân của hắn vung ra loại kia từ hai khối tảng đá cùng một sợi dây thường làm thành bay tìm kiếm. Chỉ là lần một lần hai, Khánh Thứ Lang còn có thể đang bay tìm kiếm đánh tới phía trước nhảy ra hoặc là dùng súng đem hắn đánh bay, nhưng đối phương có thể là 20 mấy người, trên thân có bay tìm kiếm nhân số cũng không ít, tầm 10 lần về sau, Khánh Thứ Lang hai chân cuối cùng vẫn là bị cuốn lên. Cứ việc hắn hết sức làm cho hai chân tách ra, không có bị cuốn lấy hoàn toàn không động được, nhưng hành động vẫn là nhận lấy rất đại nạn chế. Lúc này, đám kia túc khinh bên trong cầm trong tay trường côn những cái kia liền nhộn nhịp đánh đi lên. Bọn họ hoặc chọc hoặc quét, giữ một khoảng cách, từng chút tổn thương cùng tiêu hao Khánh Thứ Lang. Mà Khánh Thứ Lang thần sắc cũng dần dần khẩn trương lên, xem ra cái này chuyển tiếp đột ngột tình thế không hề nằm trong dự đoán của hắn. Cũng chính là tại lúc này, một cái không có cái cổ nam nhân tiến vào trận này sát trận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền nghe đến phốc 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 một trận liền bang, vây công Khánh Thứ Lang 20 mấy tên túc khinh nháy mắt liền ngã bốn cái. Mỗi một cái đều là bị không biết chỗ nào bay tới tảng đá đập trúng đầu, nhất kích tất sát. Đối Hoàng Đông Lai đến nói, dùng công phu ám khí đối phó những này Nhật Bản tạp binh, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích, đám người này đừng nói đón đỡ né tránh, liền phản ứng đều không có. Là hắn, là bên kia người kia ném tảng đá. Cuối cùng, tại ngã 7-8 người về sau, cuối cùng có cái mắt sắc túc khinh phát hiện ám khí là Hoàng Đông Lai ném tới. Khánh Thứ Lang ngược lại là so những này tạp binh sớm hơn chú ý tới điểm này, nhưng bởi vì sợ bại lộ Hoàng Đông Lai vị trí, cho nên hắn mới vừa rồi không có dẫn đầu đáp lời. Giờ phút này gặp Hoàng Ca đã bị phát hiện, Khánh Thứ Lang mới hướng hắn hô, bên kia bằng hữu, đà tạ tương trợ. Tại hạ học nghệ không tinh, cực khổ ngài xuất thủ, thật sự là ngượng ngùng. Không có việc gì không có việc gì, ta vốn cũng muốn xuất thủ. Hoàng Đông Lai dù sao cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, không quan trọng cùng đối phương khách khí hai câu. Lời nói phân hai đầu. Lại nói mấy phút phía trước, nhà tranh bên trong. Sớm tại bên ngoài Khánh Thứ Lang cao điệu đăng tràng, cùng cái kia 5-6 tên Túc Khinh mở rộng đánh nhau thời điểm, cùng Hoàng Đông Lai chia ra làm việc Tôn Diệt Hải đã đi tới nhà tranh chỗ này, một chân đạp ra gian phòng môn. Tôn Ca vừa muốn đến cái gặp chuyện bất bình một tiếng giống, nhưng đập vào mi mắt hình ảnh lại làm cho hắn miễn cưỡng đem lời nuốt trở vào. Giờ phút này, khoảng cách nữ nhân kia bị bắt vào đến, vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Nhưng trong phòng này, đã không có người sống. U ám nhà tranh bên trong, mới vừa rồi cùng nữ nhân cùng nhau đi vào 5 tên Túc Khinh, đều đã chết đi, bởi vì bọn họ thi thể đã chia 5 x 7. Tôn Diệt Hải quan sát chừng 20 mấy giây, khi tìm thấy toàn bộ 5 cái đầu sọ về sau, mới xác định điểm này. Thế nhưng, toàn bộ trong phòng, duy chỉ có tìm không được nữ nhân kia vết tích. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng sẽ còn ở thân? Tôn Diệt Hải rất xác định, cái nhà này ngoại trừ một cái căn bản không có khả năng thông qua người trưởng thành cửa sổ nhỏ bên ngoài, cũng chỉ có môn cái này một cái cửa ra, mà cái cửa ra này tại hắn đi vào phía trước cũng không có người đi ra qua, cho nên mới tự đủ nói một câu như vậy. Không nghĩ tới, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang kỳ quái, ngay sau đó, một bóng người giống như là vén lên một tầng màn che theo trong bóng tối hiện thân, hướng hắn phát động tập kích. Chương 369, 91 trong chương 369, 91 trong tại nhị dạ ám ngữ bên trong, sẽ sử dụng cu no một, cu nội chia, cái từ này đến chỉ thay mặt nữ tính, nói đơn giản chính là đem một cái nữ chữ tháo gỡ ra đến đọc, phát âm là 91 trong. Về sau đi qua văn hóa diễn biến, cái từ này dần dần thành nữ nhị dạ chuyên môn xưng hô, nhìn qua nhị dạ loạn thái lang có lẽ cũng sẽ đối cái này thiết lập có chút ấn tượng, đừng nhìn đây là cái khôi hài mạng gạ, nhưng bên trong rất nhiều liên quan tới nhị dạ tri thức phổ cập khoa học đều là thật sự hệ. Lập tức Tôn Diệp Hải gặp phải vị này đâu, chính là một tên 91 trong là nữ nhị dạ, mà người nhị dạ này giờ phút này sử dụng ẩn nút thủ pháp, chính là cái gọi là ẩn thân thuật. Kỳ thật những cái kia chân thật hệ nhị dạ ẩn thân thuật đồng thời không nhiều mơ hồ, ngươi chỉ cần có thể trong thời gian cực ngắn lợi dụng hoàn cảnh hoặc tự thân mang theo đạo cụ ẩn tàng thân hình, để người khác nhìn không thấy ngươi, cái kia đều gọi ẩn thân. Nói cách khác, ngươi cho dù là tìm dương gỗ mặc trên người hướng trên mặt đất một ngồi xổm, chỉ cần người khác không phát hiện ngươi, ngươi cũng coi như ẩn thân. Như vậy trước mắt cái này nữ nhị dạ dùng chính là cái chiêu gì chút đấy? Rất đơn giản, nàng trước đi tới cửa bên cạnh góc tường, hướng bên trên nhảy đến tiếp cận trần nhà độ cao, sau đó dùng trên thân binh khí câu ở góc tường mảnh gỗ cây cột, để thân thể của mình có thể treo tại chỗ cao không rớt xuống đến, tiếp lấy lại dùng một khối nhan sắc tiếp cận cảnh vật xung quanh, ám sát thu lại ánh sáng bố, đem chính mình cả người ngăn trở, cái này liền đầy đủ. Có người có thể sẽ hỏi, liên loại thủ pháp này, nhiều nhất tính toán bình thường ma thuật trình độ, thật hữu hiệu. Hại, đương nhiên hữu hiệu, không tin ngươi tại chính mình mỗi ngày muốn đi văn phòng, phòng học cái này địa phương cửa lớn phía trên, vách tường cùng trần nhà cái góc chỗ ấy, viết một cái 1 mét vuông phân chữ, ngươi nhìn vào nhà người phải bao lâu mới có thể phát hiện. Đây là ở trong phòng tia sáng đầy đủ, mà lại không có bất kỳ cái gì che chắn dưới tình huống. Nếu như ngươi tắt đèn, màn cửa đều kéo bên trên, để trong phòng thay đổi đến rất tối, sau đó tại cái kia nơi hẻo lánh phân chữ phía trước che lên một khối cùng quanh mình vách tường nhan sắc đồng dạng, không phản quan bố, cái kia ẩn tàng hiệu quả sẽ cực kỳ vượt qua ngươi mong muốn. Nói như vậy, cái này ẩn thân thuật lại muốn móc lại muốn bố cái gì, đạo này cô phương diện có phải là thật phiền phải đâu? Vậy nhân gia chuyên nghiệp nhị dạ khẳng định là có biện pháp giải quyết. Ví dụ như trước mắt tên này nữ nhị dạ, không tính ám khí độc dược bom khói loại này đồ vật, nàng chủ yếu tác chiến binh khí có 2 kiện, một cái mang vỏ đoạn kiếm, cùng một cái có thể đem liêm lưới đao thu gấp lên đoạn liêm đao. Hai thứ đồ này cũng có thể cột vào trên đùi đến dấu kín, cũng đều có thể cắm vào nhà tranh mảnh gỗ cây cột bên trong giúp nàng treo ở thân thể. Mà nàng sử dụng ẩn thân bố đâu, không thể nghi ngờ chính là trên người nàng mặc áo khoác rồi. Nị dạ tại ngụy trang thành người bình thường lúc mặc áo khoác, bên ngoài tầng kia là màu gì không trọng yếu, nhưng quần áo bên trong 8 thành chính là thi triển ẩn thân thuật cần thiết chất liệu cùng nhan sắc, trong đó lấy màu đen cùng màu xanh chiếm đa số. Cân nhắc đến bây giờ là mùa đông, thân thể bên trên áo khoác phổ biến rộng lớn, mà lại không chỉ một kiện, đạo này cốt nhưng nói là 10 phần tiện cho mang theo, mà lại dễ như trở bàn tay. Hôm nay tên này nữ nhị dạ bị mấy cái kia Túc Khinh bắt vào sau phòng, đầu tiên là giả vờ bị đâm động, co giúp ở trên mặt đất nước nở, trên thực tế nàng đã mượn cái này cuộn lên thân động tác theo chân của mình bên trên lặng lẽ lấy ra binh khí. Chờ mấy cái kia hoàn toàn không có đề phòng, mà lại dâm tâm đại động Túc Khinh vây quanh thời khắc, nàng liền đột nhiên gây khó khăn, mấy chiêu ở giữa liền đem những này binh lính cản quấy chặt thành khối vụn. Bởi vì gian này nhà tranh cách biển bờ có chút khoảng cách, tăng thêm Khánh Thứ Lang ngay tại bên ngoài đại náo, cho nên trong phòng mấy cái kia Túc Khinh trước khi chết dù cho cũng phát ra một chút ồn ào, nhưng cũng không có gây nên phía ngoài chú ý. Nhưng liền tại cái kia nữ nhị dạ giết xong người chuẩn bị thoát thân thời khắc, nàng lại nghe được ngoài cửa có một trận tiếng bước chân cấp tốc tới gần. Nàng còn tưởng rằng là mấy cái này Túc Khinh đồng bọn nghe đến động tĩnh đến chi biết đâu, liền tranh thủ thời gian một cái nhảy lên nhảy tới phía trên góc tường, một bên dùng ngắn liêm câu ở cây cột giữ vững thân thể, một bên thần tốc giải ra áo khoác của mình, đem hắn lật qua tung ra. Nàng cái này áo khoác nội bộ có dấu một tổ thép tuyến, biết cơ quan vị trí lời nói, chỉ cần một tay kéo một cái, liền có thể đem y phục này cấp tốc tạo ra coi ô hình, dạng này đem y phục hướng nghiêng phía dưới một lần hành động, vừa vặn có thể ngăn cản nàng treo tại chỗ cao thân hình. Ta nơi này là nói đến thật náo nhiệt, kỳ thật cái này nữ nhị dạ theo thả người bên trên tường đến hoàn thành nhận thân tổng cộng cũng liền hoa không đến 5 giây. 5 giây về sau, Tôn Diệt Hải liền đẩy cửa đi bảo. Vốn là đâu, Tôn Diệt Hải cái kia ăn mặc, nhìn xem cũng là không giống như là nhóm này túc khinh đồng bạn, cho nên cái kia nữ nhị dạ nhất thời cũng có chút do dự, không có động thủ. Nhưng sau đó Tôn Diệt Hải thế mà đứng ở đằng kia không kinh hoàng chút nào quan sát 20 mấy giây, đồng thời tự đủ nói ra một câu chẳng lẽ nàng sẽ còn ẩn thân. Cái này liền để cái kia nữ nhị dạ tê cả da đầu. Nữ nhị dạ nghĩ thầm, người bình thường nhìn thấy như thế một phòng chia 5 xẻ 7 thi thể đã sớm sợ tè ra quần, nhưng người này lại phi thường bình tĩnh, mà còn hắn chỉ là quan sát như thế một hồi, liền nói ra ẩn thân cái này từ nhi, cái kia bày tỏ hắn đã đoán được trong phòng có nhị dạ trốn tránh, vậy hắn sau đó muốn tìm tới ta còn không phải là vừa nhấc mắt sự tình. Nghĩ tới đây, cái này nữ nhị dạ có thể nhịn không được. Nàng lúc này vén lên áo màn đem ngắn liêm theo trụ bên trên rút đi ra, hai chân đạp trụ, tập sát mà xuống. Cái này sóng đến từ ánh mắt góc chết đột kích, có thể nói hung hiểm đến cực điểm, tuyệt không phải người thường có thể trốn. Nhưng Tôn Diệp Hải sớm đã không phải lúc trước cái kia tại Đăng Châu thành nhà trọ bên trong bị một cái nhị lưu mặt hàng tập kích cũng sẽ trúng chiêu mất mạng Tôn Diệp Hải. Tại nhị tiên đảo bên trên bị Trần Hải Hoàng cùng Triệu Vân Long trả đạp. A không, huấn luyện sau mấy tháng, Tôn Diệp Hải đang đánh lén cùng phản đánh lén phương diện tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh, cái kia thả từ ta đánh lén người trong thiên hạ. Thiên hạ không người có thể đánh lén ta chiến đấu triết học đã thấm vào Tôn Ca trong xương thủy, cắm rễ tại hắn tinh thần chỗ sâu nhất, trở thành hắn bản năng một bộ phận. Một tích tắc này, chỉ thấy hàn mang điện sạc, song nhận đều tới, lại nghe thân hình chợt động, tay áo pha phong. Gặp phải đánh lén Tôn Diệp Hải, gần như đều không có suy nghĩ, thân thể liền tự mình bắt đầu chuyển động. Tại đối phương vũ khí chạm đến hắn phía trước, hắn liền tới cái rụt đầu khúc thân, đem đầu cùng tứ chi đều giấu đến kẻ đánh lén công kích không đến địa phương, đồng thời đem phía sau lưng của mình hướng lên trên chắp tay, chủ động đón nhận đối phương binh khí. Đoạn, một giây sau, nữ nhị dạ chỉ cảm thấy trong tay mình một kiếm nhất liêm phảng phất là chạm tại một khối vô cùng trên nham thạch cứng rắn. Tôn Ca cái này một đợt phần lưng đạn phản sướng suốt đem tay của nàng cho chấn đã tê dần. Mà Tôn Diệt Hải tại cảm nhận được trên lưng truyền đến lực đạo về sau, cái kia khỏe miệng nhưng là lộ ra mỉm cười, bởi vì bẹn bẹn cái này bằng một kích, hắn đã lớn gây nên minh bạch thực lực của đối phương. Cứ việc cái vũ trụ này Nhật Bản những cao thủ cũng là có đa dạng các loại nội công, nhưng giờ phút này Tôn Diệt Hải gặp gỡ tên này nữ nhị dạ hiển nhiên công lực đồng đạo, lấy nàng võ công dựa vào hai cái vũ khí sắc bén, tăng thêm không gian thu hẹp, lại thêm công lúc bất ngờ, muốn chém chết mấy cái bình thường túc khinh đó không thành vấn đề, nhưng muốn đối mặt ra truyền bảo giáp Tôn Diệt Hải tạo thành tổn thương, nhưng là khó khăn. Tôn Diệt Hải cái này bảo giáp tương đối sợ chính là nội công cao cường hoặc là lực lớn vô cùng người phát ra chấn kích cùng đánh ngất, mà không sợ nhất chính là lực đạo không coi là quá lớn, toàn bằng sắc bén chẳng kích. Hai người cái này hiệp thứ nhất giao phong về sau, nữ nhị dạ cũng kinh ngạc phát hiện, thân thể của đối phương không biết là có cái gì thành tựu, có thể để trên tay nàng cái này hai cái chặt đầu như thái thịt đồng dạng dao găm không phá được phòng. Mà liên tại nàng ngây người cái này một giây ở giữa, bắn ra đối thủ kích thứ nhất Tôn Diệp Hải đã điều chỉnh tốt thân thể thế, chuẩn bị trở về đầu vùng môi phấn. Nhưng lúc này, Tôn Ca cũng không có nghĩ đến, đối phương cũng là chơi bộ này cao thủ. Liên tại hắn khó khăn lắm thấy rõ cái kia nữ nhị dạ mặt, một cái vôi phấn chỗ sung yếu đối phương khuôn mặt xuất thủ một khắc, cái kia nữ nhị dạ bom khói đã là trước một bước vùng đi ra. Bành, theo một trận nhan sắc xám trắng khói tại cửa nhà lên tiếng trả lời nổ tung, bản này liền không tính lớn nhà tranh bên trong thoáng chốc liền cái gì đều nhìn không thấy. Mu con gà. Phong ta khói. Tôn Diệt Hải lúc này ngoại trừ buột miệng nói ra chửi đồng bên ngoài, trong lòng còn như thiểm điện manh động một cái ý nghĩ, chính là muốn nghĩ cách học được đối phương khói mù này đạn đối phương, bởi vì thoạt nhìn còn dùng rất tốt. Nghĩ thì nghĩ, trên tay cũng không thể buông lỏng, nhất thời không cách nào thấy vật Tôn Diệt Hải không dám vô lễ, tranh thủ thời gian hướng về sau cú sốc một bước, dọn xong tư thế, đồng thời đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến tính giác bên trên. Hắn không hề biết đối phương có biện pháp nào có thể tại cái này trong khói mù bắt được đối thủ, nhưng cẩn thận tóm lại là không sai, trước ngầm thừa nhận đối phương có biện pháp lại nói. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia nữ nhị dạ kỳ thật cũng không có biện pháp tại trong khói mù khóa địch, mà lại nhị công còn không bằng Tôn Diệp Hải đâu, nàng thả bom khói mục đích cũng không phải là vì phản kích, chỉ là vì chạy trốn mà thôi. Tôn Ca nha, bao nhiêu cũng là bị năm đó nhìn qua một chút siêu cấp hệ nhị dạ mạn gạ nói gạn, luôn cảm giác nhị dạ cùng chính mình động thủ, cũng là muốn phân ra thắng bại, thậm chí nhiều khi là muốn lên đến cương chính diện. Nhưng trên thực tế, những này chân thật hệ nhị dạ, chính diện chiến lực hơn phân nửa đều không ra thế nào. Bọn họ công việc chủ yếu là ẩn nút, chui vào, nghe trộm, trộm vật cái này tình báo phương diện công tác, liền ám sát đều sẽ rất ít làm, bởi vì phái nhị dạ đi ám sát tỷ lệ thành công thấp đến mức không hợp thói thường. Ngài nhìn trong lịch sử có mấy cái Nhật Bản danh nhân là rõ ràng ghi chép bị nhị dạ cho ám sát, cho nên vừa rồi tên này nữ nhị dạ tại một lần 10 phần chắc chín đánh lén ngoài ý muốn thất bại về sau, liền rất quả quyết lựa chọn sẽ không tiếp tục cùng đối thủ trước mắt dây dưa, ném xong bom khói nàng liền chạy. Mà muốn nói kinh công phương diện này, vậy bọn hắn nhị dạ vẫn là có đồ bật, bọn họ không chỉ là nhanh, mà còn nổi bật một cái nhẹ chữ, vô luận đi bộ chạy bộ, phòng hào hạng quân xà nhà, thậm chí hô hấp tim đập âm thanh, đều có thể ép tới rất thấp. Tôn Diệt Hải tại nhà tranh bên trong cùng không khí rằng co một hồi, chờ khói không sai biệt lắm tàn đi, hắn mới xác định đối thủ đã chạy trốn. Lúc này hắn lại hậu chi hậu giác suy nghĩ một chút, này, nói như vậy đám này túc khinh vẫn thật là chó ngáp phải rồi nắm lấy cái gian tế. Bất quá nghĩ thông suốt điểm này về sau đâu, hắn cũng liền không xoắn suýt làm cho đối phương chạy trốn chuyện, dù sao cái này cùng hắn cũng không có quan hệ, hắn muốn là nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân tất nhiên không có cần cứu người, vậy liền không quan trọng, tên kia nữ nhị dạ tám thành cũng là đem hắn trở thành địch nhân mới sẽ động thủ, một kích là đi liền bày tỏ giết người không phải mục đích của đối phương, thoát thân mới là. Cẩn thận đi ra nhà tranh, đem xung quanh trên dưới đều nhìn một chút về sau, Tôn Diệc Hải mới tính yên lòng, hướng cảng bờ trở về mà đi. Lúc này, Hoàng Đông Lai đã rửa vào từ trên mặt đất tiện tay nhặt lên một chút cục đá, phối hợp với Khánh Thứ Lang đem đám kia túc khinh diệt sạch. Thú vị là, trước đây đóng vai nữ nhị dạ trượng phu cùng hài tử cái kia đối phụ tử lúc này từ lâu không tại trong đám người, nghĩ đến bọn họ là một mực lưu ý lấy nhà tranh tình huống bên kia, nhìn thấy đồng bạn đã thoát thân, chính mình cũng liền tranh thủ thời gian rát. Phen này đại chiến về sau, những cái kia bị chặn đường tại cảng bờ dân chúng thực sự không có một cái dám lên tiến đến cảm ơn ba vị này hiệp khách, mọi người chỉ là cúi đầu, tranh thủ thời gian riêng phần mình cầm lấy hành lý tản đi. Đương nhiên, cái này cũng không trách bọn họ, không ai nói rõ được đám này lữ nhân bên trong có hay không vì mụ gì thị hiệu lực người, càng khó mà nói phụ cận có hay không cất giấu cái khác thám tử cùng cơ sở ngầm. Nếu ai dám hiện tại đi lên cùng Song Hải cùng với Khánh Thứ Lang đáp lời, nói không chừng ngay lập tức sẽ bị người trong bóng tối để mắt tới. Hừm, vị huynh đài này, thật sự là cảm ơn nha. Khánh Thứ Lang lúc này cũng đã dùng chu thương đánh gãy cuốn lấy chính mình hai chân bay tìm kiếm, hắn một bên hướng về trên mặt đất vung đi mũi thương bên trên máu, một bên liền mặt mỉm cười hướng Hoàng Đông Lai đi đến. Thoạt nhìn, Khánh Thứ Lang đối những cái kêu bách tính phản ứng cũng không ngoài ý muốn, đối loại này sinh tử tương bắc giết chóc cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Dễ nói, một cái nhấc tay. Hoàng Đông Lai chính cùng đối phương khách khí đâu, vừa hay nhìn thấy Tôn Diệc Hải đi một mình trở về, hắn liền thuận thế đề cao một chút giọng hướng về phía 7-8 mét bên ngoài Tôn Ca nói, ngươi bên kia tình huống gì à? Tôn Diệc Hải không có trả lời ngay, chỉ là xua tay, chờ đi đến chỗ gần mới hạ giọng trả lời, cái kia nữ chính là cao thủ, ta đi vào thời điểm trong phòng túc khinh đã chết sạch, nàng còn đánh lén ta một đợt, may mắn lao tử còn có chút thực lực, đem nàng đánh lén bảo vệ tốt, bằng không bị nặng. Ồ, nói như vậy, mấy cái kia gặp sắc khởi ý túc khinh vẫn thật là ngoài ý muốn cầm ra một cái mật thám. Hoàng Đông Lai nói xong, cũng là vô ý thức nhìn một chút đám người, đồng thời rất nhanh phát hiện vừa rồi nữ nhân kia trượng phu cùng hải tử không thấy. Dù sao liền xem như, cũng không quan chuyện của chúng ta. Tôn Diệc Hải nhún vai nói, ha ha, cái này không thật tốt sao? Khánh Thứ Lang lúc này cũng gia nhập bọn họ nói chuyện, mấy cái kia ác đồ bị giết cũng là đáng lời, tóm lại tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tôn Hoàng hai người mặt, đúng rồi, lần đầu gặp mặt, tại hạ Khánh Thứ Lang, còn chưa thỉnh giáo hai vị. Cái này Khánh Thứ Lang ngược lại là cùng người như quen thuộc, đương nhiên loại này tùy tính mà lại hào sảng thái độ không hề làm cho người ta chán ghét. Ê! Vấn đề này, hình như để Hoàng Đông Lai có chút nhức cả trứng, bất quá hắn vẫn là trả lời, hắn kêu cả mẹ đã cả dù mì nẹ. Một giây sau, Tôn Diệt Hải cũng tại bên cạnh chỉ vào Hoàng Đông Lai nói, hắn đều ẹ đỏ ạ xạ hì tổ. À, Khánh Thứ Lang thấy thế có chút ngộng, thứ nhất hắn không hiểu, trước mắt hai người này vì cái gì không giới thiệu chính mình mà là lựa chọn lẫn nhau giới thiệu, thứ hai hắn còn rất ngoài ý muốn hai người này thế mà đều có dòng họ. Vậy cái này chàng diện đến tột cùng là vì cái gì đâu? Nhưng thật ra là bởi vì Tôn Hoàng hai người tại đổ bộ Nhật Bản phía trước, liền vì lẫn nhau tại ngày tháng ở giữa dùng cái gì tên giả tranh chấp thật lâu. Tôn Diệt Hải lên tay liền định sử dụng mì xì hỉ xạ xì cái tên này, kết quả tự nhiên là bị Hoàng Đông Lai một trận trào phúng. Mà khi Hoàng Đông Lai tính toán tự xưng đại không cánh thời điểm, nên đón khẳng định cũng là lăn người cũng xứng. Dạng này phản vệ. Cuối cùng tại một trận cãi cọ về sau, hai người liền hẹn xong, từ đối phương đến cho tự chọn danh tự, tốt xấu chính là nó. Thế là, chúng ta liền nhìn thấy, làm bọn họ bị người hỏi tính danh lúc, bộ kia lão đại không tình nguyện biểu lộ, cùng với lẫn nhau giới thiệu loại này thao tác. Ha ha ha. Tốt ta, ẹ đỏ quân, rùa rùa quân. May mà Khánh Thứ Lang cá tính 10 phần rộng rãi. Hắn cho rằng rất nhiều chuyện người khác nếu như muốn giải thích tự nhiên sẽ giải thích, không nghĩ lời giải thích hỏi cũng sẽ chỉ để mọi người không dễ chịu, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là sửng sốt một giây, liền vui tươi hớn hở đem lời tiếp xuống đi, tại hạ hôm nay nhận được hai vị chiếu cố, thế nào? Hai vị muốn hay không theo ta cùng nhau đi tìm cái địa phương uống một chén? Ta đến mời khách, coi như là đáp tạ hai vị. Tôn Hoàng xem xét có như thế cái dễ nói chuyện Nhật Bản hiệp khách chủ động mời, cái kia không thể nghi ngờ là chuyện tốt, ta mời không mời khách ngược lại không quan trọng, trọng điểm là hai bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, có như thế cái hướng đạo tại, dù sao cũng so chính bọn họ mù sông thực sự tốt hơn nhiều, cao thấp bọn họ đều có thể từ trên thân Khánh Thứ Lang dò thăm một chút tình báo hữu dụng. Bởi vậy hai người chỉ là trao đổi một cái ánh mắt, liền song song bày ra một bộ kiêu ngạo vu khánh lần lang hào sảng biểu lộ cười đáp ứng xuống. Nhưng bọn hắn nhưng là không biết, cái này vừa đi, liền muốn dẫn ra cái kia, xuyên bằng trang bốn phương luận đấu, dòng nham thạch đảo kiếm thánh dương danh. Chương 370, các mẹ đã cả rủ mì nẹ tuổi tác kiện sổ ghi chép, thượng, chương 370, các mẹ đã cả rủ mì nẹ tuổi tác kiện sổ ghi chép, thượng, kia, sáng sớm, một trận tiêu chuẩn tiểu nhật hét lên, công chúng nhiều hành khách từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Đồng thời, cũng kéo ra một tràng huyền nghi vợ kịch mở màn. Nơi đây, tên gọi xuyên bằng trang là một nhà nằm ở bên dưới quan khách sạn suối nước nóng. Ngày hôm qua buổi chiều, Song Hải cùng Khánh Thứ Lang cùng nhau tới chỗ này, ba người tại chỗ này nhàn nhã ăn cơm ngâm tắm, uống rượu trò chuyện với nhau, đồng thời ở một đêm. Vốn là bọn họ trưa hôm nay liền định rời đi, lại không nghĩ rằng, cái này một buổi sáng sớm, trong khách sạn lại ra một cọc nhân mạng án. Đương nhiên, nếu như chết chỉ là cái thân phận thấp bình thường khách nhân, cái này cũng không gọi sự tình, không phải liền là chết cái bình dân sao? Ngươi chủ quán tự mình đem thi thể xử lý chẳng phải xong? Chẳng lẽ còn muốn báo quan, đồng thời trông cậy vào có nha môn người tới giúp ngươi truy tra hung thủ sao? Tại cái này binh hoang mã loạn năm tháng, từng cái đại danh tất cả đều bận rộn đánh trận đoạt địa bàn đâu, nào có nhiều ý nghĩ như vậy đi quản chính mình quyền sở hữu bên trên mỗi một chỗ một bên cạnh góc sừng trị an a. Ta hôm nay đem một nơi nào đó quản đến ngay ngắn rõ ràng, ngày mai nơi này không chừng liền không phải là của ta, cái kia còn có cái gì ý nghĩa? Cũng chỉ có số ít giống xỉ mạ dù thị dạng này địa bàn mười phần vững chắc thế lực mới có nhàn tâm đi bắt một chảo vấn đề trị an, đổi đến mù dị thị nơi này, đó chính là có mang tính lựa chọn quản. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, không phải nói đại bộ phận địa phương quản đến tốt cũng không có ý nghĩa sao? Vậy tại sao vẫn là muốn có mang tính lựa chọn quản mà không phải dứt khoát không còn đâu? Bởi vì ngươi nếu thật dám hoàn toàn không quản lời nói, lấy lúc ấy nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược trình độ, bọn họ có thể để ngươi mảnh đất này tại trong thời gian rất ngắn liền trực tiếp hoang phế rơi, biến thành một khối không có cư dân dám ở tử địa. Mà còn cái này nạn trộm cướp tại chiến tranh kết thúc phía trước gần như không có khả năng tiêu diệt triệt để, những cái kia mất đi chỗ công võ sĩ trên chiến trường đào binh, còn có bị dồn vào đường cùng bách tính chờ một chút, đều lúc nào cũng có thể gia nhập vào lưu phỉ đội ngũ bên trong, làm lên giết người cướp của hoạt động. Đối tuyệt đại đa số người đến nói, cái gì võ sĩ vinh dự, tôn nghiêm của con người, đối người khác đồng tình tâm, tại áp lực sinh tồn trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Chỉ có ăn no cơm ngồi trước máy tính gõ bàn phím người mới sẽ đi thảo luận cái gì là chính xác thực cùng thiện lương, bị chiến hỏa đoạt đi tất cả, lại đói bụng vài ngày người, cũng sẽ không cùng ngươi nhiều bước. Trong tay ngươi nếu là nắm cái cơm nắm không chia cho hắn, hắn lúc ấy liền có thể nhặt lên trên đất trên đao đến cướp. Mà đại danh bọn họ ứng đối những này không đoạn sinh sôi lưu phỉ bình thường chính là dựa theo nhỏ giết lớn thu nguyên tắc, quy mô nhỏ, nhân số ít, bắt đến liền làm thịt, quy mô lớn, nhân số nhiều đây này, liền tiến hành hợp nhất. 99 lưu phỉ đều là nguyện ý bị hợp nhất, bởi vì bọn họ vốn là cũng không phải muốn phản chỉ là muốn cơm, hợp nhất về sau, trong bọn họ năng lực tương đối mạnh, hoặc là có chút võ sĩ giai cấp bối cảnh, liền sẽ bị điều đi, thêm vào chủ lực bộ đội tác chiến hoặc là trở thành hạ cấp phụ tá, cái khác tạm như sao. Liền sẽ biến thành cùng bên trên hai lần trong sách đám lính kia du côn túc khinh cùng loại tồn tại. Trở lại chuyện chính, như vậy trước mắt cái này vụ án, vì cái gì liền kêu sự tình? Lại vì cái gì đến còn đây? Rất đơn giản, chỉ vì lúc này chết không phải người bình thường, mà là có lai lịch. Người này tên là Nổ Sủ Kẻ Tạ Kẻ Đạ, năm nay ngoài 40, chính là Hiroshima Nam Bộ khu vực nổi tiếng phú thương, gia tộc của hắn, có thể là mù dị thị túi tiền một trong A. Nếu là liền hắn đều chết đến không minh bạch, cái kia mù dị thị địa bàn bên trên mặt khác đám thương nhân khẳng định sẽ có ý nghĩ, không ngờ các người đám này võ sĩ các lao ra ngày bình thường thu chúng ta nhiều như vậy tiền thuế, đến thật xảy ra chuyện, các ngươi đã không bảo vệ được ta thân gia tính mệnh, lại bắt không được hung phạm đến đem ra công lý, vậy ta tiền này giao cái tịch mình. Bởi vậy vô luận như thế nào, vụ án này phải có cái bằng giao. Thế là vụ án điều tra công tác trời vừa sáng liền khua chiêng gõ trống triển khai. Tra án cũng không phải người khác, chính là tối hôm qua cùng Tạ Kẻ Đạ cùng nhau ăn uống tiệc rượu một vị võ sĩ thủ lĩnh tên là Cù Mạ Gạ Dậu Trung. Cù Mạ Gạ sẽ cùng Tạ Kẻ Đạ hẹn nhau đến bước này, sống phong túng cũng coi là một loại công vụ xã giao. Cú Mạ Gạ là đại biểu mụ dị thị quan phương đến cùng cái này Tạ Kẻ Đạ lao bản giữ gìn mối quan hệ, hai người thỏa đảm một chút quan thương cấu kết hợp tác công việc về sau liền mở rộng ăn uống, uống đến đều không sai biệt lắm nhanh nôn mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ai ngờ sáng sớm ngày thứ hai, mấy tên khách sạn nữ hầu tiến đến quét dọn suối nước nóng lúc liền tại ao nước bên cạnh phát hiện Tạ Kẻ Đạ thi thể, cái này liền dẫn ra mở đầu thét lên một màn kia. Ước chừng sau 3 phút, Cú Mạ Gạ đỉnh lấy say rượu loạn trà loạn trọn mà đi tới hiện trường. Lúc này đến xem náo nhiệt người đã vây mười mấy cái, Cú Mạ Gạ đẩy ra đám người đi đến phía trước, một cái liền nhìn thấy Tạ Kẻ Đạ thi thể. Thi thể là mặt hướng bên cạnh nằm dạp trên mặt đất trạng thái, chết không nhắm mắt trên mặt viết đầy kinh ngạc, phía sau nao chết xuống dưới bộ có một cái tương đương giữ tợn vết thương khổng lồ, cũng không biết là bị cùn khí cụ vẫn là lưỡi dao làm ra, dù sao một kích này uy lực lớn đến trực tiếp đánh nát hắn một mảng lớn xương đầu, dẫn đến đại lượng huyết dịch theo cái kia vỡ vụn sụp đổ não động bên trong chảy ra, lan tràn một chỗ, có một ít máu còn theo ướt xuống mặt đất chậm rãi chảy đến. Cách đó không xa suối nước nóng trong ao. Bởi vì Tạ Kẻ Đạ thời điểm chết trên thân chỉ mặc một đầu túi lũ quần, cho nên liền dễ dàng có thể nhìn ra sau đầu gặp một kích kia chính là trên người hắn duy nhất vết thương chí mạng, mà lại hắn tỷ lệ lớn chính là mới vừa ngâm xong suối nước nóng lúc đi ra bị người từ phía sau lưng đánh lén, một kích mất mạng. Cú Mạ Gạ nhìn chằm chằm thi thể cái kia nửa bên không có dính máu mặt sừng sốt ước chừng 10 giây, ở trong quá trình này, hắn cái kia lưu lại buồn ngủ cùng say rượu cảm giác đã tiêu tan hơn phân nửa, khiếp sợ cùng bối rối đang thay nhau đánh thẳng vào đầu óc của hắn. Nhưng hắn đến cùng cũng là võ sĩ thủ lĩnh, cũng không lâu lắm hắn liền bình tĩnh lại, tại cân nhắc một phen lợi và hại, lại nghĩ đến nghĩ tình thế nặng nhẹ về sau, hắn quang minh thân phận, đồng thời bắt đầu khống chế hiện trường cái kia cục diện hỗn loạn. Rất nhanh, Cú Mạ Gạ liền đối với mấy tên đã lần lượt đi tới hiện trường đi theo cấp dưới ra lệnh, để bọn họ chia binh hai đường, người một đường đi phong bế khách sạn tất cả cửa ra vào, một đường khác đi phụ cận binh mời cầu tiếp viện. Thời kỳ chiến quốc Nhật Bản, kinh đô sắp đặt kiểm không phải là làm trái làm sảnh nó thế lực cực thịnh một thời, cơ bản xử lý kinh đô tất cả cơ sở công kiểm pháp cùng dân chính công việc, đem rất nhiều cái khác tương quan chức năng bộ môn đều cho ra không. Nhưng nơi này cũng không phải là kinh đô. Tại trị an quản lý tương đối hỗn loạn chư hầu địa bàn bên trên, rất nhiều nơi vụ án đều là từ bản xứ chú quân đến tiện thể kiểm quản. Mà Tạ Kẻ Đạ lão bản bị hại cái này sự tình, cho dù không nên để quân đội người đến quản, Cú Mạ Gạ cũng sẽ chủ động đi đón quản, bởi vì hắn vừa rồi hạ lệnh phía trước liền đã đem sổ sách tính toán rõ ràng, hôm nay chuyện này tất nhiên đã ra, hắn tính buộc cả hai phía đều chạy không thoát liên quan, nếu để người khác tới kiểm tra, tra rõ còn tốt, nếu là kiểm tra không hiểu, đối phương vì báo cáo kết quả, rất có thể liền sẽ đem nổi toàn bộ vùng tại trên người hắn, tối thiểu cho hắn toàn bộ bảo vệ không chu toàn tội danh, vậy hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Tiến thêm một bước nghĩ, thi thể này nằm tại chỗ này cũng không biết bao lâu, mặc dù là hiện tại là mùa đông, nhưng cái này suối nước nóng ao nước phụ cận xung doanh ấm áp hơi nước, rất khó thông qua thi cương cùng huyết dịch ngưng kết tình huống đến phán đoán tử vong thời gian. Quỷ biết Tạ Kệ đã đây là sáng sớm vừa mới chết, vẫn là dạng sáng liền nằm chỗ ấy. Làm không tốt hung thủ sớm tại phong tỏa phía trước liền chạy ra ngoài, cái kia còn có thể đuổi đến trở về à? Cho nên, Cú Mạ Gạ không bằng liền tự mình chủ động đem điều tra trách nhiệm gánh đi xuống. Bên ngoài có thể nói ta sẽ vì chính mình không có bảo vệ tốt Tạ Kệ đã tiên sinh sai lầm mà phụ trách xinh đẹp như vậy lời nói, vụ trộm thì có thể làm chút tay chân đem nổi vậy đi ra. Dù sao hắn cần cũng không phải cái gì chân tướng, hắn cần chỉ là một cái bằng dao. Nhìn thấy chỗ này chắc hẳn các vị cũng hiểu, hôm nay không quản hung phạm là ai, cũng không quản hung phạm có phải là còn tại cái này xuyên bằng trang bên trong, Cú Mạ Gạ đều nhất định sẽ từ trước mắt còn tại trong khách sạn trong những người này cầm ra một cái coi như hung thủ. Đương nhiên, hắn cũng không thể lập tức. Liên tùy tiện chọn một cái nhìn xem dễ khi dễ đem bô địa hướng đầu bên trên khách bót, làm như vậy khó tránh cũng quá rõ ràng. Phía trước nói, nô xù kẻ Tạ Kệ Đạ là nhân vật có mặt mũi, nếu ngươi Cú Mạ Gạ liền một chút ra dáng chứng cứ đều không bỏ ra nổi đến, hoặc là cuối cùng kéo ra một cái bị đánh thành tàn phế, biến thành người câm người đến gánh trách nhiệm kết án, ngươi đồng liêu cùng cấp trên khẳng định sẽ đối ngươi có ý kiến. Cũng không phải nói ngươi không thể vu oan, chỉ là ngươi vu oan thời điểm, sự tình cần phải làm được chú đáo, như vậy mọi người mới có thể ngầm hiểu lẫn nhau để ngươi qua quan. Ngươi nếu là làm loạn một trận, qua loa báo cáo kết quả, cái kia hoặc là sẽ để cho người cảm thấy ngươi năng lực không được, liền cái chỉ có bề ngoài đều làm không đi qua, hoặc là liền để người cảm thấy ngươi là thái độ qua loa, không tôn trọng cấp trên. Cú Mạ Gạ năm này 30 năm tuổi, tại sĩ cũng rất nhiều năm, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, cho nên tại tiếp viện đến không lâu sau đó, hắn liền tiếp tục toàn quyền chỉ huy, chẳng những lại lần nữa tăng cường đối khách sạn phong tỏa, còn đối ngày hôm qua ngủ lại tại cái này xuyên bằng trang tất cả khách nhân cùng với khách sạn các nhân viên công tác mở rộng điều tra. Chỉ là cái này điều tra đây, cũng là có tưởng có hơi, theo Tạ Kệ Đạ sau đầu cái kia vết thương trạng thái đến xem, đây cũng không phải là người bình thường gây nên, tên này hung thủ hoặc là biết võ công, hoặc chính là lực cánh tay kinh người, cho nên không phù hợp gây án điều kiện người, mơ hồ si tra một cái liền có thể loại bỏ, có cái này năng lực gây án thì phải trọng điểm hỏi thăm. Giờ thì, nào đó phòng khách. Mời các hạ báo lên tính danh. Tại hạ Miyamoto Musashi. Ồ. Cú Mạ Gạ đánh giá trước mắt cái này thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt thu kệch nam nhân, ánh mắt không tự chủ được liền tại đối phương bên cạnh cái kia một dài một ngắn hai cái thái đao bên trên dừng lại lâu hơn một chút, chẳng lẽ các hạ chính là năm đó tại một lợi dụng trong chùa lấy sức một mình đánh tan các cương chạy hơn 70 người bị kia. Như ngài lời nói. Musashi đoan đoan chính chính ngồi quỳ chân, bình tĩnh trả lời, tại hạ chỉ là một tên đi qua nơi đây kiếm khách mà thôi. Dạng này a. Cú Mạ Gạ nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Lại hỏi, vậy xin hỏi các hạ đây là muốn đi hướng nơi nào? Bây giờ Nhật Bản làm đi dòng nham thạch đảo, cùng một tên được xưng là thiên tài thiếu niên kiếm khách quyết đấu. Niệu Xạ Xì nói, nhưng bởi vì các hạ ngài đột nhiên đem khách sạn phong tỏa, hiện nay chỉ có thể ở đây trong phòng chờ. Ừm. Cú Mạ Gạ đối với Xạ Xì cái này không tiêu ngạo không tự ti thái độ cũng hơi có chút có gai ngôn từ có chút nổi nóng, nhưng cũng tìm không được cái gì phát tác lý do. Cái kia sợ rằng các hạ còn phải lại đợi thêm một đoạn thời gian. Hai giây về sau, Cú Mạ Gạ có ý nói như thế câu mang theo khiêu khích ý vị lời nói. Giọng nói kia ý tứ đại khái chính là ngươi quyết đấu không liên quan gì đến ta, ta có thể là không có chút nào gấp. Nhưng hắn nói xong quan sát một cái Musashi biểu lộ, lại phát hiện đối phương vẫn là không hề bị lay động, cho nên hắn cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian hỏi tiếp vấn đề, để tránh lời nói phơi lâu dài xấu hổ chính là mình. Như vậy, xin hỏi các hạ theo đêm qua giờ tí về sau, đến sáng nay có người phát hiện thi thể phía trước khoảng thời gian này, người ở chỗ nào? Giờ tí ta đã ngủ, sáng sớm nghe đến tiếng la hét phương tình. Niệu Xạ Xì trả lời, có người có thể vì ngươi làm chứng sao? Cú Mạ Gạ lại hỏi, không có. Niệu Xạ Xì trả lời. Vậy ngươi ngày hôm qua có hay không gặp qua cái gì không tầm thường sự tình hoặc không tầm thường người? Cú Mạ Gậy à nói. Hắn muốn cho rằng Niệu Xạ Xì còn là sẽ dùng cái kia tỉnh táo ngựa khí nhanh chóng cho ra một lần ngắn gọn phủ nhận. Không ngờ đối mặt vấn đề này, Niệu Xạ Xì thế mà trầm mặc mấy giây mới mở miệng nói, có, ở Tây Viện gian kia phòng ba người bên trong có một cái rất cổ quái. Cú Mạ Gậy à nghe vậy chợt nhớ tới cái gì, có phải là cái kia trải lấy trùng tiên búi tóc, giọng rất lớn người trẻ tuổi? Cú Mạ Gạ sẽ như vậy hỏi, là vì hắn ngày hôm qua chạm vạng tối đi ao suối nước nóng thời điểm, đã từng tại thay quần áo địa phương cùng Khánh Thứ Lang gặp thoáng qua, mà cái sau hình dạng xác thực rất dễ dàng để người ghi nhớ. Không. Mỹ Dạ Mộ Tô Misashi nói, ngài nói người trẻ tuổi kia, ta cũng có ấn tượng, hắn là tên là Khánh Thứ Lang Cạ Bù Kỳ Mò Nổ, nhưng ta nói tới cổ quái người cũng không phải là hắn, mà là cùng hắn đồng hành hai người một trong. Ồ, đó là ai? Cú Mạ Gạ càng hiếu kỳ, có thể để cho vị này rất có nổi danh kiếm hào Misashi đều cảm thấy cổ quái, thậm chí so Cạ Bù Kỳ Mò Nổ còn cổ quái người. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta cũng không biết tên của hắn. Niệu Xạ Xì trả lời, ta chỉ biết là cổ của hắn so với thường nhân muốn ngắn một chút, đương nhiên cái này cũng không tính là cái gì đặc biệt chỗ cổ quái, hắn quái địa phương là. Thứ hôm qua buổi chiều bắt đầu, mãi cho đến ta đi ngủ phía trước. Ta mỗi lần đi nhà vệ sinh, không quản lớn nhỏ sự tình, đều có thể gặp phải hắn tại ngồi cầu, để ta không khỏi hoài nghi hắn có phải là ở nơi đó ngồi sồn một ngày. Ừm. Lần này đến phiên Cú Mạ Gạ trầm mặc. Cú Mạ Gạ cùng Tạ Kệ Đạ ở gian phòng tính toán khách sạn khách quý phòng. Bọn họ nhà vệ sinh cùng khách nhân khác chính là tách ra, cho nên hắn đã không biết chuyện này, cũng không biết nên như thế nào bình luận chuyện này. Sau 20 phút, một gian khác phòng khách. Mời các hạ báo lên tính danh. Cụ Mạ Gạ bắt đầu hỏi thăm cái thứ hai hắn cho rằng có năng lực hành hung người. Ta gọi Tổ Cụ Mạ Dự. Cái này đồng dạng là một tên chừng 30 tuổi cường tráng nam tử, tướng mạo cùng Hồng Kông diễn viên Bình Minh lại giống nhau đến mấy phần, dòng nước quyền pháp đời thứ hai truyền nhân. Khẩu âm của ngươi rất đặc biệt ta. Cụ Mạ Gạ cũng không có liền dòng nước cái này lưu phái tên hỏi nhiều cái gì, dù sao khi đó Nhật Bản võ thuật môn phái quá nhiều, mệnh danh sáo lộ cũng là đa dạng, những cái kia mở đạo trưởng thu đồ, muốn quản võ thuật của mình đều cái gì chạy liền đều cái gì chạy. Ta thở nhỏ liền miễn phó lưu cầu tu tập quyền pháp, thành thói quen nói như vậy. Tô Cụ Mạ trả lời. Thì ra là thế. Cụ Mạ Gạ nói, như vậy, có thể hay không mời ngươi nói một chút, ngươi tối hôm qua giờ tí đến sáng nay ở giữa đều ở đâu? Giờ tí về sau ta một mực trong phòng luyện quyền, luyện đến kiệt lực mới ngủ, ngủ canh giờ ta cũng không rõ ràng, bất quá khi đó trời còn chưa sáng. Tô Cụ Mạn trả lời. Ngươi luyện nửa đêm quyền pháp, chắc hẳn đã đủ thân mồ hôi, mà kể bên này liền có suối nước nóng, ngươi liền không có đi tẩy một cái lại ngủ. Cụ Mạ Gạ vẫn là rất nhạy cảm, hắn lập tức bắt được trong lời nói của đối phương điểm đáng ngờ. Ta tất nhiên đã luyện đến kiệt lực, sao còn sẽ có khí lực đi ra tắm suối nước nóng? Tô Cụ Mạn nhưng là mặt không đổi sắc. Lúc này, hai người là ngồi quỳ chân trong phòng thảm nền tatami nộp lên nói. Tổ cụ Ma tối hôm qua ngủ che phủ liền tại bên tay hắn một mét có hơn địa phương, chỉ là che kín, cũng không có xếp. Nếu như ngài không tin, Tổ cụ Ma nói lời này lúc, liền thoáng nghiêng thân phía bên trái, vươn tay ra, một cái vén lên chính mình đệm chăn. Cụ Ma gạ theo hắn động tác đem ánh mắt ném đi, liền thấy Tổ cụ Ma chăn nội bộ, còn có phía dưới độn che phủ, đều là ướt sũng. Ngài có thể phái người kiểm tra thực hư một cái. Tổ cụ Ma nói, cái này đệm chăn toàn bộ là từ ta mồ hôi thấm ướt, một giọt suối nước nóng nước đều không có. Cụ Ma gạ thấy thế, cùng Tổ cụ Ma nhìn nhau ước chừng 5 giây, sau đó khẽ cười một tiếng. À, không cần, ta tin tưởng các hạ. Kỳ thật đâu, vừa mới bắt đầu cái kia 2 giây, Cụ Mạ Gạ kèm chút liền đối sau lưng mấy tên thủ hạ nói ra các ngươi tiến lên xem xét một cái lời này, nhưng thứ 3 giây bắt đầu, bị Tổ Cụ Mạ bén lên trong chăn cố này cách đêm mồ hôi mùi khai liền thổi qua tới. Cụ Mạ Gạ ngồi địa phương cách cái kia chăn mền có xa 2 mét, như thường bị hun quá sức, cho nên không cần nghiệm hắn cũng minh bạch đây tuyệt đối không phải tắm rửa qua người có thể ngủ đi ra mùi. Về sau Cụ Mạ Gạ liền đỉnh lấy cái mùi này lại hỏi Tổ Cụ Mạ mấy vấn đề, nhưng cũng không có thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng, gặp hỏi đến cũng không xê xích gì nhiều. Cú Mạ Gạ liền tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ bọn họ rời đi cái này tào khí gian phòng. Mà bọn họ chạm tiếp theo chính là tây viện gian kia ở 3 người phòng khách. Chương 371, cả mẹ đã cả rủ mì nẹ tuổi tác kiện sổ ghi chép. Chương 371, cả mẹ đã cả rủ mì nẹ tuổi tác kiện sổ ghi chép. Chung, vẫn là buổi sáng, tây viện nào đó phòng khách. Cú Mạ Gạ trạng thái cùng thăm hỏi Niệu Xà Si, Tổ Cụ Ma lúc mở dạng, hắn lấy vô cùng tiêu chuẩn tiểu nhật đang ngồi tư thế đối mặt với trước mắt 3 người. Có thể trước mắt hắn 3 vị này, nhưng là không có hắn nghiêm túc như vậy nghiêm túc. Khánh Thứ Lang vẫn còn tốt, tạm thời xem như là ngồi xếp bằng, nhưng Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai đều là một loại nửa nằm nửa ngồi, phản phất tại nhà mình trên sàn nhà ăn đồ ăn vật độc mặn gà đồng dạng trạng thái. 3 vị có thể trước tự giới thiệu một cái cửa chính. Cụ Mạ Gạ gặp 3 người này đối với chính mình không thế nào lễ phép, cho nên hắn nói chuyện ngữ khí cũng liền không thế nào khách khí. A, dễ nói. Khánh Thứ Lang đối loại thái độ này cũng không ngại, chỉ là hào sảng cười một tiếng, nói thẳng, tại hạ là đến từ đôi tấm Khánh Thứ Lang, mời nhiều chỉ giáo. Mà hắn nói xong về sau đâu, ở một bên ngã trái ngã phải Tôn Hoàng 2 người, liền bắt đầu dùng một loại mang theo khó chịu ngữ khí phân biệt lẫn nhau giới thiệu nói. Con hàng này kêu cả mẹ đạ cả dù mì nẹ. Cái này bức kêu hẹ đỏ ạ xa hì tổ. Bởi vì 2 gia hỏa này đức hạnh thực sự là có chút chán ghét người, tại bọn hắn nói xong 2 câu này về sau, đứng tại Cụ Mạ Gạ sau lưng một tên túc khinh thực tế nhịn không được, tại chỗ liền hướng bọn hắn quát, đáng ghét. 2 người các ngươi, đối mặt Cụ Mạ Gạ đại nhân lại như vậy vô lễ. Ai bất quá Cụ Mạ Gạ vẫn là tỉnh táo, hắn lập tức liền quay đầu ngăn lại bộ hạ của mình, đồng thời nói tiếp, tính toán, tất nhiên tất cả mọi người là người tập võ, cấp bậc lễ nghĩa phương diện cũng không cần như vậy coi trọng. Hắn câu nói này, một mặt là ngăn cản bộ hạ của mình cùng đối phương lên vô vị tranh chấp, một phương diện khác cũng là tại làm thăm dò. Xem như một tên trải qua sát trận võ tướng, Cụ Mạ Gạ thông qua quan sát Khánh Thứ Lang tay, cơ bản liền có thể xác định giờ phút này gian phòng nơi hẻo lánh bên trong bảy biển cái kia cán chu thương là tên này người trẻ tuổi chỗ làm binh khí, mà còn hắn cũng có thể nhìn ra được, Khánh Thứ Lang thân thủ không tầm thường. Nhưng, mặt khác 2 người kia, liền không phải là rất tốt phán đoán. Ngươi nói bọn họ là người bình thường à? 2 người bọn họ dáng người nhìn xem có thể so với Cụ Mạ Gạ sau lưng cái kia mấy tên tầng dưới chốt binh sĩ muốn cường trắng nhiều, vào niên đại đó bình thường bình dân cùng người lao động là không thể nào có loại này hình thể. Nhưng ngươi nói bọn họ là võ giả à, 2 vị này giọng điệu nhưng lại như vậy không tập trung vô lễ, hình như tại phát bệnh đồng dạng. Cho nên Cụ Mạ Gạ liền muốn dùng lời này điều tra một cái, nhìn đối phương đáp lại ra sao. Vốn là đâu, lấy Tôn Hoàng 2 người cái kia tên giàu hoạt trình độ, là tuyệt đối sẽ không tiếp hắn cái này gốc dạng, nhưng bọn hắn bên cạnh lúc này còn có cái Khánh Thứ Lang đây. Con hàng này là chân thật tại a, lúc ấy liền cười nói, ha ha ha. Không hổ là đại nhân, thế mà liếc mắt liền nhìn ra 3 người chúng ta cũng đều là người tập võ, tại hạ bội phục. Mà Khánh Thứ Lang câu nói này ra miệng đồng thời, liền nghe đến bành bành 2 tiếng, bên cạnh Tôn Hoàng 2 người phảng phất bị đánh bại một dạng, lập tức song song nằm xuống đất. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn nổ nước bọn, đây là làm gì nha? 2 anh em đặt chỗ này diễn cắt 4 mới hài kịch đâu? Đó là đương nhiên không phải. Kỳ thật vừa mới Cụ Mạ Gạ suy đoán không sai, lúc này Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai sát thực ngay tại phát bệnh, bọn họ là miễn cưỡng mới bày ra bộ kia nửa nằm nửa ngồi bộ dáng, dáng chống đỡ đến ứng phó cù mạ gãy ạ. Hai người vốn nghĩ ứng phó xong lại nằm xuống, ai ngờ Khánh Thứ Lang một câu liền cho hai người bọn họ cả phá công, vậy hắn hai dứt khoát cũng không chống, nằm ngửa được. Hai vị, có gì không ổn sao? Cù mạ gãy ạ còn tưởng rằng hai người bọn họ là tại cùng chính mình tự cao tự đại, lập tức liền dùng có chút tức giận ngữ khí hỏi tới. Tiêu Chảy gặp, mà trên mặt đất cái kia hai vị trả lời cũng là lời ít mà ý nhiều, trực tiếp đem chính mình không ổn cho điểm ra. Ừ. Thấy đối phương trả lời như thế lanh lẹ, đồng thời đáp án còn như vậy hợp lý, Cú Mạ Gà ngược lại là có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên lai hai vị là thân thể ô bệnh. Nói là nói như vậy à, nhưng Cú Mạ Gà cũng không có hoàn toàn tin tưởng đối phương, dù sao nói miệng không bằng chứng, vạn nhất hai người này là đang giả bộ bệnh, dùng cái này tẩy thoát chính mình phạm án hiểm nghi đâu. Nhưng dù vậy, Cú Mạ Gà dừng một chút, rồi nói tiếp, ta vẫn là phải hỏi một chút, ba vị theo ngày hôm qua vào ở lúc, đến sáng nay mới thôi, đều làm những gì? Nơi đây đâu, bởi vì lúc trước nghe mỹ giả mổ tôm xạ xì lời chứng, cho nên cụ mạ gạ không có giống hỏi những người khác như thế chỉ hỏi bọn họ ba tối hôm qua giờ tí đến hôm nay sáng sớm đã làm gì mà là đem thời gian phạm vi lại kéo dài. A, đi tới nơi này, tự nhiên là ăn cơm, tắm xuôi nước nóng, đi ngủ, còn có thể làm cái gì? Khánh Thứ Lang dùng đương nhiên khẩu khí lập tức đáp lại, nhưng hắn đáp án có một loại nói cùng không nói đồng dạng cảm giác. Mà có cấp trên mặt đất Tôn Diệp Hải lúc này hữu khí vô lực đáp, ta vốn là cũng là cái này ba chuyện, bất quá bởi vì sau bữa cơm chiều ta liền gặp phát tác, về sau ta cũng chỉ có thể nằm, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Hoàng Đông Lai thì nói tiếp, ta so hắn thảm hại hơn, chiều hôm qua sau khi tới, chúng ta ba bộ ngừng lại cơm trưa, sau bữa ăn không bao lâu ta vẫn tại gian phòng cùng nhà vệ sinh ở giữa chạy tới chạy lui, kéo đến nửa đêm mới tính chỉ hoàn tới, suối nước nóng đều không có đi ngâm. Ồ, Cú Mạ Gà nghe xong bọn hắn, suy nghĩ một chút, lại nói cái này liền có điểm kỳ quái, lẽ ra các ngươi ba người ăn hẳn là đồng dạng món ăn, có thể rùa ruộng quân cùng ẻ đỏ quân hai người các ngươi đều bởi vì đồ ăn phát bệnh, duy chỉ có Khánh Thứ Lang không được gì, cái này có cái gì kỳ quái? Tôn Diệt Hải nằm chỗ ấy nói tiếp, người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm, gặp cái này bệnh vốn chính là người vấn đề, tựa như có người trong thân thể dễ dàng kết sỏi, có người dễ dàng đến bệnh phù chân một dạng, liền tính ăn đồng dạng đồ ăn cũng có thể có người phát có người không phát. Nói không sai. Hoàng Đông Lai cũng là nhìn Trần Nhà nói, ta cũng là từ nhỏ liền dạ dày không tốt, ngày bình thường liền so với thường nhân phải nhiều hơn mấy lần nhà vệ sinh, ngày hôm qua lát cá sống ăn nhiều phản ứng lớn một chút cũng bình thường. Cụ Mạ Gà nghe lấy hai người này giải thích, yếu ớt lên mắt, hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề, theo các ngươi nói như vậy, hai vị từ vừa mới bắt đầu liền biết chính mình ăn uống thả cửa về sau tám thành sẽ phạm bệnh, vậy tại sao các ngươi còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đâu? Bởi vì Khánh Thứ Lang nói nơi này chi tiêu từ hắn thanh toán chứ sao? Một giây sau, Tôn Hoàng hai người trong miệng một lời nói ra đáp án này. Loại này tựa như ăn tiệc đứng, chẳng lẽ ngươi không ăn đủ vốn đây? Đồng dạng trả lời, tăng thêm hai người ngay trước mặt Khánh Thứ Lang cũng dám đem lời nói này đi ra, lẽ thẳng khí hùng vô sỉ thái độ, để Cù Mạ Gạ đều có chút phản ứng không kịp. Ha 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 ha! Mà Khánh Thứ Lang lại bị hai người này trả lời cho cười, thậm chí vui vẻ đập thẳng bắt đuổi. Theo Khánh Thứ Lang, ăn cơm trả tiền phương diện này bị chiếm chút tiện nghi cũng không tính cái gì, dù sao ngày hôm qua vốn là cũng là chính hắn nói muốn mời khách, nếu như bởi vì người ta suy nghĩ nhiều ăn ngươi mấy cái, ngươi liền hối hận, thậm chí lòng sinh bất mãn, cái kia còn sao có thể xưng là hào hiệp đâu. Ngược lại là Tôn Hoàng hai người loại này đem người bình thường ngượng ngùng nói ra sự tình tùy tiện nói ra thẳng thắn để Khánh Thứ Lang cảm thấy đáng quý. Đương nhiên, Khánh Thứ Lang không biết là, song hài hai cái này hàng cũng là xem đĩa phim bên dưới đồ ăn chính là bởi vì gặp được Khánh Thứ Lang như thế cái thẳng tính, hai người bọn họ mới không quan trọng đem lời làm do nói ra. Hôm nay nếu đổi lại là cùng Cù Mạ Gạ kết giao bằng hữu, hai người bọn họ phân tức liền sẽ thay đổi, nói đơn giản. Nếu như ngươi thẳng thắn, vậy hắn hai cũng có thể cùng ngươi thẳng thắn, nếu như ngươi dối trá, vậy hắn hai xa so với ngươi càng dối trá. Đại nhân, ngài nhìn, sự tình chính là như vậy. Khánh Thứ Lang cười xong liền nói tiếp, không biết ngài đối với chúng ta trả lời chắc chắn còn hài lòng hay không. Cù Mạ Gạ một nhìn cái này, ba bệnh tâm thần thật đúng là vật họp theo loài. Thoạt nhìn hắn cũng không có cần phải lại hỏi không ở tại chỗ chứng minh sự tình, mới xạ xỉ cùng tổ cụ mà đều không có xác thực không ở tại chỗ chứng minh đâu, cái này ba tốt xấu có thể lẫn nhau làm chứng. Được thôi. Cụ mạ gã nhếch miệng, vậy ta cũng cáo tử. Một lát sau, một gian khác phòng khách. Căn phòng này bên trong, ở hai tên tăng lữ, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là hai tên tăng binh. Thời kỳ chiến quốc loại này tùy thân đeo vũ khí lữ hành tăng nhân cũng không hiếm thấy, bọn họ đồng dạng đều dựa lưng vào một số tông môn thế lực, các nơi đại danh cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc những người này. Bất quá hôm nay, gặp gỡ chuyện như vậy, vậy cái này hai tên tăng binh khẳng định cũng phải được xếp vào đối tượng hoài nghi. Lần đầu gặp mặt, tiểu tăng A Đổ Phường Nghĩa Tuyên, vị này là sư đệ của ta Hải Tuyên, ta hai người đều là luôn luôn tông môn nhân. Bị hỏi thân phận lúc, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, dáng người gầy của Nghĩa Tuyên làm trả lời. Mà nhìn so Nghĩa Tuyên tuổi trẻ mười mấy tuổi, khổ người lớn, tướng mạo cũng hung ác rất nhiều, Hải Tuyên chỉ là ngồi yên lặng, trưởng cụ mạ gãy ạ. Nghe đến luôn luôn tông cái từ này lúc, cụ mạ gãy ạ lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong lòng thầm mắng một tiếng đáng ghét bởi vì hắn biết, những này hòa thượng rất phiền phức. Luôn luôn tông cái môn này, có thể nói là Nhật Bản thời kỳ chiến quốc có thể nhất gây sự một đám đấu võ phái hòa thượng, bọn họ phương châm là thổi phồng cái gọi là đối ác nhân siêu độ, dùng cái này đến hấp dẫn đại lượng binh sĩ, võ sĩ, đạo tặc trước đến đầu nhập vào, sau đó liền để đám người này tập hợp một chỗ tu hành tu đây, đám người này liền biến thành vũ trang hắc bang, nghiệp vụ cũng theo tụng kinh tụng Phật, chậm rãi phát triển đến vũ lực tự vệ, tiến thêm một bước chính là công thành đoạt đất, là chư danh luôn luôn một quỹ. Muốn hình dung, chính là cái môn này bên trong lộ trí thâm cái này loại hình người hơi nhiều. Mặc dù bọn họ không phải người nào đều có lộ trí thâm sức chiến đấu, nhưng cũng không phải loại kia gặp phải sự tình sẽ chỉ a di đà Phật hòa thượng. Nghe nói các ngươi là nửa đêm hôm qua vào ở. Cụ Mạc Gạ điều chỉnh một cái trên mặt biểu lộ về sau, lại tiếp tục hỏi. Hắn vấn đề này đứng tại tra án góc độ, nhưng thật ra là rất thông thường một vấn đề. Hắn sẽ biết hai cái này hòa thượng lúc nào vào ở cũng rất bình thường, bởi vì cụ Mạc Gạ tại dần dần thăm hỏi cái này mấy tổ người hiểm nghi phía trước, là trước cùng khách sạn Phương Diện hỏi thăm một vòng đám khách ở lại tình báo, cái này mới mở rộng trọng điểm điều tra. Ai ngờ hắn chỗ này vừa mới hỏi, đối diện cái kia thân hình khôi ngô, khuôn mặt hung ác, mà lại một mực nhìn hắn chằm chằm Hạnh Tuyên liền đống nhiên đứng lên, đồng thời quát to, lẽ nào lại như vậy? Các hạ chẳng lẽ là đang hoài nghi chúng ta sao? Nhìn hòa thượng này chiến trận, mặc dù không có đi quay cóp binh khí, nhưng nghiễm nhiên một bộ lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên tập kích cụ Mạc Gạ bộ dạng. Cụ Mạc Gạ sau lưng mấy tên túc khinh thấy thế, nhất thời liền nhộn nhịp nhặt lên thái đao cùng trường mâu, phát ra một trận đánh chống gieo họ. Uy, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ đối đại nhân làm cái gì? Chớ lộn xộn, ngươi cái này hòa thượng thối. Hai bên kiếm này dương nọ tấm tư thế, làm cụ Mạc Gạ cũng khẩn trương. Hắn lúc này cũng không có mặc áo giáp, bộ đao cũng là từ cấp dưới thay hắn cầm, vạn nhất hai bên thật đánh nhau, hắn kẹp ở giữa cũng không tốt làm. A, tốt tại Nghĩa Tuyên lúc này đi ra đánh giảng hòa, hắn cười cười, dùng một loại không giận tự uy ngữ khí lời nói, Hạnh Tuyên, ngồi xuống, ngươi hủ đến chư vị đại nhân. Ê, cái kia nhìn xem cùng một đầu đại ác gấu giống như Hạnh Tuyên, khi nghe đến Nghĩa Tuyên lời nói về sau, lại lập tức thu lại, là sư minh. Đáp ứng xong câu này, Hạnh Tuyên liền ngoan ngoãn ngồi xuống Nghĩa Tuyên phía sau đi. Đừng có lại nói lung tung, càng không muốn làm chuyện dư thừa, hiểu chưa? Nghĩa Tuyên lập tức lại dùng một loại dạy dâu ngữ khí tiếp một câu. Câu nói này, nhìn như là đối Hạnh Tuyên nói, nhưng Nghĩa Tuyên nói lúc, ánh mắt nhưng là đang vô tình hay cố ý quét về phía Cụ Mạc Gạ cùng sau người tùy tùng bọn họ. Minh Bạch, thật xin lỗi, sư minh. Hạnh Tuyên cúi đầu, vân vân dạ dạ đáp lời, trên trán không ngờ có một chút mồ hôi lạnh chảy ra. Thấy cảnh này Cụ Mạc Gạ cũng là ngốc mấy giây, cái này mới kịp phản ứng, xua tay để phía sau mình các bộ hạ cũng đều thu hồi binh khí lui ra phía sau. Cụ Mạc Gạ các hạ, xin tha thứ sư đệ ta vô lễ. Nghĩa Tuyên nhìn chàng diện đã một lần nữa bình phục, thường phục sở làm dạng hướng nghiêng về phía trước thân nói lời xin lỗi, xem như là cho Cụ Mạc Gạ một cái hạ bậc thang. Cụ Mạc Gạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn tranh thủ thời gian trả lời, a, không có, không có gì, liên quan tới vừa rồi vấn đề. Nghĩa Tuyên thuận thế liền đem đề tài mang theo trở về, không sai, chúng ta thực sự là nửa đêm hôm qua mới đến, bởi vì chúng ta ban ngày đi đường thì có chỗ trì hoãn, mãi đến trời tối lúc mới tìm được tiệm này đến ném túc. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, lại nói đêm qua sư huynh đệ chúng ta ở lại về sau, lập tức liền đi ngủ, mãi đến sáng nay nghe đến tiếng kêu phía trước, chúng ta đều không có đi ra gian phòng này. Ta như vậy trả lời, hẳn là có thể giải trừ các hạ nghi ngờ a. Rời đi cái kia hai tên tăng binh gian phòng về sau, Cụ Mạc Gạ về tới bên trong phòng của mình. Hắn pha được một bình trà, bắt đầu suy nghĩ. Vẹn vẹn theo bước đầu tiếp xúc đến xem, cái này bốn tổ người hiểm nghi bên trong, nhìn xem khả nghi nhất chính là Nghĩa Tuyên cùng Hạnh Tuyên, hai cái này hòa thượng thấy thế nào đều cất giấu cái gì bí mật. Đương nhiên, mặt khác tổ ba người hiểm nghi cũng không thể bài trừ, dù sao bọn họ ai cũng không có khả năng dựa vào không ở tại chỗ chứng minh. Cho dù là đối cái kia nhìn như hiểm nghi nhỏ nhất Tây Viện Tam Kỳ ba cũng không thể phớt lờ, ai biết bọn họ có phải hay không cố ý đang giả điên bán đốc. Cụ Mạc Gạ suy nghĩ, nếu như chính mình có thể tại cái này nửa ngày bên trong tìm ra hung phạm, đó là tốt nhất, nhưng nếu như không thể, hắn hiện tại liền phải cân nhắc, cái này bốn tổ biết võ công người bên trong, tổ nào là thích hợp nhất vu oan, cùng với nên như thế nào vu oan, đồng thời làm sao chế phục mục tiêu. Cụ Mạc Gạ trầm tư thời khắc, ít nhiều có chút thất thần, trong lúc bất chi bất giác, trên tay hắn chén trà không cẩn thận bung ra, rơi xuống trên bàn. Lúc này trên bàn có cái đĩa, bên trong bày biện mấy cái chủ quán tự chế điểm tâm, vẩy ra nước trà tưới vào những cái kia điểm tâm bên trên, làm dinh dính cháo, mà hạ xuống chén lăn qua mặt ngoài, lại đem những này điểm tâm quấy ở cùng nhau. Cụ Mạc Gạ lấy lại tinh thần, cúi đầu vừa vặn nhìn thấy bàn kia bị rào loạn điểm tâm, thoáng chốc trong đầu hắn linh quang chợt hiện, nghĩ đến một đầu kế sách. Nếu không, ta mượn cớ đem bọn gia hỏa này tất cả đều an bài đến một gian trong phòng cùng tồn tại. Vài giây sau, Cụ Mạc Gạ như có điều suy nghĩ tự nhủ, mà ta thì trong bóng tối giám thị, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì, có thể hay không có người vì vậy mà lộ ra chân ngựa. Chương 372, các mẹ đã cả rủ mì nẹ tuổi tác kiện sổ ghi chép. Hạ, chương 372, các mẹ đã cả rủ mì nẹ tuổi tác kiện sổ ghi chép. Hạ, vẫn là buổi sáng, xuyên bằng trang. Tại cái này nhà khách sạn suối nước nóng trung đỉnh cánh bắc, có một ở giữa toàn bộ cửa hàng lớn nhất gian phòng. Gian phòng này ngày bình thường chỉ dùng đến gánh vác kiến hội, không hề cung cấp người cư trú, cho nên chỗ này cũng là toàn bộ trong cửa hàng bị trang trí đến nhất là lịch sự tao nhã địa phương. Làm bằng gỗ vách tường thậm chí trên trần nhà đều tinh tế quét một tầng màu ấm sơn, treo trên tường mặt nạ, cây quạt, trên chữ chờ đồ trang sức, lộng lẫy bình phong cùng nội môn bên trên họa có tiên hạc tùng trúc, gian phòng mấy cái nơi hẻo lánh tất cả đều bày biện giá cả không ít bình hoa. Liền cái kia trải trên mặt đất thảm nền tạ tạ mị cùng đệm, đều là thường đổi thường mới, mỗi một khối đều có kèm theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Giờ phút này, chính là tại cái này gian phòng bên trong, có 7 người đã liền ngồi. Cái này 7 vị cũng không phải người khác, chính là cái này nổ sủ kẻ tạ kẻ đã bị giết sự kiện 7 tên chủ yếu người hiểm nghi, Mỹ Dạ Mộ Tô Nữu Sa Si, Tô Cụ Mạn, Tôn Liệt Hải, Hoàng Đông Lai, Khánh Thư Lang, Nghĩa Tuyên cùng Hành Tuyên. Đương nhiên, nói là liền một nhưng kỳ thật không hề xác thực, bởi vì trong đó có hai người là nằm, ta không nói các ngươi cũng biết là ai. Dù sao hai người bọn họ không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Mua con gà. Cái này Cú Mạ Gạ làm sao còn chưa tới, lão tử chân đau đến ép một cái đều bị hắn cưỡng ép gọi tới nơi này, sau đó chính hắn không xuất hiện để chúng ta. Tôn Diệp Hải ở nơi đó tê liệt một hồi, liền bắt đầu phàn nàn. Người têu cọp lông. Không phải ta cùng Khánh Thứ Lang cùng một chỗ dịu ngươi tới sao? Lão tử chính mình bụng còn đau đây. Hoàng Đông Lai liền nằm tại bên cạnh hắn cách đó không xa, cứ việc thân thể khó chịu, nhưng lời này vẫn là muốn sặc. Làm gì? Têu têu không được rồi. Lại nói, chân ngươi lại không có ma bệnh, nghĩ tiêu chảy ngươi liền đi nhà vệ sinh bọn ta, người nào cản trở ngươi? Tôn Diệp Hải bày ra một bộ vô lại sắc mặt lại định trở về. Bọn cái gì bọn? Con mẹ nó chứ từ hôm qua buổi chiều chạy đến nửa đêm, đừng nói là loãng, chính là nước cũng một giọt cũng không có. Hoàng Đông Lai lại nói, ta bây giờ không phải là nghĩ kéo, chỉ là dạ dày còn tại ẩn ẩn đau ngầm ngầm, cái này có biện pháp gì? Liệt vị, hai người bọn họ là nằm, nhưng cùng hai người bọn họ cùng tồn tại một phòng cái kia năm vị, đều hình người dáng người mà ngồi xuống, mà còn trước mặt còn bày biện bàn nhỏ, trên bàn còn để đó nóng hổi trà thơm điểm tâm đây. Vốn là năm người kia uống chút trà ăn một chút bánh, thuận tiện xuyên thấu qua rộng mở phòng tiểu Nhật Bản kéo môn thưởng một thưởng trung đình hoa anh đào, nghe một chút bắt nước đánh chút thanh âm, cũng coi là một đẹp. Nhưng, song hải cái này vài câu nói chuyện, liền tốt giống như cái kia hoa bên dưới phơi côn, đốt đàn nấu hạt, thanh tuyển rửa đủ, trên giường đi. Nghe xong bọn hắn, ai còn có thể nuốt trôi đồ vật. Thường đến động phong cảnh. Không tới 3 giây, còn lại 5 người liền tất cả đều yên lặng buông xuống trong tay điểm tâm chén trà, mà lại trong lòng đều sinh ra 3 phần ngọn lửa vô danh. Ê! Sau một lát, vẫn là Khánh Thứ Lang mở miệng. Vừa đến, hắn tính cách tương đối hào phóng, cho nên hắn cũng không ngại từ chính mình đến đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt, thứ hai nha. Song Hải dù sao cùng hắn là một đạo, mất mặt thời điểm hắn bao nhiêu cũng dính một chút, cho nên hắn suy nghĩ một chút, vẫn là khống chế một chút cục diện đi. Ta nói, chư vị. Khánh Thứ Lang chê cười, hướng về phía trong phòng cái kia 4 tên người xa lạ liếc mấy cái, lời nói, hiếm thấy mọi người hữu duyên tập hợp tại chỗ này, liền không quen biết một cái sao. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, trong lúc nhất thời lại không có người đáp lại. Liên tại bầu không khí sắp thay đổi đến càng thêm xấu hổ lúc, bị dạ mổ tổ xạ xỉ vẫn là cho hắn một cái mặt mũi, Khánh Thứ Lang các hạ, ta nghĩ trong phòng này người hẳn là đều biết ngươi. Hắn lời này ngược lại là không giả, thời đó bởi vì không có bức ảnh, truyền thông cũng cơ bản dựa vào miệng, cho nên giống Khánh Thứ Lang loại này bề ngoài nói chuyện hành động đều lấy quái dị xưng cả bù kỳ mò nầu, ngược lại so mỹ dạ mổ tổ xạ xỉ dạng này đại kiếm hào lại càng dễ để người phân biệt. Phải không? Ha ha ha. Thế thì cũng không tệ a. Khánh Thứ Lang cho mượn sườn núi xuống lửa, nhìn xem xạ xỉ nói tiếp, cái kia không biết các hạ là tại hạ mỹ dạ mổ tổ nịu xạ xỉ. Nịu xạ xỉ vẫn là dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời. Nhưng hắn tên này vừa báo, trong phòng những người khác đều đổi sắc mặt. Người có tên cây có bóng a, vô luận là tổ cụ mạ Khánh Thứ Lang, vẫn là hai cái kia tăng binh, hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe tới mưu xạ xỉ sự tích, bọn họ xem như cái này Nhật Bản người trong võ lâm nghe đến mưu xạ xỉ danh tự lúc, phản ứng hiển nhiên so cụ mạ gã loại kia công môn bên trong người còn một lớn. Liền Tôn Hoàng hai người đều đông nhiên ngồi dậy, châm miệng một lời, cái gì? Người chính là Miyamoto Niu Sashi. Rất hiển nhiên, cho dù là hai cái này hàng, tại xuyên qua phía trước thế giới bên trong cũng là nghe qua cái tên này. Niu Sashi bị hai cái này hàng giật mình à, lúc ấy liền tại thẩm nghĩ trong lòng, hai gia hỏa này theo vừa rồi bắt đầu một mực liền nửa chết nửa sống bộ dáng. Làm sao vừa nghe đến danh hào của ta kích động như vậy? Chẳng lẽ là cùng ta có thủ? Hoặc là muốn hướng ta khiêu chiến? Niệu xạ xì sẽ có loại ý nghĩ này, không thể nghi ngờ là hắn kinh lịch chỗ bồi dưỡng. Trong vũ trụ này Niệu xạ xì là một tên tương đối thuần túy võ giả, hắn đối vào sĩ cùng danh lợi cũng không có hứng thú quá lớn, hắn theo đuổi. Cũng chỉ có thiên hạ vô song. Bởi vậy, từ thiếu niên bắt đầu, Niệu xạ xì nhân sinh cơ bản đều tại khiêu chiến người khác cùng bị người khác khiêu chiến trung độ qua, cái này để hắn gây thù hằn vô số, cũng đưa tới rất nhiều tiềm ẩn người khiêu chiến. Bất quá. Song Hải lúc này cả kinh ngồi xuống nguyên nhân, khẳng định không phải mỹ xạ xỉ nghĩ như vậy, bọn họ chỉ là đơn thuần kinh ngạc, cái này hàng chính là mỹ dạ mổ tổ mỹ xạ xỉ à. Liền cái này. Nơi đây ta còn phải nói sự tình, tại chúng ta quen thuộc trong lịch sử, cổ đại người Nhật Bản thân cao là tương đương thấp, người trưởng thành 1m5 trên dưới rất bình thường, 1m4 cũng không ít, nhưng tại chúng ta trong quyển sách này, khẳng định không thể như thế đến, bởi vì như thế tới, 1m7 trên dưới Song Hải tại Nhật Bản chính là hai chói mắt cự nhân, cái này cố sự không tốt nói, bởi vậy ta trong sách này, ít nhất cũng phải đem cái này nguyên hòa 2 năm người Nhật. Bản bình quân thân cao kéo đến 1m6 trên dưới, sau đó giống Khánh Thứ Lang loại này lực sĩ chính là 1m7 đi lên. Như vậy mỹ dạ mồ tổ xạ xì tình huống gì đâu? Hắn vẫn là 1m6. Cứ việc dáng người luyện đến là rất trắng kiện, mặt cũng rất thu kịch, trên thân còn có không ít nhìn xem rất dọa người sẹo, nhưng toàn bộ đến xem, so sánh trung nguyên những cao thủ võ lâm kia, hắn vô luận là nhục thể vẫn là nội lực, đều không có cái gì trô hơn người. Tôn Diệt Hải đi qua đã từng gặp qua một tên Nhật Bản kiếm khách, là cái kia bị Lâm Nguyên Thành chém giết lãng nhân tự đạo Khan Bình, so sánh phía dưới, hắn cảm thấy xạ xì tuy là mạnh hơn tự đạo ra rất nhiều, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng trung nguyên những cái kia nhất lưu cao thủ. Nếu cái vũ trụ này mà xạ xỉ cùng hắn biết trong lịch sử cái kia đồng dạng tại Nhật Bản tính toán thiên hạ vô song, vậy cái này Nhật Bản võ lâm thực lực tổng hợp sợ rằng hơi yếu. Hừ, thì ra là thế. Hai giây về sau, Song Hải không có nói tiếp, ngược lại là ngồi tại Musashi bên tay trái vị trí tổ cụ mà dương phân lên, khó trách ta vừa vào cái này nhà liền cảm thấy có một loại áp lực vô hình, đây chính là thần kinh bách chiến kiếm hào tán phát khí thế sao? A. Lời vừa nói ra, ngồi tại gian phòng một góc khác Nghĩa Tuyên, lúc này cười lạnh một tiếng. Hắn cái này âm thanh cười, đương nhiên không phải cười hướng về phía Musashi, mà là hướng về phía tổ cụ mà ý kia bên trong chính là, ngươi sẽ cảm thấy áp lực vô hình, cũng không phải là bởi vì Musashi, mà là bởi vì ta, chỉ là ngươi có mắt mà không thấy Thái Sơn, sai lầm hẳn là sợ hai đối tượng. Xin hỏi các hạ là? Niệu Xạ Xì gặp tổ cụ Mạn đáp lời, liền không kiêu ngạo không tự ti hỏi thăm. Ta chính là dòng nước quyền pháp đời thứ hai truyền nhân tổ cụ Mạn. Tổ cụ Mạn ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt thành thật trả lời. Còn mời các hạ thật tốt nhớ kỹ, cái này chính là một cái sẽ tại sau này vang vọng toàn bộ Nhật Bản giới võ thuật danh tự. Ha ha ha! Lời này một màn, Nghĩa Tuyên dứt khoát là không e dè lấy cười nạo phong thái bật cười lên. Có gì đáng cười sao? Tổ cụ Mạn vừa rồi chỉ nghe thấy Nghĩa Tuyên cười lạnh, nhưng không để ý. Lúc này đối phương cười lớn tiếng như vậy, hắn cuối cùng là nhịn không được. Ngươi trẻ tuổi, quá mức tự tin. Có khi cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩa Tuyên dùng một loại rất xã hội ngữ khí đáp, ngươi biết ta đi qua gặp bao nhiêu giống như ngươi vô danh quyền pháp nhà, học mấy tay công phu mèo ba chân, liền cho rằng có thể tại võ lâm sông ra thành tựu, kết quả lại liền một cái đối thủ đều không thể khiêu chiến thành công, liền bị người đánh chết đánh tàn phế. Ngươi nói người nào công phu là mèo ba chân? Tô Cú Mạn cả giận nói, lời này ta cũng không thể làm như không nghe thấy a. Không quan trọng truyền hai đời quyền pháp, chẳng lẽ còn nghĩ xung chính mình là cái gì quyền đạo danh môn sao? Nghĩa Tuyên lập tức lại chọc nói, dòng nước quyền pháp chính là lưu cầu tay bên trong nhất mạch, mà lưu cầu tay nguồn gốc chính là Trung Quốc quyền pháp. Thật muốn luận nguồn gốc, sợ rằng so với các ngươi luôn luôn tông lịch sử còn rất dài. Tô Cú Mạn nói tiếp, còn nữa, một môn quyền pháp mạnh yếu cũng không thể chỉ nhìn chuyển thừa thời gian dài ngắn, chủ yếu vẫn là phải xem dùng võ người. Tựa như sư phụ của ta theo lưu cầu tay bên trong nộ ra thuộc về chính hắn dòng nước một dạng, quyền pháp này chuyển đến ta chỗ này, liền cũng bởi vì ta mà lại lần nữa thay biến. Ta đem thuộc về ta môn quyền pháp này, xưng là cả dự, mà trong mắt của ta, cả dự, chính là trên đời này tối cường võ học. Nha. Ha ha, ha ha ha. Lần này, đổi xong hài cười. Bọn họ cũng không vì cái khác, chỉ vì tổ cụ Mạn nói đoạn này lời nói, phía trước cái kia hơn phân nửa đoạn là thật có chút đạo lý, duy chỉ có cuối cùng cái kia tự tin phát biểu đúng là quá khôi hài, kết hợp tổ cụ Mạn cái kia suy nhược thực lực cùng với chứng trạc đàng hoàng trung nhị giọng điệu, càng làm cho người khó kéo căng. Hai người cười đến ngửa tới ngửa lui, lần thứ hai nằm bật xuống, mà lại một hồi lại khuất thân lại nổi lên, một hồi lại lần nữa nằm xuống. Nếu như nói vừa rồi Nghĩa Tuyên cười nhạo đối tổ cụ mà tinh thần sát thương là hai, cặp kia hải cái này sóng nằm ngửa ngồi dậy tối thiểu có 8 phân cất bước. Hai người các ngươi lại cười cái gì? Tổ cụ mà theo ăn không được trà bánh bắt đầu liền đối hai cái này miệng đầy cất đái cái dám ra hỏa có chút khó chịu, bây giờ đối phương dạng này, hắn nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Ha ha, ha ha. Tôn Diệt Hải trì hoãn một chút điều ý, nằm nghiêng trở về câu, tổ cụ mà lão huynh, cái kia theo ngươi thuyết pháp này, ngoại trừ ngươi cái này cả bên ngoài, chúng ta tham dự những người khác võ công, đều là rác rưởi rồi. Hắn cái này cướp người lời kịch tiện thể đổ thêm dầu vào lửa hành vi, thuộc về tùy tính vì đó, bởi vì tổ cụ mà hắn thấy thật rất khôi hài, cho nên hắn cũng muốn cùng đối phương đùa giỡn một chút. Không nghĩ tới, tổ cụ mà là thật cấp trên, lúc ấy liền trở về câu, là lại sao? Bành, một giây sau, tổ cụ mà lời này đều chưa nói xong đâu, trong phòng liền vang lên một tiếng đạp đất vang vọng, theo sát lấy liền thấy. Hành Tuyên cái kia khổng lồ thân thể đã bay bật lên, nghiêng xuyên qua gian này rộng lớn gian phòng, trong tay một thanh thế đao, không chút nào mang do dự liền hướng về tổ cụ mà bổ xuống. Giờ khắc này, trốn trên lầu gian phòng, đồng thời xuyên thấu qua chủ quán xác định dòm lỗ hướng xuống nhìn lén nghe lén cụ mạ gạ triệt để choáng váng. Cụ mạ gạ dùng có việc muốn tìm các ngươi thương lượng làm lý do đem cái này 7 cái người hiểm nghi tụ tập ở đây, vốn là muốn bí mật quan sát, xem bọn hắn ai sẽ đang đối thoại bên trong lộ ra chất ngựa, không có nghĩ rằng, đám này người tập võ ngồi một chỗ, liên quan tới hung sát án sự tình nửa câu không có nâng, chỉ là hàn huyên không tới 5 phút liền bắt đầu trình diễn vũ lực hung ác. Bất quá như thế xem xét ra. Phía trước cụ mạ gạ tại cùng hai cái kia tăng binh thương lượng thời điểm, cái kia Hạnh Tuyên không có trực tiếp bổ hắn, chỉ là đứng lên làm ra muốn động thủ bộ dạng, đã tính toán rất khắc chế. Hô, hô, đương, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạnh Tuyên thế công còn chưa rơi xuống đất, lại có hai đạo nhân ảnh động. Nhưng gặp Khánh Thứ Lang Chu Thương cùng xạ sĩ Thái Đao phân biệt từ hai bên trái phải giết tới, hai cái binh khí vừa vặn giữa không trung giao thoa chặn Hạnh Tuyên một kích này. Chỉ là, tiếp đao phía sau Khánh Thứ Lang cùng Niệu Xạ Sĩ, song song đều bị đao kình xông đến hướng về sau lui mấy phần. Cứ việc hai người là đội vàng xuất thủ, mà lại Hạnh Tuyên là do trên xuống trọng lực tăng tốc độ thêm cân nặng cùng một chỗ thi lực, mà Khánh Thứ Lang cùng xạ sĩ đều là bên cạnh đón nên tương đối ăn thiệt thòi, nhưng Hạnh Tuyên quái lực vẫn là để hai người bọn họ trong lòng thất kinh. Bi bi, liền xem như cái này tiểu ca khẩu xuất của luôn, cũng không cần vừa ra tay liền muốn mạng người a. Khánh Thứ Lang khẩu khí hình như rất nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng là có chút yếu ớt, bởi vì thật đánh nhau, hắn còn muốn cân nhắc chính mình hai cái kia có quắp trên mặt đất đồng bạn đây. Không sai, hiện tại trong khách sạn còn có một quả cán mạng không có điều tra rõ. Nếu như các ngươi lại giết chết tổ cụ mà các hạ, một bên xạ xì cũng muốn quên giải. Uy, ngươi nói ai sẽ bị giết chết? Không ngờ tổ cụ mà con hàng này nghe thấy hai câu này, lúc ấy liền nhảy dựng lên. Ta cũng không có nói muốn các ngươi hỗ trợ, các ngươi là khinh thường ta sao? Giống loại kia đơn thuần công kích, ta chỉ cần dùng tay không vào dao găm liền có thể tùy tiện. Ta vào ca ngươi. Cái này một cái chớp mắt, nằm dưới đất Tôn Diệp Hải đột nhiên liền quát lên một tiếng lớn, cùng sử dụng ra một thức long cầu quyền pháp bên trong quần quần hồng trần hắn tại hoàn toàn không cần hai chân phát lực điều kiện tiên quyết, dựa vào eo lực lượng lăn lộn xúc địa, cấp tốc tiếp cận tổ Kumaz, sau đó hắn liền dùng hai tay chiếm lấy tổ Kumaz hai chân mắt cá chân, đem hắn hướng đằng sau kéo một phát. Tại cái này hạ tam lộ đánh lén phía dưới, tổ Kumaz lập tức mặt hướng xuống hướng thảm nền tạ tạ mỹ bên trên ngã đi, mắt nhìn thấy liền muốn ngã cái mặt chạm đất, tốt tại phản ứng của hắn cũng là không chậm, cực tốc đưa ra hai tay khẽ chống, lấy nó cường hãn lực cánh tay chống được thân thể. Có thể đang lúc tổ cụ mà chuẩn bị điều chỉnh thân thể thế phản kích, đồng thời chất vấn Tôn Diệt Hải vì cái gì muốn đánh lén mình lúc, phía trước một giây còn nằm dưới đất Hoàng Đông Lai, cái này một giây cũng đi theo Tôn Ca hành động. Chỉ thấy Hoàng Đông Lai trong nháy mắt liền nhảy lên, bay ra 3 mét một khoảng cách, hướng tổ cụ mà cong lên cười ép mà xuống. Không thể không nói, cái này tổ cụ mà thân thể không có phí công luyện, hắn tại hai chân bị ép, cong lên còn ép người dưới tình huống, vẫn là kiên trì chịu đựng. Tại mặt của hắn sắp lúc chạm đất, hắn cái kia bị ép cong hai tay khó khăn làm đứng vững, làm cái chống đẩy, lại một lần đem thân thể tính cả cong lên Hoàng Đông Lai cùng nhau chống lên tới. Các ngươi muốn làm gì? Một hơi sau đó, tổ cụ mà cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra một câu. Một, chúng ta là muốn để ngươi ngậm miệng, đừng có lại phát ngôn bừa bãi. Để ở tổ cụ mà cong lên Hoàng Đông Lai giọng nói nhẹ nhàng nói tiếp. Thứ hai, là muốn dùng phương thức đơn giản nhất để ngươi biết, cặn cũng không phải là trên đời tối cường võ học. Tôn Diệt Hải nói tiếp. Bọn họ ba ở chỗ này dây dưa, bên kia binh khí chiến cũng không có dừng. Là mới, Khánh Thứ Lang cùng xạ xì mặc dù hảo nôn quyên bảo, nhưng cái kia Hạnh Tuyên lại đối với bọn họ lời nói thờ ơ, ngang ngược trạng thái hoàn toàn không có thu lại, nâng lên trong tay thế đao liền không đoạn vùng chém tới. Ngươi nói Hạnh Tuyên chiêu thức kia có bao nhiêu lợi hại à? Cũng không có, hắn chỉ là lợi dụng thân thể tự quay cùng biên độ nhỏ nhảy bọn, làm ra lần lượt thẳng thắn thoải mái lượn vòng chẳng kích, động tác này cùng nói là võ, không bằng nói là múa. Có thể bởi vì Hạnh Tuyên hình thể lớn, quái lực càng lớn, lại phối hợp thế đao loại này binh khí dài ở trong phòng hoàn cảnh bao trùm ở giữa hợp, trong lúc nhất thời lại đánh đến Khánh Thứ Lang cùng xạ xì chỉ có chống đỡ lực lượng, không có phản kích khe hở. Mà lúc này Nghĩa Tuyên thì là bình yên ngồi tại chỗ bên trên, một lần nữa cầm lên chén trà, khoan thai phẩm trà, tựa như cái này trong phòng ngay tại phát sinh loạn đấu cùng hắn không có chút nào quan hệ. Trên lầu Cụ Mạ Gạ thấy thế không nhịn được thầm nghĩ, hòa thượng này là thật độc ác, xem ra hắn hoàn toàn không ngại giết chết cùng phòng mấy người kia, cũng không sợ gánh chịu nó hậu quả. Hắn lúc trước không có để Hạnh Tuyên động thủ với ta, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì ta quan phương thân phận, mà còn cảm thấy ta đối hắn không có uy hiếp, nếu thật là lãng phát bực hắn, đoán chừng liền ta hắn cũng dám. Sao? Chờ một chút, nói như vậy, có phải là ngược lại có thể bài trừ hai cái này hòa thượng nghi? Cụ Mạ Gạ nghĩ đến không sai, chính là bởi vì Nghĩa Tuyên cùng Tạ Kệ đã chết không có quan hệ, cho nên buổi sáng Cụ Mạ Gạ đến tra hỏi thời điểm, Nghĩa Tuyên mới không có coi ra gì, nếu như giết Tạ Kệ đã cái này nhiệm vụ là Nghĩa Tuyên tới làm, cái kia lấy hắn tính cách, rất có thể sẽ đem Cụ Mạ Gạ cũng cho giết, thậm chí giết sạch quán trọ này bên trong hết thảy mọi người. Đương đương đương, xì xì ba ba, binh khí tiếng va chạm không dứt bên hai, bên trong còn kèm theo trong phòng vết tường, thảm nền tạ tami, còn có đồ dùng trong nhà trang trí bị đánh nát động tĩnh. Uy, người cái tên này, tất nhiên không nghe quên bảo nói, vậy chúng ta dứt khoát đi ra đánh. Khánh Thứ Lang tại trong phòng chiến một hồi, gặp cái này tăng binh đối với chính mình cái này khuyên can người xuất thủ cũng hoàn toàn không lưu chỗ trống, lửa giận trong lòng cũng là bị đánh tới, thế là, hắn liền bắt lấy một cái khe hở, phi thân nhảy ra cái kia rộng mở cửa phòng, nhảy vào khách sạn trung đình, hướng về phía Hạnh Tuyên giống lên một câu như vậy. Hạnh Tuyên nghe vậy, thì giống như là một đầu rết đỏ cả mắt dã thú, gầm nhẹ liền đuổi theo. Đương nhiên, cái này hai tên tay làm binh khí giải võ giả, dễ dàng cho cái kia hoa anh đào lộn xộn rơi, tiếng nước róc rách trong đình viện mở rộng đơn đả độc đấu. Có câu nói là, một vệ xuân hàn bên trong, hai ảnh trá đau thương, ba chiêu năm thức ở giữa, nửa cân gặp tám lượng. Đi tới ngoài phòng chống trải chỗ, vung tay vung chân đánh mấy hiệp về sau, Khánh Thứ Lang trong lòng liền hiểu, thực lực của đối phương cùng chính mình rất gần. Khánh Thứ Lang chiêu thức so Hạnh Tuyên tinh diệu rất nhiều, tốc độ cùng lực lượng cũng càng thêm cân đối, đơn thuần võ nghệ hắn hiển nhiên là có ưu thế, mà Hạnh Tuyên lấy quái lực tăng trưởng, phần này lực lượng kết hợp hắn giải thế đao cùng với trên phạm vi lớn động tác, rất tốt đền bù tốc độ của hắn lại chậm, chiêu thức đơn giản điểm yếu, để hắn trong thời gian ngắn cũng không quá khả năng bị thua. Như vậy hai người bọn họ đánh không ra kết quả, có người trong nhà lại như thế nào đâu? Cái này nghĩ đến các vị khán quan cũng có thể đoán được. Đối mặt Tôn Hoàng thể thuật hợp kích, yêu quái đều chịu không được, đừng nói là người. Liên tính thời khắc này Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai bởi vì thân thể nguyên nhân không tại trạng thái tốt nhất, thu thập một cái tổ cụ mà vẫn là dễ như trở bàn tay, không bao lâu cái sau liền bị hai người ngủ kỹ chế phục. Cùng lúc đó, tại tới gần cửa gian phòng cái kia bên cạnh, Diệu Xạ Xì chậm rãi đi tới Nghĩa Tuyên trước mặt, trầm giọng nói, các hạ không có ý định ngăn cản ngươi vị kia đồng bạn sao? A. Nghĩa Tuyên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, cái kia tiêu cụ mạ gậy ạ, muốn cho cấp trên một cái bằng dao, cho nên hắn mới đem hắn cho rằng có hiểm nghi mấy người đều tụ tập tại nơi này, muốn xem xuất diễn, vậy theo ta nhìn, chúng ta sẽ không ngại thỏa mãn hắn, ví dụ như giết chết một người, sau đó đem hắn coi như hung phạm giao ra, dạng này chúng ta những người khác liền có thể thoát thân, đường ai nấy đi, cái này không tốt sao? Nghĩa Tuyên nói đến đây, dừng một chút, ánh mắt quét mắt trong phòng bên cạnh ba người kia, lại nhìn một chút viện nhi bên trong, mỉm cười nói tiếp, đến mức người chết kia là vị này Têu Tổ Cụ Mạ Diệu Ca, vẫn là bên ngoài vị kia Khánh Thứ Lang, không trọng yếu à? Chỉ cần chúng ta người còn sống sót cách nhìn nhận vấn đề nhất trí. Hắn đoạn này lời nói có một ít cổ quái, đột nhiên động thủ người là Hạnh Tuyên, không chút do dự liền xuống tử thủ người cũng là Hạnh Tuyên. Nghĩa Tuyên chưa hề mở miệng chỉ thị qua Hạnh Tuyên muốn làm gì, nhưng tựa hồ cái sau làm sự tình chính là trong lòng hắn suy nghĩ. Đánh rắm. Nghe thấy lời này, Tôn Diệt Hải nhưng là đem Tổ Cụ Mạn thả ra, ngươi sao không đi chết đi? Hai giây về sau, Hoàng Đông Lai cũng buông lỏng ra Tổ Cụ Mạn, quay đầu đối Nghĩa Tuyên nói, nói không sai, ta nhìn cái này một phòng, liền các ngươi hai cái này hòa thượng nhất giống phạm nhân giết người. Mà bị hai người bọn họ buông ra Tổ Cụ Mạn, lúc này cũng là một mặt ngộp bức, nhất thời không phân rõ Tôn Hoàng đến cùng là người tốt người xấu. Muốn ta chết. Một nửa khác, Nghĩa Tuyên thì là mặt lộ khinh thường, hắn nhìn một chút trong phòng mấy người, phách lối lời nói, à, chỉ bằng các ngươi mấy cái, có cái này bản lĩnh sao? Thoạt nhìn, vị này A Đổ Phường Nghĩa Tuyên, tự cho mình cực cao, cho dù là đối mặt nổi tiếng thiên hạ mỹ dạ mổ tổ Miệu Xà Si, lại thêm mặt khác ba tên võ giả, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình sẽ thua. Mua con gà, ngươi nhảy đúng không? Tôn Diệt Hải âm thanh đều cao, ta cho ngươi biết, nếu không phải lão tử hôm nay chân đau, như ngươi loại này. Quát, Tôn Ca Trường Thiên chửi đồng mới mở cái đầu, bên kia Miệu Xà Si liền đã xuất thủ. Miệu Xà Si tay phải thái đao phát ra một tiếng duyệt hiếu, giữa không trung chém ra một đường cong tròn, đao tàn ảnh chưa tiêu, lưỡi đao đã vội vã đến Nghĩa Tuyên trên chắn. Thấy chiêu này, Nghĩa Tuyên thần sắc nghiêm một chút, sớm có đề phòng hắn lập tức nhặt lên bảy ở trong tay thiền trượng, vừa vặn tại trên đầu mình một ly khoảng cách đón đỡ ở Miệu Xà Si lần này chẳng kích. Nhưng một giây sau, chỉ nghe xì một tiếng, Nghĩa Tuyên động mạch cổ phát ra nó cả đời chỉ có thể biểu diễn một lần rên rỉ. Tại cái này minh thanh bên trong, một mảnh huyết vụ từ Nghĩa Tuyên bên phải nơi cổ nhô lên mà ra. Nghĩa Tuyên khiếp sợ trợn to trong mắt, hậu chi hậu giác hắn, ánh mắt chậm rãi di động xuống dưới, cuối cùng lưu lại tại Miệu Xà Si trong tay trái. Mà Miệu Xà Si tay trái lúc này đang nắm tại bên hông một thanh khác chưa ra khỏi vỏ nhỏ thái đao trên chuôi đao. Giờ phút này trong phòng, ngoại trừ Miệu Xà Si bản nhân, liền chỉ có Tôn Hoàng hai người tại Miệu Xà Si ra nhận lúc liền thấy rõ, vừa rồi Miệu Xà Si dưới tay phải chém chỉ là hư chiêu, hắn chân chính sát chiêu là tay trái nhỏ thái đao một lần ở hợp chém ngang. Một đao kia nhanh như thiểm điện, theo ra khỏi vỏ về đến vỏ, vẹn vẹn một sát, Nghĩa Tuyên đừng nói là phản ứng, nhìn cũng chưa từng nhìn gặp. Hắn cũng bởi vậy nỗ lực sinh mệnh đại giới. Nhìn tới, ta có cái này bản lĩnh. Miệu Xà Si chém xong Nghĩa Tuyên, liền lạnh lùng thu đao, lưu lại một câu như vậy. Tiếng nói rơi xuống đất, Nghĩa Tuyên nâng thiền trượng cái tay kia liền vô lực rủ xuống, đầu của hắn cũng chán nản nghiêng về bị chém cái kia một bên. Quỷ dị chính là, liền tại Nghĩa Tuyên tắt thở đồng thời, ngoài phòng Hạnh Tuyên cũng là hai mắt vừa trợn trắng, cả người giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng ngã trên mặt đất. Chương 373, báo cáo kết quả. Chương 373, báo cáo kết quả. Miệu Xà Si chém giết Nghĩa Tuyên một chiêu này, có thể nói là kỹ kinh tứ tọa. Ngoại trừ ngoài phòng Khánh Thứ Lang vận khí không tốt không có nhìn thấy, còn lại ba người đều thấy rõ ràng. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lấy xong hài võ nghệ, hai người bọn họ khẳng định xem như là người trong nghề, bởi vậy, một đao kia trực tiếp thay đổi bọn họ đối với Xà Xỉ cái kia không gì hơn cái này ấn tượng đầu tiên. Quả thật, Diệu Xà Xỉ vô luận thân thể năng lực vẫn là nội lực chất lượng đều không tính kinh người bao nhiêu, ít nhất tại hai hạng này chỉ tiêu chính bên trên, hắn là không bằng Trung Nguyên Võ Lâm rất nhiều nhất lưu cao thủ, nhưng hắn một thức này tay trái nhỏ thái đao cư hợp chạm, Trung Nguyên nhất lưu cao thủ bọn họ chưa hẳn có mấy cái có thể ngăn cản. Nói cách khác, cho dù hôm nay ngồi ở chỗ này không phải Nghĩa Tuyên, mà là một vị Trung Nguyên trưởng môn cấp cao thủ, kết quả cũng rất có thể là giống nhau. Loại này không cách nào bị dự đoán cùng định lượng bộc phát thức chiến lực, là võ kỹ cùng vũ khí kết hợp chỗ thả ra tất sát kỹ hẳn là những này Nhật Bản trong chốn võ lâm các cường giả chỗ thăm dò ra mạnh lên chi đạo. Nói nôm na điểm, chính là cái vũ trụ này Nhật Bản võ lâm cùng Trung Nguyên võ lâm hai bên điểm khoa học kỹ thuật cây rất không giống. Trung Nguyên võ lâm coi trọng là nội công tu vi, tại tuyệt đại đa số Trung Nguyên võ giả trong mắt, thượng thừa nội công xa so với thượng thừa chiêu thức có giá trị, cái này có thể nói là bọn họ chung nhận thức, thậm chí thưởng thức. Cái quan điểm này hiển nhiên cũng là có đạo lý riêng. Đầu tiên, nội lực đối thân thể các hạng cơ sở năng lực cùng với các loại chiêu thức đều có tăng thêm, tại một đối một, tất cả mọi người không có bị thương, cũng không tồn tại đánh lén dưới tình huống, nội lực cường một phương, chính là rõ ràng chiếm ưu một phương, cái này liền cùng loại với cách đấu tranh tài bên trong vượt lượng cấp quyết đấu, mà còn nội lực đưa đến lượng cấp chênh lệch xa so với cân nặng đáng sợ, cái này không chỉ là công thủ càng cao, thậm chí liền tốc độ, phản ứng, sức hồi phục cũng đều càng nhanh, là một loại toàn bộ phương diện áp chế. Khi nội lực chênh lệch lớn đến trình độ nhất định lúc, chiêu thức thậm chí khả năng hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thứ nhì, chiêu thức thứ này nói trắng ra chính là một chút cố định động tác biến hóa tổ hợp, là có thể thấy được chiêu thức của ngươi lại tinh diệu, nếu như trước mặt người khác dùng đến nhiều cũng có thể bị học chống đi, nhất là những cái kia nội công cao thâm hoặc là võ học thiên phú tương đối cao người, rất nhiều chiêu thức bọn họ nhìn một lần liền có thể dùng ra cái 7-8 phần. Thế nhưng vận hành nội lực phương pháp nhưng là nhìn bằng mắt thường không thấy, rất khó bị học trộm. Cũng là bởi vì tại dạng này một loại hoàn cảnh phát xuống dương, rất nhiều Trung Nguyên võ học cho dù là chiêu thức bộ phận cũng bị thiết kế thành nhất định phải tại một bộ nguyên bộ nội lực bên dưới vận hành mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, Trung Nguyên võ lâm so với chém chém giết giết còn coi trọng một thân tình khôn khéo. Cái gì gọi là điểm đến là dừng, cái nào kêu dĩ hòa vi quý, trên giang hồ ân oán tình cửu chín thành chín căn nguyên là lợi ích chi tranh, nếu có thể sống đem tranh chấp giải quyết, ai nguyện ý động một chút lại liều mạng a. Ví dụ như hai ta đều là danh môn chính phái, hiện tại lên điểm mâu thuẫn, vậy nên làm sao xử lý? Chúng ta cũng cùng những cái kiêm như bức hống hống Nhật Bản võ sĩ, chỉ là trên đường đối diện đụng một bà bay, liền song song quay đầu trận mắt đối mặt, lẫn nhau đạn lưỡi mang đối phương mấy tiếng hỗn đản, tiếp lấy rút đao liền chặt, vài giây sau một người ngã xuống, một người khác tiêu sái nên ngang rời đi. Cái kia chỗ nào được a? Ta Trung Nguyên võ lâm hiệp sĩ, khẳng định là trước riêng phần mình ra cái ba thành công lực, tham dò lẫn nhau một đợt, để song phương trong lòng đều đối với đối thủ thực lực có cái đo đếm, sau đó liền báo, sư phụ ngươi là ai, chúng ta phải ở đâu. Tiếp lấy lại căn cứ mọi người thực lực cùng thế lực sau lưng, một lần nữa thương lượng một chút trước mắt cái này mâu thuẫn giải quyết như thế nào, lợi ích làm sao phân phối, cuối cùng chiếm tiện nghi phương kia liền cho đối diện một cái hạ bậc thang, vừa rồi đều là hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải ra, ngươi cho ta một cái mặt mũi, ta giao ngươi người bạn này, ngày sau mọi người chính là huynh đệ. Đây mới là trên giang hồ có thể dài lâu đặt chân người hàng ngày a, ngươi nói ngươi không luyện cùng nhau. Không luyện nội công được sao? Không có điểm nội lực ngươi liền cùng người lên mặt bàn đàm phán tư cách đều không có a, thế nhưng, Nhật Bản võ lâm liền không phải là như vậy. Bởi vì văn hóa bối cảnh cùng hoàn cảnh xã hội khác biệt, bên này thuần võ thuật môn phái quy mô căn bản phát triển không nổi, mà người tập võ đại đa số mục tiêu cuối cùng nhưng thật ra là từ võ vào sĩ. Võ sĩ giai cấp cái này bánh trái thơm ngon sức hấp dẫn đối với bọn họ đến nói quá lớn, muốn so dụ lời nói liền tương đương với thi đậu thế tập công chức. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ nói, cái này nghe lấy cũng không tính toán cái gì nhân sinh đỉnh phong a. Hại, đó là bởi vì ngươi sinh hoạt thời đại không giống, ngươi lựa chọn càng đa dạng hơn, ngươi khả năng có cơ hội trôi qua so công chức càng tốt hơn. Có thể tại kinh tế không hề phát đạt, thời cuộc cũng không ổn định cổ đại Nhật Bản, trở thành võ sĩ giai cấp cơ bản tương đương với trực tiếp giải quyết một người, thậm chí hậu đại của hắn có thể thực hiện cao nhất xã hội giai cấp tăng lên, bọn họ những cái kia xuất thân bình dân giai tầng võ giả cũng không có tốt hơn đường ra. Bởi vậy, Nhật Bản trong chốn võ lâm võ học dần dần phát triển thành chú trọng trong khoảng thời gian ngắn quyết định sinh tử tất sát kỹ con đường, dù sao trên chiến trường ngươi không có cái gì điều kiện cùng một cái đối thủ chiến đấu quá lâu, cấp tốc chém địch sau đó di động mới là thượng sách. Cái này cũng đưa đến, võ giả nơi này bọn họ trên tay qua khuynh hướng đều tương đối nặng. Rất nhiều đạo tràng, động một chút lại bị đá quán giết đến diệt môn, đồng môn ở giữa có đôi khi cầm đao gô đối luyện đều có thể đánh ra tàn tật, tại bên ngoài đi lãng nhân, hoặc là đã ra thời võ giả, cũng đều là hoặc là không động thủ liền dễ dàng thai nạn chết người, đám võ giả quyết đấu cũng chưa có điểm đến là dừng, phần lớn đều muốn gặp sinh tử. Tại chỗ này, chỉ có chém địch, chiến thắng số lượng, có thể chứng minh một tên võ giả giá trị. Mà đi loại này tất sát kỹ chạy người, đích thật là không cần thật cao minh, quá phức tạp nội lực, sở học của hắn hô hấp pháp môn chỉ cần có thể ủng hộ hắn sử dụng ra chính mình những cái kia võ kỹ, đồng thời để thể năng của hắn trên chiến trường có đủ chắc chắn năng lực bay liên tục liền thành. Trước mắt mỹ giả mổ tổ Niệu Sa Si, liền biểu hiện ra tại loại này võ học khái niệm bên dưới, võ giả có khả năng phát huy ra khả năng. Hắn lần này biểu hiện, cũng để cho Song Hải âm thầm vui mừng, còn tốt bọn họ tại cái này mở rộng tầm mắt. Sớm minh bạch không thể dùng phân tích trung nguyên võ giả góc độ đi phỏng đoán bên này võ giả mạnh yếu, giảm bớt sau này bởi vì chủ quan mà lật xe xác suất. Mà ngay tại Song Hải bên cạnh Tổ Cụ Mạn, lúc này cũng là sợ ngây người. Bởi vì thực lực không đủ, Tổ Cụ Mạn cũng không thể nhìn ra Mị Xạ Xỉ cái này hai ngày nhất lưu đào diệu chỗ. Bất quá cũng chính vì hắn nhìn không ra, hắn mới càng cảm thấy đối phương thâm bất khả chắc, đồng thời đối với chính mình vừa rồi mù quáng tự tin cảm thấy nghĩ mà sợ. Cung, Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh. Vài giây sau, Tổ Cụ Mạn dùng thanh âm run rẩy mở miệng thì thầm, ngữ khí đều thay đổi đến cung kính. Quả nhiên danh bất hư truyền. Làm sao? Niệu Xạ Xỉ đứng không núp đích, đầu cũng không có chuyện, chỉ là trong mắt hướng về Tổ Cụ Mạn vị trí rời nửa phần, ngươi cũng muốn thử xem. Không. Tổ Cụ Mạn tranh thủ thời gian xua tay, tại hạ. Cảm thấy không bằng. Thử cái gì thử a? Tôn Diệt Hải gặp Niệu Xạ Xỉ cái này sóng trang bức trang đến có chút không dừng được, trang diện sắp không khống chế nổi, tranh thủ thời gian gia nhập đối thoại, khuyên đủ, cái này không đã chết một cái sao. Bên ngoài cái kia cũng nằm, vừa bạn, chúng ta đối một bộ giải thích, đem hai người họ làm hung thủ giao ra chẳng phải xong. Còn đánh cái lông. Niệu Xạ Xỉ nghe vậy, nhìn hướng Tôn Diệt Hải, ngươi liền không quan tâm ai là hung phạm sao? Nói nhảm, ngươi quan tâm a? Tôn Diệt Hải hỏi ngược một câu, dừng một chút, nói tiếp, lại nói, phàm là có chút nào đều hiểu, hung thủ hoặc chính là dùng một cái sẽ không bị hoài nghi thân phận xuống tay, hoặc chính là nửa đêm từ bên ngoài chui vào đến giết người, giết xong liền chạy, căn bản không có ở trò ghi chép. Làm sao lại có người mang theo binh khí hoặc là rõ ràng biểu lộ rõ ràng chính mình là võ giả thân phận vào ở, sau đó dùng rõ ràng là võ nghệ cao cường người mới có thể dùng thủ pháp đi giết người, giết xong còn giữ không đi, chờ lấy bị kiểm tra đâu? Hắn lời này nha, mặt ngoài nói là cho Mị Xạ Xỉ nghe, nhưng thật ra là nói cho sớm đã bị bọn họ phát hiện, trốn trên trần nhà Cù Mạ Gậy A nghe. Cái này liền tương đương với cho Cù Mạ Gậy A hai lựa chọn, ngươi hoặc là liền để mắt bên dưới hai cái này đã chết hòa thượng làm hung thủ, để chúng ta những người khác giúp ngươi cùng một chỗ biên cái nói còn nghe được cố sự, dạng này ngươi cũng coi như có nhiều tên nhân chứng báo cáo kết quả đầy đủ rồi, hoặc là ngươi liền tiếp lấy kiểm tra, tốn mấy ngày mấy đêm đem toàn bộ khách sạn tất cả mọi người kiểm tra cái út xốp, nhưng cũng chưa chắc có thể khóa chặt hung thủ, mà lại tỷ lệ lớn hung thủ cũng xác thực không tại trong khách sạn, đã sớm chạy. Bút chứng này, Cú Mạ Gạ phía trước ở trong lòng cũng đã tính toán quá lớn nữa, đối với loại sau lựa chọn khả năng là rõ ràng, cho nên hắn lúc này cũng không có lo lắng nhiều, rất nhanh liền quyết định tiếp thu Tôn Diệp Hải ám thị loại thứ nhất báo cáo kết quả phương pháp. Nói ngắn gọn, ngày này buổi trưa chưa tới, mọi người liền thống nhất cách nhìn nhận vấn đề, đem nổ sủ kẻ tạ kẻ đã bị giết một chuyện đẩy tại hai cái kia luôn luôn tông hòa thượng trên thân. Theo bọn họ lời khai hai cái này hòa thượng đang Cú Mạ Gạ đại nhân kín đáo an bài cùng mọi người phối hợp phía dưới, rất nhanh liền tại nói chuyện bên trong lộ ra chất ngựa, đồng thời mưu đồ thông qua bạo lực phản kháng đến thoát thân. Kết quả bị anh minh thần võ Cụ Mạ Gạ đại nhân xuất lĩnh các vị nhiệt tâm giang hồ hảo hán hiệp lực cầm xuống. Đến tiếp sau Cụ Mạ Gạ làm sao đi bàn giao, bọn họ liền mặc kệ, đây cũng là Cụ Mạ Gạ có thể hướng lên trên giao ra tốt nhất một loại kết quả, thậm chí khả năng so tìm tới hung phạm càng thêm tốt. Án này chấm dứt về sau, mấy vị này võ giả liền đều tại Cụ Mạ Gạ bảy mưu đặt kế bên dưới vội vàng rời đi xuyên bằng trang, để phòng đã hết thảy đều kết thúc bàn sắt lại phức tạp. Cái kia ra khách sạn Mỹ Dạ Mộ Tổ Nữu Sả Si, ngựa không dừng vó liền đi dòng nham thạch đảo, sẽ hắn cái kia đối thủ quyết đấu, trận chiến này hắn mặc dù đến muộn, bất quá thực sự bởi vậy làm rối loạn đối thủ tâm thái, ngược lại lấy được ưu thế, nhẹ nhõm đánh thắng trận này để hắn thanh danh lan truyền lớn quyết đấu đỉnh cao. Tổ Cụ Mạn thì là bởi vì nhận lấy rất lớn trùng kích, đông cảm giác sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thế là quyết định đi phương xa du lịch, lại tu luyện từ đầu, đến phía sau văn thư, con hàng này sẽ còn xuất hiện tại Trung Nguyên võ lâm nào đó chàng luận võ giải thi đấu bên trên, đương nhiên đó là nói sau. Đến mức Tôn Hoàng hai người cùng Khánh Tứ Lang thì là bước lên tiếp tục đi về phía Đông Lữ Trình. Đáng nhắc tới chính là, trước khi đi, Hoàng Đông Lai đặc biệt đi nhìn Nghĩa Tuyên cùng Hạnh Tuyên hai cái này hòa thượng đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì trong đó một cái chết rồi, một cái khác cũng sẽ đột nhiên tự mình chết bất đắc kỳ tử. Kết quả, Hoàng Đông Lai tại Hạnh Tuyên phía sau cổ sống bên trên, tìm tới một hàng giống cây đinh mở dạng, mà lại có chắc chắn từ lực đổ vật, những này từ đinh thật sâu khảm tại Hạnh Tuyên xương cổ sống bên trên, nhìn xung quanh những cái kia da thịt lớn lên trạng thái, liền có thể suy đoán ra hắn hẳn là tại dáng người còn không có cao lớn như vậy thời kỳ thiếu niên liền đã bị khảm vào những vật này. Mà tại Nghĩa Tuyên trên thân, bọn họ cũng tìm được cùng loại vật phẩm, bất quá không phải cây đinh, mà là từng cái hình tròn nhỏ từ vòng, những này từ vòng tổng cộng có 10 cái, giống chiếc nhẫn đồng dạng đeo vào Nghĩa Tuyên 10 cái trên ngón chân, mà lại mỗi một cái từ vòng mặt ngoài đều có khắc kỳ quái văn tự. Cái này Nghĩa Tuyên ngón chân cũng cùng người bình thường khác biệt, lộ ra đặc biệt to dài, mà lại khoảng thời gian rất lớn, thoạt nhìn hắn là đi qua lâu dài huấn luyện, để ngón chân thay đổi đến dị thường linh hoạt, nhìn ra hắn có thể lặng lẽ tại vỡ giày có thể dùng được ngón chân làm ra không kém hơn ngón tay tinh vi động tác. Hoàng Đông Lai nhìn thấy những cái kia từ vòng sau liền phỏng đoán, Hạnh Tuyên quăng lên từ đinh đinh thân thể bên trên hẳn là cũng có cùng loại văn tự, ngày bình thường Nghĩa Tuyên chính là thông qua trong bóng tối động tác chỉ đến ảnh hưởng hoặc là nói khống chế Hạnh Tuyên, mà cái này Hạnh Tuyên khả năng đã sớm là cái người chết sống lại cho nên một khi mất đi khống chế trực tiếp liền sẽ biến thành thi thể. Đáng tiếc, bởi vì bọn họ xem xét lúc, Hạnh Tuyên đã bị định tính vì tội phạm thi thể đã bị giám thị, cho nên bọn họ cũng không thể phá hư thân thể, rút ra cây đinh tới kiểm tra, bọn họ tối đa cũng chính là cởi xuống Nghĩa Tuyên vớ dậy tới kiểm tra bộ dạng. Nhưng có thể khẳng định là hai cái này luôn luôn tông hòa thượng, hoặc là nói tự xưng là luôn luôn tông hòa thượng, trên người bọn họ cổ quái hoàn toàn không chỉ như thế, có lẽ bọn họ không phải giết chết nổ sủ kẻ tạ kẻ đạ hung phạm, nhưng cũng tuyệt đối có liên lụy tới những chuyện khác kiện bên trong. Song Hải tại Xuyên Bằng Trang cùng hai người này gặp nhau, có lẽ đã vì ngày sau một số phiền phức chôn xuống phục bút. Như vậy, nói trở lại, trước mắt vụ án này hung phạm rốt cuộc là người nào? Liệt vị cũng đừng gấp gáp, bởi vì Song Hải tại hạ một trạm, liền sẽ gặp gỡ hắn. Chương 374, tá túc chương 374, tá túc Xuyên Bằng Trang sự kiện về sau, Song Hải cùng Khánh Thứ Lang lại nhắm hướng đông phương bắc hướng đi mấy ngày, cái này mới rời khỏi bên dưới quan địa giới, tiếp cận đẹp mi khu vực. Khả năng có người sẽ nói, chỉ có ngần ấy đường, đến mức đi đến mấy ngày sao? Dựa theo trước đây bọn họ tại Đại Minh cảnh nội tốc độ di chuyển, theo nạ gạ xạ kỳ một đường đi đến xanh sâm đoán chừng cũng liền chỉ cần hơn nửa tháng a. Vậy ngài nhưng là nghĩ đương nhiên. Cái vũ trụ này Đại Minh là một cái đã kéo dài hơn 300 năm mà lại tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong đều 10 phần ổn định vững chiều, mà cái này nguyên hòa 2 năm Nhật Bản vẫn còn dài rằng giặc chiến quốc thời đại bên trong đâu, vậy có thể giống nhau sao? Tại Đại Minh, trên cơ bản tất cả nằm ở giải đất Bình Nguyên Châu phủ ở giữa đều có quan đạo liên kết, mà lại trên đường dịch quán sa bố, lại thêm dư thừa ngựa tài nguyên, cùng với cao thiết bang tồn tại. Trên lý luận lữ hành tốc độ là có thể rất nhanh. Chỉ bất quá thời đó ngoài ý muốn tình hình khá nhiều, thời tiết cùng trị an đối hành trình ảnh hưởng đều rất lớn, cho nên cái này lữ hành tốc độ hạn cuối cũng cùng hạn mức cao nhất đồng dạng khoa trương. Nhưng đổi đến Nhật Bản bên này, hạn mức cao nhất cũng liền như thế. Nơi này có thể nói là muốn đường không có đường, muốn ngựa không ngựa, cả nước gần 7 thành địa khu là vùng núi, vấn đề trị an càng là khỏi phải nâng. Cái này có thể đi đến nhanh mới không bình thường. Huống chi, liệt vị đừng quên, Tôn Diệt Hải rời đi Xuyên Bằng Trang thời điểm, còn đau đón gió. Muốn nói Khánh Thứ Lang cái này anh em cũng là thật trượng nghĩa, cách sau trang ngày hôm trước, bởi vì Hoàng Đông Lai cũng còn ở vào tiêu chạy thời kỳ dưỡng bệnh, đi bộ bước chân đều là bay, cho nên ngày này trên cơ bản đều là Khánh Thứ Lang cùng Tôn Diệp Hải lên đường, ngày hôm sau Tôn Ca chính mình cũng có chút ngượng ngùng, trong đêm đi làm khúc gỗ trẻ thành cái dạng dị và trượng, chống mặt lại chính mình đi một ngày. Đến ngày thứ ba, Tôn Diệp Hải cái này gặp sức lực không sai biệt lắm đi qua, cái này mới tính khôi phục bình thường hành động tốc độ. Cái này về sau, ba người chính là đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ, đi đến ngày thứ năm. Cuối cùng tại đẹp mi nam bộ trong núi nhìn thấy một chỗ thôn xóm. Thôn này không lớn, nhưng cũng có mấy chục gia đình, trong thôn căn bản không có khách sạn, càng không có cửa hàng cái gì, tất cả đều là dân cư, thôn dân lấy lao nhân hải tử chiếm đa số, đại bộ phận người đều quần áo rách nát, mặt có vẻ suy dinh dưỡng, mà lại vô luận đại nhân tiểu hài ánh mắt đều lộ ra một loại bất đủ. Bọn họ trong mắt kia đều mang theo 2 phần tham lam, 3 phần sợ hãi, cùng 5 điểm để ý, tựa như ngươi chỉ cần lộ ra sơ hở gì, để người cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, tùy thời cũng có thể tại trong đêm bị bọn họ cắt cổ. Đương nhiên, đây cũng là rất bình thường, kinh lịch mấy năm liên tục tai họa chiến tranh bách tính, nhất là những cái kia ở các nơi trong thôn xóm bách tính, đại thể chính là như thế cái trạng thái. Nếu như bọn họ là ở tại đại danh vị trí thành trì dưới thành đinh, hoặc là tương đối phồn hoa thành trấn, bến cảng, cái kia còn tốt một chút, bởi vì những cái kia địa khu tương đối an toàn, kinh tế cũng càng phồn vinh. Nhưng ở tại loại này hoang vắng trong thôn làng bách tính, bởi vì bị những cái kia qua đường lưu phỉ cùng binh lính càn quấy cướp bóc qua quá nhiều lần, bọn họ đã sớm không tại tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không lại tin tưởng người khác tính tốt. Đồng dạng lữ nhân đi qua nơi này, phải đối mặt chính là một tràng mạo hiểm cùng đánh cờ. ngươi nếu thoạt nhìn hung ác, cường tráng, cường thế, thôn dân kia hơn phân nửa cũng không dám chọc ngươi, thậm chí ngươi có thể đang mượn túc một đêm phía sau một cái hạt bụi cũng không lưu lại, một câu cảm ơn đều không nói, phủi mông một cái liền đi. Nhưng ngươi nếu là biểu hiện thiện lương mềm yếu, lại có thể sẽ tại cái này người ăn người thế đạo bên dưới biến thành một cái mới tăng người mất tích. Tốt tại Song Hải Hòa Khánh Thứ Lang bên ngoài xem xét liền không phải là dễ chơi, cho nên bọn họ đi tới cái thôn này về sau, cũng không có người nào đánh bọn hắn chú ý, rất nhanh bọn họ liền tìm được một gia đình, cùng chủ nhà người nói tốt giá tiền, ở đi vào. Tối hôm đó, bọn họ ăn một chút cơm rau dưa, liền trong phòng nghỉ ngơi. Nơi đây tiện thể nâng một câu, tại Nhật Bản bên này, Song Hải tuyệt đại đa số thời điểm đều là căn bản không cần phòng bị chính mình bị hạ độc hoặc là bên trong thuốc mê loại tình huống này. Dù cho hôm nay không có Hoàng Đông Lai cái này giám độc chuyên gia tại, bọn họ cũng không cần quá để ý chuyện này, bởi vì cái này thời đại Nhật Bản bình dân, căn bản không có con đường đi làm đến ra dáng độc dược cùng thuốc mê. Có thể ăn người chết đồ vật bọn họ sát thực có, nhưng loại đồ vật này lăn lộn đến trong đồ ăn sợ rằng chó đều không ăn, xuống đến trong đồ ăn còn có thể không bị người bình thường lập tức phát giác độc dược hoặc thuốc mê, tại lúc ấy là chỉ có những cái kia đại danh bọn họ mới có thể lấy được yêu thích đồ chơi. Những thôn dân này trong tay nếu là có thứ này, cùng dùng để hại mệnh nhu tài, không bằng trực tiếp cầm đi đổi tiền đổi lương thực, khả năng thu lợi sẽ càng nhiều. Trở lại chuyện chính. Đêm đó, Khánh Thứ Lang rất sớm đã đánh lên gọ rùn, Tôn Diệt Hải cũng ngủ cái 7-8 phần quen, chỉ có cái kia Hoàng Đông Lai nửa dựa tưởng, một bên đã tọa điều tức, một bên đề phòng. Rất hiển nhiên, đây là Tôn Diệt Hải thương lượng với Hoàng Đông Lai tốt, muốn thay phiên đến các đêm, lấy hai vị này trung nguyên lão giang hồ tính cách, ban ngày lúc nhìn thấy đám kia thôn dân trạng thái, buổi tối sẽ làm như vậy cũng không kỳ quái. Cứ như vậy, bất chi bất giác, liền đến giờ thí. Liên tại Hoàng Đông Lai suy nghĩ không sai biệt lắm nên gọi Tôn Diệt Hải thay ca lúc, đột nhiên, tịch dạ bên trong truyền đến mấy tiếng chim hót. Hoặc là nói, mấy tiếng từ người phát ra, đối chim hót vụng về mô phòng theo. Hoàng Đông Lai minh bạch điều này có ý vị gì, bởi vậy hắn lập tức mở mắt ra, sờ lấy đen đi tới bên tường, theo tấm ván gỗ khe hở hướng ngoài phòng nhìn. Không bao lâu, hắn liền nhờ ánh trăng nhìn thấy bên ngoài có 6-7 đạo nhân ảnh tụ tập. Mấy người kia thông qua tiếng chim hót tại trong đêm tối tụ lại tại một chỗ, sau đó liền quỷ sợ nhị kỷ tùy hướng bên cạnh gia đình kia bước đi. Hoàng Đông Lai nhãn công không kém, hắn chỉ dựa vào cái bóng hình dáng cũng nhìn ra được, đám người này mỗi một cái trong tay đều cầm đao bổ củi đoạn côn loại hình vũ khí. Hắn trong lòng tự đủ, cái này một đợt nếu như không phải nửa đêm mùa heo, đó chính là muốn đối người nào hạ độc thủ a. Bất quá bên cạnh gia đình kia tình huống gì, hắn không hề rõ ràng. Cái này nhàn sự muốn hay không quản, hoặc là nơi này đến cùng có hay không nhàn sự, có tính hay không nhàn sự, đều khó mà nói. Hoàng Đông Lai thoáng suy tư một hồi, vẫn là quyết định trước đi theo thăm dò hư thực lại làm tính toán. Thế là, hắn lúc này xoay người lại, vẫn lên một trận âm nhu trường lực, dùng mấy cái không tiếng động liên hoàn bàn tay đánh tỉnh Tôn Diệt Hải. Tôn ca đâu, bởi vì nghiêm chỉnh huấn luyện cho nên tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, liền theo Hoàng ca cánh tay lại trả một bộ bắt kỹ. Hai người chiến đấu mấy chiêu, chờ Tôn Diệt Hải triệt để thanh tỉnh về sau, bọn họ lại ăn ý tách ra, đồng thời hướng lẫn nhau đánh mấy cái chỉ có hai người bọn họ đọc được. Từ dựng thẳng ngón giữa, nháy mắt ra hiệu, mù kê nhi khoa tay chờ hình thức tạo thành động tác tay. Đánh xong động tác tay, Hoàng Đông Lai liền lấy ra nhà đi, mà Tôn Diệt Hải thì lưu tại trong phòng phụ trách tiếp tục đề phòng. Hoàng ca khinh công mọi người hiểu rõ, hắn nếu có tâm tiềm hành, trên giang hồ đồng dạng nhân vật cũng không phát hiện được hắn, chớ nói chi là không biết võ công bình dân, cho nên hắn chỉ tốn không đến một phút đồng hồ, liền lặng yên không một tiếng động mò tới cái kia 6-7 tên thôn dân phía sau. Mà những thôn dân kia đâu, bởi vì sợ bị phát hiện, cũng là hoàn toàn không có châm nến bó đuốc loại hình đồ vật, toàn bằng ánh trăng mò tới bên cạnh gia đình kia cửa nhà. Nơi đây trong sách tối đồng hồ, bên cạnh gia đình kia, đồng dạng là có hành khách trong phòng tá túc, mà lại người chủ nhà kia giờ phút này liền tại cái này 6-7 người liệt kê. Nhưng mà, bên cạnh hai cái kia ở khách, tới so Song Hải Hòa Khánh Thứ Lang sớm hơn, mà lại ban ngày không có đi ra đi lại qua, cho nên Hoàng Đông Lai không hề hiểu rõ tình hình. Trước mắt, nhóm này thôn dân chính là định thừa dịp lúc ban đêm đem tá túc tại bên cạnh gia đình kia hai tên hành khách làm thịt rồi, đến cái cầu tài hại mệnh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, bên này trong bóng tối theo dõi bọn hắn Hoàng Đông Lai còn không có hiểu rõ tình hình, cũng không có nghĩ kỹ muốn hay không xuất thủ đâu, kế hoạch của bọn hắn liền gặp phải càng lớn ngoài ý muốn. Phù 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 liễu diễu, phốc. Đang lúc đứng tại phía trước nhất người thôn dân kia nhẹ nhàng kéo ra phòng tiểu Nhật Bản kéo môn đồng thời, hắc ám bên trong nột vang lên một tiếng vang trầm. Động tĩnh này muốn hình dung, liền giống với có người dùng thiết truy tại dưa hấu bên trên gõ cái động. Hai giây về sau, phía sau mấy cái thôn dân còn không có ồn ào minh bạch phát sinh cái gì, cầm đầu người mở cửa kia liền thẳng tắp hướng phía sau ngã quỵ xuống. Chờ ngửa mặt ngã xuống đất, mọi người lại cúi đầu xem xét, liền thình lình phát hiện, ngã xuống vị này trên trán, lúc này đã có thêm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, xâm nhập trong đầu lỗ máu. Loại này tổn thương, các thôn dân chưa từng thấy, nhưng Hoàng Đông Lai nhưng có ấn tượng. Trước đây xuyên bằng trang án mạng, cái kia nổ sủ kẻ tạ kẻ đạ cái hót chính là nhận lấy cùng cái này rất tương tự xung kích mới nát. Lần này Hoàng Đông Lai nhưng là không buồn ngủ, hắn lập tức đánh tới 12 phần tinh thần, nhãn công nhị công tận mở, mật thiết chú ý đến trong phòng độc tĩnh. 3, phúc. Quả nhiên, lại qua 2 giây, tại ngoài phòng cái kia mấy tên thôn dân còn không có theo trong lúc khiếp sợ chỉ hoãn tới phía trước, người trong phòng đã xuất thủ lần nữa. Cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo nhanh trong bóng đen đánh xuyên tường gỗ, như độc xà thổ tín trúng đích một tên khác thôn dân đầu, lại là một kích mất mạng. Lúc này Hoàng Đông Lai thấy rõ, trong phòng người sử dụng binh khí là một cái buộc tại trên xiềng xích sắt đà, mà giết người thủ pháp chính là nắm lấy xiềng xích, đem cái này sắt đà bung ra, đánh nát nơi xa địch nhân đầu, sau đó lại lợi dụng xiềng xích đem sắt đà thu hồi. Cùng loại binh khí, Trung Nguyên võ lâm cũng có, nhưng làm người không nhiều, nguyên nhân chúng ta Tiền Văn cũng đề cập qua, càng là ít lưu ý, kỳ lạ binh khí, bắt đầu cánh cửa càng là cao, đại bộ phận sử dụng cái này kỳ môn binh khí người, đang luyện vật như vậy phía trước, ít nhất đã luyện qua hai loại trở lên phổ biến binh khí, mà lại đạt tới không tầm thường trình độ. Nói cách khác, dùng loại này binh khí người, hạn mức cao nhất chưa hẳn cao bao nhiêu, nhưng hạn cuối khẳng định không thấp, nếu đặt ở Trung Nguyên võ lâm, cái này tối thiểu cũng là nhị lưu cao thủ. Hoàng Đông Lai thấy thế cũng là không dám vô lễ, một hơi sau đó, hắn cơ hồ là xuất phát từ bản năng hướng về cùng gian phòng phương hướng ngược nhau rời mấy bước. Mà trong lúc này, theo người thứ hai chết đi, còn lại mấy thôn dân kia rốt cục là hoảng sợ kêu thành tiếng, đồng thời tản đi khắp nơi chạy trốn. Chỉ trước mắt, ngoài phòng liền chỉ còn lại có hai cố náo động mở rộng thi thể, cùng đứng ở bóng tối bên trong, từ đầu đến cuối đều không có nói qua lời Hoàng Đông Lai. Ba, ngắn ngủi bình tĩnh sau đó, nhà tường tấm ván gỗ lại nát một khối. Mà lần này từ trong nhà bay ra sát đà, không thể nghi ngờ là hướng về phía Hoàng Đông Lai đến. Hoàng Đông Lai đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ là xê dịch nửa bước, nhẹ nhõm lóe lên một kích này, sau đó, tại cái kia sắt đà bị thu hồi phía trước, thần tốc đưa tay bắt lấy đầu kia kết nối lấy sắt đà xiềng xích. Trong phòng người nhưng không biết bên ngoài ngoại trừ thôn dân còn có cao thủ đâu, hắn cái này kích thứ ba vung ra đến thời điểm, còn tưởng rằng chính mình muốn công kích là một cái đã bị dọa sợ tại nguyên chỗ, liền chạy trốn đều làm không được ra hỏa. Cho nên, coi hắn chuẩn bị thu hồi sắt đà, lại phát hiện trên tay chuyển đến một câu ngưng đọc được lúc, trong lòng hắn cũng là cả kinh. Nhưng cái này kinh ngạc, rất nhanh liền chuyển biến làm một loại nhàn nhạt hưng phấn. Ha ha, không nghĩ tới, ở loại địa phương này lại có người có thể tiếp lấy ta. Cái này huynh đệ trong phòng cười lạnh lẩm bẩm, vốn nghĩ muốn nói vài câu cùng loại có ý tứ, vậy ta liền nghiêm túc một chút chơi đùa với ngươi loại hình lời kịch. Không ngờ, một giây sau, hắn liền cảm thấy trên tay xiềng xích chuyển đến một trận không thể diễn tả lực lượng, đem chính mình cả người hướng phía trước lôi đi ra. A, nan ý. Thế là, hắn cái kia vốn là hẳn là tăng lên thời thượng giá trị lời kịch, đột nhiên bị đánh gãy, đồng thời chuyển biến thành tạp ngư cảm giác 10 phần rằng rốc. Bành. Bởi vì cái kia xiềng xích có một bộ phận là cuốn ở trên thân, mà lại xiềng xích bên kia còn có một thanh đoạn liêm đao, dẫn đến binh khí này nhất thời không tốt buông tay cũng không tốt tới xuống, cho nên vị này kỳ môn binh khí người sử dụng cứ như vậy bị Hoàng Đông Lai miễn cưỡng hướng bên ngoài giật lấy, đánh vỡ gian phòng mặt kia không tính dày tấm ván gỗ tường bay ra. Chờ đối phương đi tới ngoài phòng lúc, Hoàng Đông Lai liền nhìn rõ ràng, vị này khóa liêm, một loại từ đoạn liêm đao, sắt đà cùng xiềng xích tạo thành binh khí, người sử dụng là một tên thân hình cô gầy, khuôn mặt dàn mua nam tử. Đương nhiên, dàn mua vẹn vẹn chỉ bên ngoài, kỳ thật hắn cũng liền chừng 50 tuổi. Đặt tại hôm nay cái này gọi trung niên, chỉ bất quá bởi vì thời cổ dinh dưỡng cùng chữa bệnh điều kiện cũng không bằng hiện tại, tăng thêm khi đó Nhật Bản tình huống so với Đại Minh đến còn phải kém, cho nên nơi này rất nhiều người còn chưa tới 50 tuổi nhìn xem liền cùng ta đương thời 6-70 tuổi lão nhân giống như. Người cái tên này, đến tuột cùng là người phương nào? Khóa Liêm Nam rất nhanh cũng thấy rõ Hoàng Đông Lai khuôn mặt, đồng thời mở miệng hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, đột nhiên liền đánh tới, muốn giết ta đúng không? Hoàng Đông Lai không khách khí chút nào đáp lại nói. Nói nhảm, đến cùng là ai trước tìm tới người nào? Thoạt nhìn. Khóa Liêm Nam đến lúc này não còn không có chuyện tới, Hoàng Đông Lai cùng đám kia nghị cầu tài hại mệnh thôn dân cũng không phải là cùng một bọn. May mắn, trong phòng này còn có một cái sáng người ra trắng tại. Chấm đã. Người kia kịp thời lên tiếng, ngăn cản ngoài phòng tình thế tiến một bước thăng cấp, mà lại chính hắn cũng rất nhanh đi ra. Chương 375, người xa quê chương 375, người xa quê theo trong phòng đi ra tên nam tử kia, nhìn xem hơn 40 tuổi niên kỷ, thân cao theo hiện tại đến nói, phải có cái 1m7 hướng lên trên, tướng mạo phương diện hắn ngược lại là không có gì đặc biệt, bất quá hắn cái kia người mặc trang phục nghiễm nhiên lộ ra một loại có chút giàu có hương vị. Dựa theo vừa rồi cái kia 6-7 thôn dân ý nghĩ, tên này nam tử trung niên cùng cái kia sử dụng khóa liêm láo giả, hẳn là chỉ là bình thường thương nhân cùng hắn giả tùy tùng loại tổ hợp này, chỉ cần bọn họ ỷ vào nhiều người, thừa dịp lúc ban đêm đi vào ấn xuống còn tại ngủ say hai người, đem cổ hai người một vệ, lại đem thi thể hướng trên núi băng ra, trên người hai người này tài vật liền tất cả đều tới tay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hai cái vị này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a, mấy vị kia tính toán giết người cướp tiền cũng còn không có vào nhà đâu, ba liền chết hai. Hôm nay nếu không phải Hoàng Đông Lai trùng hợp cũng ở tại chỗ, sợ rằng tử vong nhân số còn phải gia tăng. Vị bằng hữu này, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có chút hiểu lầm. Nam tử trung niên đi ra cửa phòng lúc, trực tiếp liền đem ánh mắt chuyển qua Hoàng Đông Lai trên thân, nói như vậy. Mà Hoàng Đông Lai nghe đến hắn câu nói này về sau, cũng là sững sờ. Sững sốt chừng 5 giây về sau, Hoàng Đông Lai lại không có dấu hiệu nào tới câu, ngươi là người Trung Nguyên. Lời vừa nói ra, đối phương thần sắc hơi đổi, dừng lại 2 giây về sau, mới đáp, các hạ vì sao nói như vậy? Nam tử trung niên loại phản ứng này, cũng rất bình thường. Mặc dù hắn đích thật là người Trung Nguyên, nhưng hắn đi tới Nhật Bản đã nhanh 20 năm, tiếng Nhật nói đến phi thường lưu loát, cho dù là người quen cũng nghe không ra hắn có cái gì khẩu âm, chớ nói chi là một cái mới vừa gặp mặt, chỉ nghe hắn nói hai câu nói người. Mà bề ngoài phương diện, cứ việc chiều cao của hắn là so bên này giá trị trung bình cao một chút, nhưng đồng thời không tới đặc biệt khoa trương trình độ, tướng mạo bên trên cũng không tồn tại một cái liền có thể phân biệt ra là người Trung Nguyên đặc thủ. Bởi vậy, Hoàng Đông Lai câu nói này, đối trung niên nam tử này đến nói là cực kỳ đột ngột, mà lại không hợp lý. Hắn có thể nghĩ tới, duy nhất tương đối giải thích hợp lý cũng chỉ có đối phương đang lừa hắn, cho nên hắn mới sẽ dùng vấn đề đến trả lời vấn đề nghĩ đến cái phản thăm dò. Như vậy, Hoàng Đông Lai đến cùng là như thế nào nhìn ra hắn là người Trung Nguyên đây này? Nơi đây trong sách tối đồng hồ, chủ yếu vẫn là cùng Hoàng ca cái kia tên là Khắc Đạm Tuần Phỉ pháp thuật có quan hệ. đầu sách chúng ta đề cập qua, tại Hoàng Đông Lai cái này phiên dịch bờ UFF tác dụng dưới, hắn cùng Tôn Diệp Hải nghe người Nhật Bản nói Nhật Bản lời nói, nghe được là tiếng Hán, mà người Nhật Bản nghe hai người bọn họ nói tiếng Hán, nghe được thì là tiếng Nhật. Thế nhưng, trước mắt là một loại khác tình huống, hiện tại có một cái người Trung Nguyên, tại cùng Hoàng Đông Lai nói tiếng Nhật. Cũng không biết vì cái gì, dưới loại tình huống này, Hoàng Đông Lai trong lỗ tai nghe được không phải là tiếng Nhật, cũng không phải bình thường tiếng Hán, mà là một loại cùng loại kháng Nhật thần kịch bên trong đại tá thức tiếng Trung ngôn ngữ. Cái này hắn muốn không chú ý đến cũng khó khăn a, đương nhiên, mới vừa nghe đến đối phương lúc nói chuyện, Hoàng Đông Lai cũng không biết đây là tình huống như thế nào, hắn thậm chí không biết đối phương trong miệng tung ra nguyên thủy giọng nói đến tột cùng là tiếng Nhật vẫn là tiếng Hán, dù sao lỗ tai hắn bên trong nghe được chính là đại tá khoang. Thế là Hoàng Đông Lai tại sửng sốt một chút về sau liền suy đoán, khả năng bởi vì đối diện người này bản thân tiếng mẹ đẻ cũng không phải là tiếng Nhật, cho nên vô luận hắn tiếng Nhật nói đến thật tốt, lúc nói chuyện trong đầu còn là sẽ xen lẫn một chút liên quan đến tiếng mẹ đẻ tư duy, cái này liền đưa đến khắc đạp tuần phỉ pháp thuật tại phiên dịch cũng phát sinh nhất định sai lầm, từ đó mang lên kỳ quái khẩu âm. Nhìn thấy chỗ này khẳng định có người muốn hỏi, cái kia lúc trước ngươi nói Tôn ca tiếng Nhật tại người Nhật Bản nghe tới có giọng cản sải, có phải là bày tỏ hắn? Vậy ta liền không giải thích, ngài bản thân suy nghĩ lui đi. Ta. Hoàng Đông Lai bị đối phương như thế trái ngược hỏi, nhất thời cũng là không tốt giải thích, hắn luôn không khả năng trực tiếp cùng đối phương nói chính mình biết đạo thuật a. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, liền trả lời, à, bởi vì ta thường cùng người Trung Nguyên giao tiếp, cho nên đối với bọn họ rất quen thuộc, ta tự có một bộ phân biệt phương pháp, cái này liền tha thứ ta không thể nói tỉ mỉ. Trung niên nam tử kia nghe xong, trong lòng tự nhủ trước mắt tiểu tử này nhìn xem tuổi trẻ, ứng đối thăm dò lúc giống như là cái tên giàu hoạt, không đơn giản à. Thì ra là thế. Nam tử trung niên lại bất động thanh sắc suy tư mấy giây, sau đó đông nhiên đổi dùng tiếng Hán nói tiếp, à, vậy được, nói cho ngươi cũng không sao, ta đích xác là người Trung Nguyên, chỉ bất quá. Ta đến Nhật Bản đã nhanh 20 năm, cho nên, ta còn thực sự không biết được, ngươi là như thế nào một cái nhìn ra ta cũng không phải là người Nhật Bản. Hoàng Đông Lai nghe xong đối phương nói với hắn tiếng Hán, lập tức liền minh bạch, đối phương đây cũng là đang thử hắn. Rất hiển nhiên, tên này nam tử trung niên cũng đối Hoàng Đông Lai thân phận có cái suy đoán. Cứ việc Hoàng Đông Lai thân cao 1m6 ra mặt, so với 1m7 ra mặt Tôn ca đến càng tiếp cận người Nhật Bản, mà còn hắn đi qua pháp thuật phiên dịch ra tiếng Nhật cũng không mang cái gì khẩu âm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái mới tới Nhật Bản người Trung Nguyên, so với tên kia nam tử trung niên, Hoàng Đông Lai ngôn hành cử chỉ bên trong sơ hở kỳ thật lớn hơn. Nếu người khác không đặc biệt đi chú ý quan sát, khả năng này không đến mức lộ tẩy, nhưng trước mắt tất nhiên hắn chủ động nhắc tới người Trung Nguyên cái này chủ đề, cái kia đối mặt nam tử trung niên mạch suy nghĩ tự nhiên cũng sẽ hướng phía trên kia lệnh, vô ý thức ở giữa, nam tử trung niên trong đầu liền manh động chẳng lẽ tiểu tử này cũng là người Trung Nguyên cho nên mới nhìn rõ ta, suy nghĩ. A mông lúc này, Hoàng Đông Lai liền ở trong lòng thầm nghĩ, lần này bị nặng à, vừa mới ta không nên buột miệng nói ra liền hỏi hắn có phải là người Trung Nguyên, cái này ngược lại để hắn đi phỏng đoán ta cũng là. Mà ta tốt xấu là thay hoàng đế đến chấp hành nhiệm vụ cơ mật, tuy tiện bại lộ quốc tịch có phong hiểm a. Liên tại Hoàng Đông Lai vội vàng suy nghĩ nơi đây nên như thế nào hốt quá lúc, đột nhiên. Hả? Tình huống như thế nào? Hoàng ca, ta hình như nghe thấy có người đang nói ta Trung Nguyên lời nói a. Tôn Diệt Hải một bên dùng tiếng Hán la hét, một bên liền mang theo cánh thứ lang theo Hoàng Đông Lai sau lưng chạy tới. Lần này, Hoàng Đông Lai cũng là không cần khổ não. Tiện thể nhắc lên, liên quan tới hai người bọn họ là người Trung Nguyên sự tình, cánh thứ lang bên kia là không có cái gì vấn đề. Bởi vì hắn đã sớm biết Song Hải Kỳ thật không phải người Nhật Bản, mà còn trước mấy ngày hắn cũng không chút nào tị ý cùng hai người làm rõ hắn đã biết, đồng thời bày tỏ hắn đối với cái này không quan trọng, còn Song Hải che giấu tung tích động cơ, Song Hải không nói, Khánh Thư Lang cũng không hỏi thăm. A, xem ra ngươi cũng không cần trả lời, tiểu huynh đệ. Nam tử trung niên nhìn xem theo Hoàng Đông Lai sau lưng đi tới hai người, lúc ấy liền cười. Hoàng Đông Lai đâu, bất đắc dĩ thở dài về sau, liền cũng không lại xoắn xuýt, chỉ là quay đầu cùng Tôn Diệt Hải cùng Khánh Thư Lang thần tốc nói một cái vừa rồi phát sinh sự tình. Hắn đoạn này lời nói, đã là nói cho Tôn ca cùng Khánh Thứ Lang nghe, cũng là nói cho đối diện nam tử trung niên cùng Khóa Liêm Nam nghe, cứ như vậy, Khóa Liêm Nam liền cũng hiểu được, Hoàng Đông Lai cũng không phải là đám kia cầu tài hại mệnh người một thành viên. Nguyên Lai đều là hiểu lầm, vừa rồi thật sự là xin lỗi. Khóa Liêm Nam tự biết đối lý, tăng thêm bản thân hắn cũng là nam tử trung niên cấp dưới, cấp trên của hắn đều vô ý cùng mấy người kia xung đột, vậy hắn tự nhiên cũng là có bậc thang liền xuống. Không có việc gì, may mà tất cả mọi người không có thụ thương. Hoàng Đông Lai cũng nhìn ra được con hàng này vô lý sự tình, cho nên chỉ là ứng phó một cái, lập tức lại đối cái kia trung niên người kia nói, đúng, còn chưa thỉnh giáo. Lần đầu, nam tử trung niên vốn là đều đã đem tiếng Nhật lần đầu gặp mặt nói phân nửa, đột nhiên lại dừng lại, cười khổ một tiếng, liền đổi dùng tiếng Hán nói, bị nhân, Hồ Văn Chi, Sơn Đông Đăng Châu nhân sĩ, tại chỗ này tên gọi. Nói đến chỗ này, hắn lại đổi về tiếng Nhật, hoang hồ vào. Liệt vị, có cái kia tính tốt khán quan có lẽ còn có thể nhớ lại, cái này Hồ Văn Chi à, tại ta đầu sách, quyển 3 chương 47. Địch Bất Quyện một đoạn trong hồi ức có bị đề cập tới. Năm đó Địch Bất Quyện cùng Hồ Văn Chi cũng coi là bạn cũ, Địch Bất Quyện chừng 20 giờ đi tạo bang đi sa mạc làm sát thủ môi giới thời điểm, chính là Hồ Văn Chi thay Địch Bất Quyện tẩu tử cho hắn mang đi một phong thư cùng hũ kia bị xuống thuốc sổ tùy sinh ngọc tử. Thật không nghĩ đến Địch Bất Quyện trở tay đem Hồ Văn Chi đánh cho một trận đưa đến quan phủ đi. Đương nhiên, Hồ Văn Chi ngồi sổn đại lao cũng không có ngồi sổn quá lâu, hắn đi vào thời điểm là Hoàng Đức 25 năm mùa xuân, đến năm này cuối năm hoàng đế liền băng hạ, năm thứ 2 chu kỳ kế vị, đổi hào binh thái, đại xá thiên hạ, Hồ Văn Chi liền cho thả, tính toán đâu ra đấy hắn cũng không có ngồi sổn đủ một năm. Ra tù về sau đâu, Hồ Văn Chi cảm giác Trung Nguyên Võ Lâm quá mụ hắn hiểm ác, thế là hắn dễ dàng cho cái này Vĩnh Thái năm đầu ra biển Đông Độ, đi tới Nhật Bản, từ đó liền rốt cuộc không có trở về qua. Bây giờ, Hồ Văn Chi đã đổi tên Hoang Mục vào, thân phận là Ba Tốt Thị một danh gia thần. Mà cái này Ba Tốt Thị tại lúc ấy chính là gần kỳ cùng bốn quốc khu vực cấp tốc quật khởi một thế lực, vị trí địa lý đi lên nói đâu, liền tại Mụ Dị Thị cùng Nhi Thị vùng Đông Nam. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng mọi người cũng minh bạch, lúc trước tại Xuyên Bằng Trang ám sát nổ sủ kẻ tạ kẻ đạ, quả thực chính là Hồ Văn Chi cùng dưới tay hắn tên này khóa Liêm Nam, mục đích của bọn hắn cũng là rõ rành rành, tại Nhi Thị ở thế yếu ngay sau đó, bọn họ trong bóng tối đến Mụ Dị Thị phía sau làm chút chuyện, cho dù để Mụ Dị chiếm đoạt Nhi bước đi hơi chịu điểm ảnh hưởng cũng là tốt. Bởi vì đối Ba Tốt Thị đến nói, Mụ Dị Thị cùng Nhi Thị đánh đến thời gian càng lâu, bọn họ càng có lợi. Tốt nhất chính là cái kia hai nhà liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó để Ba Tốt Thị đến quét dọn chiến trường. Vị này, Hồ Văn Chi giới thiệu xong chính mình, liền lại chỉ hướng bên người khóa Liêm Nam nói, là bị nhân hộ vệ, thôn bên trên tiên sinh. Tại hạ thôn thượng viện nghĩa, mời nhiều chỉ giáo. Thôn bên trên cũng theo Hồ Văn Chi lời nói. Nơi đây Hồ Văn Chi nói thôn bên trên là hộ vệ đâu, nhưng thật ra là tại nói nhảm, hắn là vì ẩn tàng một cái chính mình thực lực mới sẽ nói như vậy. Trên thực tế thôn bên trên võ công không hề như Hồ Văn Chi, mà còn thôn bên trên là cái nị dạ. Liên quan tới cái này thế giới nị dạ định vị, chúng ta phía trước trò chuyện tên kia nữ nị dạ lúc cũng đã nói, bọn họ đánh chính diện thực lực cũng không tính cường, tiềm hành nguy trang, trộm lấy tình báo, làm đánh lén cái gì, mới là sở trường của bọn hắn. Ngươi thật cần hộ vệ, tìm võ sĩ càng đáng tin cậy. Mà Hồ Văn Chi lần này mang theo thôn bên trên cùng một chỗ hành động, hiển nhiên cũng không phải vì để cho thôn bên trên bảo vệ chính mình, chỉ là bởi vì Hồ Văn Chi am hiểu nhị công, phối hợp thôn bên trên cái kia khóa Liêm tuyệt chiêu, tại đêm tối có lẽ có thể gặp độ rất thấp hoàn cảnh bên dưới làm cự ly xa ám sát vô cùng thuận tiện. Nổ sủ kẻ tạ kẻ đã chính là buổi tối ngâm xong suối nước nóng, theo trong hồ vừa ra đến thời điểm, bị hai người bọn họ theo chỗ rất xa dùng khóa Liêm bên trên sắt đà đánh lén giết chết, cho nên cuối cùng mới sẽ lưu lại như thế một cái hiện trường phát hiện án. Mà vừa rồi hai cái kia chết đi thôn dân, còn có Hoàng Đông Lai. Bọn họ sẽ bị trong phòng thôn bên trên dùng sắt đà tinh chuẩn định vị, cũng đều là Hồ Văn Chi công lao. Đương nhiên, Hồ Văn Chi nhĩ công cũng không có thần kỳ đến đả dễ đệ vụ trình độ kia, nếu hắn có thể nghe ra càng thêm tỉ mỉ tình báo, cái kia cũng không đến mức muốn chờ đến Hoàng Đông Lai lóe lên thôn bên trên công kích, đồng thời phản kích chửi đồng về sau. Hắn mới hiểu được tới đối phương cũng không phải là cùng thôn dân một đám. Dễ nói, hắn kêu cả mẹ đạ cả dù mì nẹ. Hoàng Đông Lai nhớ kỹ đối phương tục danh, lập tức liền bắt đầu giới thiệu tôn ca. Hắn kêu hẹ đỏ ạ xa hì tổ. Tôn Diệt Hải thì thuận thế báo hoàng ca tên giả. Hồ Văn Chi còn không có liền hai người này không giới thiệu chính mình mà là lẫn nhau giới thiệu, mà lại còn tại báo Nhật Bản tên giả hành vi nói gì thế. Một bên Khánh Thứ Lang đang ngó chừng thôn bắt đầu bên trong vũ khí cùng trên đất hai cỗ thi thể nhìn một hồi về sau, đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hoảng sợ nói, uy. Xuyên Bằng Trang người kia nguyên lai là các ngươi giết sao? Như thế rất tốt, vốn là song phương vẫn chỉ là nội tâm lẫn nhau đề phòng, mặt ngoài ở vào mới vừa giải ra hiểu lầm, không đánh nhau thì không quen biết trạng thái. Khánh Thứ Lang câu nói này một màn, sửng sốt đem Hồ Văn Chi cùng thôn bên trên cả kinh cùng sủ lông lên đồng dạng. Đáng chết, bọn họ là mù gì người? Thôn bị lừa lúc lại bên dưới phán đoán. Hắn cái này phản ứng đâu, cũng tình có thể hiểu, dù sao trong lòng của hắn có quỷ nha, một cái chấp hành xong nhiệm vụ ngay tại phục mệnh trên đường lý ra, bị người lớn tiếng sợ hãi kêu lấy điểm ra hắn trước đây không lâu phạm án mạng. Vậy hắn khẳng định là bản năng liền sẽ cho rằng đối phương là theo đuổi lấy chính mình. Thôn bên trên cái này giật mình hoảng hốt phía dưới, lúc này liền lại đem trong tay binh khí giơ lên. Mà Khánh Thứ Lang đi theo Tôn Diệp Hải chạy tới lúc, cũng là bởi vì nghe phía bên ngoài thôn dân tiếng kêu, cho rằng hoàng ca bên này xảy ra chuyện gì mới tới, trên tay hắn lúc này cũng cầm chu thương đây. Hai người đều giơ lên binh khí, lại đồng thời nhìn thấy đối phương giơ lên binh khí, cái kia còn có thể nói cái gì? Tiên hạ thủ vi cường a. Hô hô hô, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thôn bắt đầu bên trong khóa Liêm lên tiếng trả lời lại nổi lên. Dây xích một mặt sắt đạt tại hắn vung vậy thấp hơn đỉnh đầu cực tốc xoay tròn, tiếp xuống chỉ cần hắn vung tay ném đi, cái đồ chơi này liền sẽ như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng về Khánh Thứ Lang mặt bay đi. Nhưng liền tại thôn thượng tướng ném chưa ném thời khắc, một cú cầm ôm lực lượng, dĩ nhiên đã đánh sâu vào eo của hắn bụng. Thôn bên trên thậm chí không thể bắt được Tôn Diệt Hải là lúc nào động, coi hắn kịp phản ứng lúc, Tôn Diệt Hải đã ôm lấy eo của hắn, đem hắn cả người hướng về sau đụng bay, đàng không, đồng thời ép hướng về phía mặt đất. Mà kinh công so với Tôn Diệt Hải đến mạnh hơn không chỉ một bậc Hoàng Đông Lai, lúc này thì giết tới Hồ Văn Chi trước mặt. Hồ Văn Chi phản ứng so thôn bên trên phải nhanh, hắn vẫn là kịp tại đối phương đụng phải chính mình phía trước làm động tác. Một giây sau, chỉ thấy Hồ Văn Chi tay phải hướng lên trên nhẹ nhàng phất một cái, ba ngón chợt ấm, hai chỉ thu nạp, sử dụng ra một chiêu bao hàm nội lực tô điểm thêm chuẩn bị nên địch, đồng thời, tay trái cũng đã nắm tay, treo ở thắt lưng, phối hợp một bước nghiêng người lui về phía sau bộ pháp, xúc một thức sóng to gió lớn lấy làm phản kích chuẩn bị ở sau. Chỉ là cái này vừa rút lui một thu, phất một cái một treo ở giữa, hắn chiêu thức kia liên miên có thứ tự cảm giác, tản ra tự nhiên hình, liền lộ ra một loại chỉ có trung nguyên quyền pháp mới có bị. Mà cái này, vừa lúc lại là Hoàng Đông Lai đã từng thấy qua một loại quyền pháp. Ngươi cùng Tào Bang quan hệ gì? Hoàng Đông Lai công kích tại thời khắc cuối cùng vẫn là thu lại, hắn dừng ở Hồ Văn Chi phía trước ba bước xa, thần tốc đặt câu hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồ Văn Chi lúc này còn chưa theo thôn bên trên mang tiết tấu bên trong đi ra, cho nên vẫn là không có thả xuống tư thế, ngươi chẳng những có thể một cái nhìn ra ta là người Trung Nguyên, lại ngay cả võ công của ta đều nhận biết. Tôn ca, trước đừng đánh nữa. Hoàng Đông Lai không có trả lời Hồ Văn Chi, mà là trước hướng sau lưng tới một câu như vậy, Lời này hắn cũng là không nói không được, bởi vì liền tại vừa rồi cái này trong vòng mấy giây, tại cách hắn cùng Hồ Văn Chi mấy mét có hơn địa phương, Tôn Diệt Hải đã dùng một hệ liệt ngủ kỹ đem thôn bên trên vậy đem lão cốt đầu làm cho nhanh tan thành từng mảnh. Liền trước đây thấy tận mắt Tôn Diệt Hải đánh lén tổ cụ mà Khánh Thứ Lang đều có chút trợn tròn mắt, Khánh Thứ Lang không khỏi thầm nghĩ, nguyên lai không đau gió rửa ruộng quân lợi hại như vậy. Nếu bị hắn cận thân của lấy, sợ rằng liền ta cũng kiên trì không được nhất thời nữa khắc ca. Thục Trung Hoàng Môn, Hoàng Đông Lai. Một hơi sau đó, Hoàng Đông Lai đi qua một phen tính toán, cuối cùng là quyết định báo ra danh hiệu. Mà Hồ Văn Chi đây, rời đi Trung Nguyên 20 năm hắn, đối Hoàng Đông Lai cái tên này cùng sự tích tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đối Thục Trung Hoàng Môn bốn chữ này, hắn tuyệt đối có phản ứng, mà còn rất lớn, ngươi là Hoàng Môn người. Không sai. Hoàng Đông Lai nói, tất nhiên ngươi hiện tại đã biết cái này ta vốn không muốn nói cho ngươi sự tình, vậy ngươi cũng có thể minh bạch, tiếp xuống, ngươi tốt nhất cũng thẳng thắn một chút, nếu không. Chương 376, thu hoạch tình báo chương 376, thu hoạch tình báo Hồ Văn Chi là cái thức thời người. Một cái lao luyện, người thông minh. Có lẽ hắn lúc tuổi còn trẻ đã từng có ngây thơ đơn thuần một mặt, thế nhưng từ lúc bị địch bất quyện cùng địch bất quyện tẩu tử hố qua một lần về sau, hắn liền thay đổi. 20 năm qua, Hồ Văn Chi một thân một mình tại chiến loạn không ngừng tha hương nơi đất khách quê người sờ soạn lần mò, trong đó hung hiểm cùng chua sót, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn có thể cuối cùng sống sót, đồng thời lăn lộn đến hôm nay vị trí này, đủ để chứng minh hắn song thương đã bị tôi luyện đến vô cùng triệt để. Cho nên, tại đơn giản cân nhắc qua lợi và hại về sau, hắn cấp tốc liền cùng Song Hải cùng với Khánh Thứ Lang đạt tới hòa giải. Mà khi ta nói hòa giải thời điểm, ngươi cũng có thể đem hai chữ này đọc thành đầu hàng. Bút chướng này đâu, cũng không khó tính toán, đồng bạn mụ dạ cả mì đã bị đối thủ bắt, chính mình lấy một địch hai, trong đó một người vẫn là lấy khinh công, dùng độc, ám khí nghe tiếng hoàng môn bên trong người, một cái khác làm trưởng thương thoạt nhìn cũng không phải bình thường nhân vật, cái này nếu là lựa chọn cứng rắn, cái kia toàn thân trở ra sát suất cơ hồ là không a, có thể liều cái đồng quy vu tận đều xem như là không tệ. Vốn là hắn cũng là cho ba tốt thị làm công mà thôi, cũng không phải là nhân gia nhi tử, chơi cái gì mệnh a. Nói ngắn gọn, tại Hồ Văn Chi lựa chọn thúc thủ chịu trói về sau, Tôn Hoàng cùng Khánh Thứ Lang liền áp lấy Hồ Văn Chi cùng Mụ Dạ Cả Mì về tới bên cạnh cái gian phòng kia trong phòng, bắt đầu thẩm vấn. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, mấy người bọn hắn tại cái này hơn nửa đêm bên trong lại đánh lại ồn ào, còn tại trên mặt đất lưu lại hai cô thi thể, sau đó thế mà cứ như vậy bình tĩnh về bên cạnh đi. Bọn họ liền không sợ quấy rầy những thôn dân khác sao? Hại, ngài làm cái khác thôn dân chính là cái gì người tốt sao? Tất cả mọi người là một cái thôn, trong thôn nào đó gia đình có tá túc nữ nhân tại ban đêm mất tích bí ẩn, hàng xóm láng giềng có thể không biết là chuyện gì xảy ra sao? Nói trắng ra, phía trước cái kia 6-7 gia hỏa cũng chỉ là phụ trách động thủ người mà thôi, thôn này thỉnh thoảng cầm qua đường hành khách khai đao, giết người cướp tiền sự tình, kỳ thật toàn thôn đều có tham dự, người nghĩ không tham dự cũng không được. Đây chính là cái thôn này tại cái này binh hoang mã loạn thời đại bên trong sinh tồn phương thức, chính bọn họ cũng bị lưu phỉ binh lính càng quái, hoặc là những cái kia người mạnh mẽ chen ép cướp bóc, sau đó quay đầu lại đi cướp bóc so với mình càng nhỏ yếu hơn người, không có người cảm thấy cái này có cái gì không đúng, hoặc là liền tính biết đây là không đúng, cũng sẽ dần dần bị hiện thực bức bách, không thể không dựa theo phương thức như vậy đi hành động. Nói một chút đi, tại Xuyên Bằng Trang là thế nào làm a? Tôn Diệt Hải ngồi xuống, liền trực tiếp hướng Hồ Văn Chi đặt câu hỏi. Nơi đây ta còn phải nói để lời nói với người xa lạ, chính là lần trước trong sách có cái vấn đề nhỏ, là Hoàng Đông Lai vừa bắt đầu cùng Hồ Văn Chi lúc nói chuyện, trong miệng nói là tiếng Hán, nhưng đối phương nghe được là phiên dịch phía sau tiếng Nhật, nói cách khác lúc ấy khắc đạp tuần phỉ là tại có hiệu lực, mà Tôn Diệt Hải về sau chạy tới hiện trường lúc nói ra câu kia hả? Tình huống như thế nào? Hoàng ca, ta hình như nghe thấy có người đang nói ta Trung Nguyên lời nói a. Rơi xuống Hồ Văn Chi trong thai trực tiếp chính là tiếng Hán. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Nơi này mấu chốt là Hoàng Đông Lai vừa bắt đầu cùng Mụ Dạ Cả Mị cùng Hồ Văn Chi giao lưu lúc, nội tâm không hề biết Hồ Văn Chi là người Trung Nguyên, mãi đến Hồ Văn Chi nói ra câu kia thừa nhận chính mình là người Trung Nguyên lời nói phía trước, Hoàng Đông Lai nhiều nhất chỉ là hoài nghi, cho nên lúc đó Hoàng Đông Lai ý thức chủ quan bên trên vẫn là tại cùng người Nhật Bản nói chuyện, mà chỉ cần hắn có cái này ý thức, cái kia Hồ Văn Chi không quản là xem như Hoàng Đông Lai đối thoại trực tiếp. Đối tượng vẫn là phe thứ ba, nghe được cũng đều là tiếng Nhật. Mà Tôn Diệt Hải chạy tới lúc kêu một câu kia, là hướng về phía Hoàng Đông Lai kêu, tại cái này trường hợp bên dưới, nếu như xung quanh đều là không hiểu tiếng Hán người Nhật Bản, những cái kia người Nhật Bản còn là sẽ nghe đến tiếng Nhật, nhưng bởi vì Hồ Văn Chi là người Trung Nguyên, lúc này hắn xem như phe thứ ba, nghe đến Tôn ca tại ý thức chủ quan bên trên người Trung Nguyên đối người Trung Nguyên nói chuyện lúc nói ra, liền sẽ nghe đến tiếng Hán. Như vậy, nơi đây ta cho mọi người ra cái đề à, nếu hiện tại có cái hiểu tiếng Hán người Nhật Bản ở đây, lại sẽ như thế nào đâu? Đáp án là, làm Song Hải không biết cái này người Nhật Bản hiểu tiếng Hán lúc, bọn họ trực tiếp đối cái này người Nhật Bản nói chuyện, vị này nghe được chính là tiếng Nhật, làm bọn họ đối cái này người Nhật Bản phụ cận một cái khác người Nhật Bản lúc nói chuyện, cái này người Nhật Bản nghe được vẫn là tiếng Nhật, nhưng làm bọn họ đối cái này người Nhật Bản phụ cận một cái, bọn họ rõ ràng biết là người Trung Nguyên hoặc là sẽ tiếng Hán người nói chuyện lúc, cái này hiểu tiếng Hán người Nhật Bản liền sẽ nghe đến tiếng Hán. Mà khi Song Hải biết cái này người Nhật Bản hiểu tiếng Hán lúc, cái này người Nhật Bản không quản xem như bọn họ trực tiếp trò chuyện đối tượng vẫn là phe thứ ba, xem như phe thứ ba lúc, nếu như Song Hải trò chuyện đối tượng là người Nhật Bản, cặp kia Hải còn biết được nói hắn ở đây mới được, liền đều sẽ nghe đến tiếng Hán. Ta kể trên cái này một đống thiết lập nói rõ, có phải là có chút ca ngôn ngữ hương vị? Dù sao ngài hiểu liền hiểu à, không hiểu cũng không quan trọng, bởi vì chuyện này kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu, nơi này chính là cho những cái kia tương đối thích suy nghĩ chi tiết các khán giả nâng một chút, phòng ngừa đằng sau cả mỏ hạ tổ lần thứ hai đăng tràn một chút trường hợp bên trong có tình huống tương tự phát sinh lúc, các ngươi sinh ra một loại phân không có kéo sạch sẽ xoắn suýt cảm giác. Trở lại chuyện chính. Các ngươi tất nhiên xem xét binh khí liền biết là chúng ta làm, cái kia còn cần ta lại đem sự tình nói một lần sao? Hồ Văn Chi đối mặt Tôn Diệt Hải đặt câu hỏi, trả lời cũng là không tiêu ngạo không tự ti. Ách! Nhưng Tôn Diệt Hải người này mọi người hiểu rõ, hắn trưởng khống cục diện phía sau đó là có quen dùng xáo lộ, chúng ta nói ra, cùng chính ngươi bằng giao, tính chất này bên trên có khác nhau biết sao? Câu này bộ từ, Tôn ca cũng không phải lần thứ nhất nói, đương nhiên một bộ này cũng là có chút điểm thuyết pháp. Bởi vì cái gọi là nhiều lời nhiều sai ngươi để một người chính mình bàn giao, thường thường không có chuyện gì đều phải nói ra chút chuyện đến. Vậy ngài muốn hỏi, không có chuyện gì làm sao có thể nói ra sự tình đến đâu? Vậy ta chỉ có thể tiếp, cũng là bởi vì hiện tại không có chuyện gì, cái này nói chuyện. Chẳng phải xảy ra chuyện rồi sao? Dù sao cái này từ nhi mọi người cũng quen đúng không? Tốt à. Trước mắt, Hồ Văn Chi bị Tôn Diệt Hải như thế một hủ, vẫn thật là một bên tự hỏi vừa bắt đầu bàn giao. Kỳ thật Hồ Văn Chi cùng mũ giả cả mỉ kế hoạch rất đơn giản, hành thích tạ kẻ đà ngày ấy. Bởi vì Hồ Văn Chi có tại cự ly xa bên trên dựa vào nhị công đi điều tra tạ kẻ đa động tĩnh năng lực, cho nên hắn cùng mụ dạ cả mỉ từ vừa bắt đầu liền quyết định một bước cũng không bước vào xuyên bằng trang. Hai người bọn họ từ xế chiều bắt đầu, vẫn tại khách sạn ngoài tường trong rừng miêu, kiên nhẫn chờ một cái tạ kẻ đa lạc đàn thời cơ, chờ đến thời cơ thích hợp, hai người bọn họ chỉ cần tìm thích hợp đầu tường hướng. Bên trên một trèo, sau đó theo trên đầu tường bung ra sắt đà đem tạ kẻ đa một phát mang đi, sau đó liền có thể nên ngang rời đi. Kế hoạch này chỗ tốt là hai người từ đầu tới đuôi đều không cần tại người khác trước mặt lộ diện, chỉ cần tại lúc giết người, là cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ ở giữa, phụ cận không có người trùng hợp chính mắt trông thấy đến hành hung quá trình, có Hồ Văn Chi nhị công tra xét, điểm này cũng là có nhất định bảo đảm, vậy bọn hắn giải quyết phía sau liền có thể thong dong rút lui, mà tạ kẻ đã thi thể liền tính lập tức bị người phát hiện, đồng thời tại trong khách sạn gây nên bạo động, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì tại nhìn đến loại kia đánh mất tổn thương về sau, người điều tra phản ứng đầu tiên khẳng định là tạ kẻ đạ là bị người theo khoảng cách gần đánh chết tại cái này cơ sở bên trên, bọn họ đầu tiên sẽ đi hoài nghi cùng điều tra đối tượng không thể nghi ngờ là thân ở trong khách sạn người. Dù cho điều tra người suy đoán hung thủ giết người xong liền leo tường chạy cũng y nguyên sẽ cho rằng hung thủ là khách sạn nhân viên hoặc là có và ở ghi chép hành khách, bởi vì bình thường đến nói, cũng chỉ có trước đó tiến vào khách sạn mới có thể khóa chặt đồng thời theo dõi tạ kẻ đạ, tìm tới hạ thủ thời cơ. Trừ phi cú mạ gạ có thể vô căn cứ đoán được có người có thể theo khách sạn ngoài tường khóa chặt tạ kẻ đạ vị trí đồng thời có thể phát động cùng cận chiến đánh ngất tổn thương đồng dạng công kích từ xa cái này hai cái tin tức, nếu không hắn sẽ không đi đẩy ra hung thủ là từ đầu tới đuôi đều không có tiến vào khách sạn người kết luận như vậy. Thế là, ngày đó buổi chiều, Hồ Văn Chi cùng mụ dạ ca mị liền bắt đầu chiếu theo kế hoạch làm việc. Thời có chút vượt quá Hồ Văn Chi dự kiến chính là, tạ kẻ đạ cùng cú mạ gạ vị trí khách quý căn hộ có đơn độc nhà vệ sinh, chỗ kia không tiếp từ ngoài, cho nên tạ kẻ đạ đi nhà vệ sinh cái này lẽ ra vô cùng lý tưởng ám sát thời cơ liền không tồn tại. Đương nhiên, chúng ta đều biết rõ, liền tính khách quý phòng không hề đơn độc nhà vệ sinh, Hồ Văn Chi bọn họ cũng không hạ thủ được, bởi vì ngày đó buổi chiều đến buổi tối, Hoàng Đông Lai trên cơ bản một mực đóng quân tại khách sạn bình thường nhà vệ sinh nơi đó, tạ kệ đạn nếu thật là đi dùng bình thường nhà vệ sinh, cái kia bên cạnh lĩnh viên có cái người chứng kiến tại. Cứ như vậy, một mực chờ đến nửa đêm, liền tại Hồ Văn Chi cảm thấy cùng ngày khả năng đã không có cơ hội thời điểm, tạ kệ đạn nhưng là chính mình đưa tới cửa tới. Chuyện này, cũng chỉ có thể nói là mệnh. Ngày đó tạ kệ đạ cùng cụ mạ gạ nói xong sự tình hậu tâm tình cảm tốt đẹp, cho nên hai người liền cùng nhau ăn uống tiệc rượu đến rất muộn. Về sau cụ mạ gạ trở về phòng nghỉ ngơi, tạ kệ đạ vẫn là rất hưng phấn, không nghĩ đi ngủ, cho nên lại kêu mấy cái cô nương đến trong phòng tiếp khách. Vân vũ một phen về sau, tạ kệ đạ ra một thân mồ hôi, cũng tỉnh rượu mấy phần, hắn liền muốn đi tắm một cái, đi mồ hôi lại ngủ. Lại bởi vì hắn lúc này là mới vừa làm xong việc, các tùy tùng phía trước liền đều bị hắn chi đến ngoài phòng đi, mà hắn cũng chỉ là nghỉ hơi rửa liền ngủ, cho nên hắn cũng không có đặc biệt lại chạy đến ngoài phòng để cho người đi theo. Chỉ là chính mình theo khách quý sau phòng môn hành lang đi ra, xuyên qua thay quần áo nhà gỗ, liền đi trong hồng âm. Hắn thật không nghĩ đến, chính mình chuyến đi này, nhưng là không về được. Mà Hồ Văn Chi cùng mụ dạ ca mì đâu, cũng là vô cùng cẩn thận cùng tỉnh táo, tại tạ kệ đà một mình tiến vào suối nước nóng về sau, bọn họ cũng không có lập tức độc thủ. Chờ cũng chờ đến vào lúc này, từ không kém cái này nhất thời nửa khắc. Vì để tránh cho đối phương dựa vào chính diện bị tập kích lúc bản năng phản ứng hiện lên công kích, hoặc bởi vì hơi quay đầu dẫn đến không thể một kích mất mạng chờ ngoài ý muốn tình hình, bọn họ lại đợi mấy phút, chờ tạ kệ đà theo trong hồ đi ra. Quay người muốn rời khỏi lúc mới hạ thủ. Sự thật cũng chứng minh bọn họ cẩn thận là chính xác, bởi vì lúc ấy đêm đã khuya, âm thanh truyền bá hiệu quả so ban ngày tốt, cho nên mụ dạ cả mỹ khóa liêm đang xuất thủ phía trước cùng phá không lúc, đều phát ra nhất định động tĩnh. Động tĩnh này chính là tạ kệ đạ trên mặt cái kia kinh ngạc biểu lộ nơi phát ra, nhưng bởi vì công kích tới từ phía sau, tạ kệ đạ liền xem như đã ý thức được cái gì, cũng vô pháp né tránh. Ừm, xem ra hai người còn rất chuyên nghiệp. Nghe Hồ Văn Chi nói xong ám sát chi tiết, Tôn Diệt Hải như có điều suy nghĩ trầm ngâm một câu, lại nói không phải quay lại đầu làm chuyện này đi. A, đó là a. Hồ Văn Chi cười cười, cũng không phủ nhận, ta một cái người tập võ, ly biệt quê hương, tại cái này binh hoang mã loạn địa phương, không làm loại sự tình này, còn có thể làm gì vậy? Hắn nói xong, liền hướng ngoài phòng phương hướng quét mắt, ta hoặc là liền thay người làm việc, đổi lấy thù lao, hoặc là cũng cùng nơi này thôn dân một dạng, trực tiếp đi làm cái kêu cầu tài hại mệnh hoạt động chứ sao? Nha thay người làm việc đúng không? Tôn Diệt Hải vô cùng nhanh chóng bắt được trong lời này mấu chốt nhất mấy chữ, sau đó dừng một chút, ngựa khí run lên, thay ai vậy? Ngài nhìn một cái này không phải liền là không có chuyện gì nói ra chút chuyện tới sao? Hoa Mục tiên sinh. Đúng lúc này, một bên Mụ Dạ Ca Mị có thể nhịn không được, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, mấy người này không phải mụ gì chính là ni người, chúng ta cũng không thể vì tặng tiểu tính mệnh liền bán. Ha 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 ha. Không nghĩ tới, Mụ Dạ Ca Mị lời còn chưa nói hết, Khánh Thứ Lang liền cười lớn đánh gậy hắn, đại thúc, lời này của ngươi nói ra, không phải tương đương với tại thừa nhận chính mình là ba tốt thị người sao? Mụ Dạ Ca Mị bị đối phương lần ấy, lại sửng sốt. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng các vị cũng cảm giác được, vô luận là trước kia cùng Hoàng Đông Lai sinh ra hiểu lầm, vẫn là bị Khánh Thứ Lang lời nói nhiều lần làm phản ứng quá khích, lộ ra chân ngựa, đều cho thấy một sự thật, Mụ Dạ Ca Mị người này nào không dễ dùng lắm. Lấy lúc đó thời đại bối cảnh tới nói, có thể để cho ba tốt thị bên kia an bài Hồ Văn Chi như thế một cái trung nguyên xuất thân người ngoài đến cho chính mình làm cấp trên, thôn này bên trên tuyệt đối không phải bình thường đần a, phàm là hắn hơi bình thường một chút, lấy tuổi của hắn cùng xuất thân, cũng nên là hắn đến lãnh đạo Hồ Văn Chi ai. Hai giây về sau, Hồ Văn Chi thở dài, Mụ Dạ Ca Mị tiên sinh, ngươi để ta nói cái gì tốt ta? Chuyện cho tới bây giờ, lại nói cái gì cũng vô ích, ai cũng biết mù gì, đi cùng ba tốt cái này ba nhà hiện tại là cái gì thế cục. Hồ Văn Chi cùng Mụ Dạ Ca Mị xử lý một cái đối mù gì thì có chút nhân vật trọng yếu, Mụ Dạ Ca Mị lại đến cái không đánh đã khai phương pháp bài trừ, cái kia dùng cái mông nghị cũng biết hai người bọn họ là thay ba tốt thị đến làm dối. Nha! Tôn Diệt Hải cũng vui vẻ, lúc ấy liền buột miệng nói ra, nguyên lai nỉ dạ cũng có ngươi như vậy được chỉ à. Lời vừa nói ra, Hồ Văn Chi trong lòng lại là hơi kinh hãi. Khi đó thông tin không phát đạt, người Trung Nguyên đối hải ngoại phong thổ biết rất ít, rất nhiều tin tức đi qua lưu truyền sẽ còn sai lệch, cho dù là Hồ Văn Chi cũng là tại đi tới Nhật Bản về sau thật lâu mới biết được cái gì là nỉ dạ. Nhưng Tôn Diệt Hải giờ phút này vậy mà vừa mở miệng liền điểm phá Mụ Dạ Ca Mị nỉ dạ thân phận, cái này đã nói hắn không những biết nỉ dạ cái này sự vật, còn có tương đương trình độ hiểu rõ. Ngươi, mà Mụ Dạ Ca Mị phát huy cùng ý nguyên ổn định, ngươi là thế nào biết? Cái này còn có thể không biết. Tôn Diệt Hải đều không cần chờ hắn đem nói cho hết lời, nhìn trên người ngươi mang những cái kia đạo cụ, cái này liếc qua thấy ngay à. Lời này không giả, vừa rồi chế phục Hồ Văn Chi cùng Mụ Dạ Ca Mị về sau, Tôn Hoàng hai người liền đem Mụ Dạ Ca Mị binh khí trong tay đều cho xuống, cái kia dù sao muốn giải trừ vũ trang, Mụ Dạ Ca Mị giấu ở trong quần áo mặt khác đồ chơi khẳng định cũng là cùng nhau không thu. Mà những này đạo cụ, rơi vào Tôn Diệt Hải cái này không hạn chế võ đạo truyền nhân trong mắt, cái kia tất nhiên là suy luận, xem xét là có thể đem công dụng đoán ra cái 7-8 phần tới. Các hạ quả nhiên kiến thức bên bác. Hồ Văn Chi mắt nhìn thấy tình huống không ổn, vì phòng ngừa Mụ Dạ Ca Mị bị Tôn Diệt Hải tiếp tục nắm, hắn tranh thủ thời gian chen miệng nói như vậy, chẳng lẽ các hạ ngươi cũng là hoàng môn bên trong người? Làm gì? Tôn Diệt Hải nghe vậy, quay đầu cười nói, sợ ta đem ngươi người nhị dạ này mình đệ lời nói moi ra đến, liền đánh gây chúng ta nói chuyện, còn ngược lại lôi kéo ta thân phận đúng không? Hồ Văn Chi gặp chính mình ý đồ nháy mắt bị nhìn xuyên, cũng là không phản bắt được. Được rồi, Hồ Minh, ngươi cũng khỏi phải lại bùng ấy. Mà Hoàng Đông Lai lúc này cũng đúng lúc đó gia nhập đối thoại, bắt đầu vểnh lên bên, ta cũng không ngại nói thẳng, chúng ta mấy cái căn bản cũng không phải là vì cái gì mù dị hoặc là ni bán mạng, theo vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn là hai người phản ứng quá độ thêm có tật giật mình, cái này mới đưa đến không ngừng cùng chúng ta lên xung đột. Hắn dừng một chút, nhưng tất nhiên sự tình đã đến nơi này, ngươi nếu còn muốn toàn thân trở ra, cái kia phải cho ta một cái thả các ngươi còn sống rời đi lý do chứ. Hoàng Đông Lai nói tới bút chứng này, Hồ Văn Chi trong lòng cũng tính toán đến minh bạch. Tối nay chuyện này chỉ có thể nói là vừa vặn, theo ban đầu cùng Hoàng Đông Lai sinh ra hiểu lầm phát sinh xung đột, đến song phương liền người Trung Nguyên thân phận lẫn nhau thăm dò đánh cờ, lại đến Tôn Diệt Hải trong lúc vô tình bại lộ, Khánh Thứ Lang lời nói, cùng Mụ Dạ Ca Mị quá khích phản ứng, có thể nói, phàm là thiếu một vòng, song phương đều không đến mức đi đến một bước này. Hiện tại Hồ Văn Chi cùng Mụ Dạ Ca Mị là ba tốt thị cấp dưới thân phận đã bại lộ, mà bọn họ lại biết được Song Hải người Trung Nguyên thân phận, đứng tại Song Hải góc độ bên trên, đem hai người họ thả đi, vậy bọn hắn trở về nếu là đem chuyện này hướng bên trên vừa báo kiện, chẳng phải là phức tạp. Cái này không có việc gì liền không có việc gì, vạn nhất ba tốt quân bên kia đối với bọn họ hai cái này Trung Nguyên cao thủ mục đích sinh ra một chút nghi vấn, mở rộng điều tra, hoặc là để cái này tình báo lại truyền đến mặt khác đại danh nơi đó, đến tiếp sau có thể hay không ảnh hưởng đến bọn họ nhiệm vụ, cái này rất khó nói a. Hôm nay nếu là lập trường trao đổi, giả thiết là Hồ Văn Chi đến giúp Đại Minh Hoàng đế làm việc, sau đó ngẫu nhiên gặp hai cái khám phá chính mình người Trung Nguyên thân phận quân Nhật Bản Việt mật thám, vậy hắn căn bản liền sẽ không do dự, tuyệt đối là giết người diệt khẩu ổn thỏa nhất. Chúng ta tới đó làm cái giao dịch làm sao? Hồ Văn Chi suy nghĩ một lát, lại đối Hoàng Đông Lai nói, hôm nay chỉ cần các ngươi thả chúng ta đi, liên quan tới chuyện của các ngươi, chúng ta đã không nói, cũng không lại hỏi thăm, mà chúng ta làm sự tình, các ngươi cũng đừng để chuyển đến mụ gì hoặc nghi quân người trong hai, dạng này có thể tính công bằng. Là cái lông. Hoàng Đông Lai còn không có đáp lại, Tôn Diệt Hải trước hết nhảy dựng lên, xuyên bằng trang giết người chuyện kia tính là gì nhược điểm a? Liên tính hiện tại ngươi chạy đi mù gì quân nơi đó tự thú, nhân gia đều chưa hẳn sẽ để ý đến ngươi. Không sai. Hoàng Đông Lai lập tức cũng nói tiếp, điểm này điều kiện không đủ, cũng không thỏa đáng. Cái kia nếu không, Hồ Văn Chi lại nói, các hạ có thể dùng ngươi cái kia hoàng môn độc thuật, cho hai ta sau trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác động, dùng cái này bảo đảm. Không thể không nói, cái này Hồ Văn Chi hữu dũng hữu nhu à, dù sao trước mắt hắn cùng Mù Dạ Ca Mị mệnh đều bóp tại trong tay người khác. Cái kia so với tối nay lập tức phải chết, bị người dùng giải dược gáp chế điều kiện như vậy chính là hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Ai cái kia nhiều phiền phức nha. Hoàng Đông Lai nói, thật như vậy làm, trong ý tứ chờ chúng ta xong xuôi sự tình, còn phải lại đến giúp các ngươi giải độc, hoặc là nghĩ biện pháp đem giải dược mang cho các ngươi.
Ồ,
các hạ đã nghĩ đến một bước kia. Hồ Văn Chi dùng cảm thấy ngoài ý muốn giọng nói như vậy các ngươi thật đúng là thủ tín người a. Bình thường đến nói, tại cái này điều kiện phía dưới, nên lo lắng sau đó giải thích như thế nào độc là chúng ta chúng độc một phương mới đúng chứ.
Nha.
Lúc này, Tôn Diệt Hải cười chen miệng nói, cái gì gọi là bình thường mà nói?
Bình thường mà nói,
nếu như ta là ngươi, làm ta chủ động đưa ra để đối diện cho chính mình hạ độc bảo đảm, lấy đổi tạm thời tự do lúc, ta liền đã nghĩ kỹ, chỉ cần tối nay cởi một cái thân, lập tức đi viện binh, quay đầu liền dẫn người giết trở lại đến bắt lấy mấy cái này hạ độc, buộc bọn họ lập tức giao ra giải dược. Hắn lời này, lại một lần đâm thủng Hồ Văn Chi trong lòng dùng để chuẩn bị chọn thượng sách. Hồ Văn Chi cũng dần dần phát hiện, cùng trước mắt cái này hai tên người trẻ tuổi trò chuyện càng nhiều, càng có một loại trong lòng run sợ cảm giác, hai gia hỏa này lấy lòng tiểu nhân độ hắn người tất cả hành vi lão luyện trình độ, để lão hồ cảm thấy không bằng.
Ai nha, rùa điền tang, làm sao có thể nói như vậy đây?
Vài giây sau, Hoàng Đông Lai lại nhíu mày nhận lấy Tôn Ca câu chuyện, chúng ta có thể là hiệp nghĩa chi sĩ, giữ lời nói. Hồ Văn Chi bị câu nói này dối trá chi khí dán một mặt, lúc ấy lại là một trận tê cả da đầu, hắn run run một cái, tính toán đem đàm phán tiếp tục, vậy ngươi nói, muốn làm sao mới đủ thả chúng ta đi điều kiện?
Cái này sao?
Hoàng Đông Lai giả vờ suy tư một hồi, sau đó liền chân tướng phơi bày, ngươi nếu là chịu nhiều bàn giao điểm khác tình báo đi ra, để chúng ta lấy mấy đầu nghe lấy cảm thấy có giá trị, đầy đủ áp chế đến các ngươi nắm giữ một cái kia còn dễ nói.
Các ngươi muốn biết cái gì?
Hồ Văn Chi lại nói, còn có.
Liền tính ta nguyện ý nói cho các ngươi có thể xác định ta nói chính là nói thật sao?
A, cái kia đơn giản a. Tôn Diệt Hải vừa cười tiếp lời đầu, đem ngươi cùng mụ dạ cả mỉ tách ra tra hỏi, trong đó giao nhau một chút giống nhau vấn đề, không được sao?
Chương 377, phản nhận chương 377, phản nhận thần không trăng, nhẹ xương những cảnh, đồng ý dần dần dày.
Tại cái này Hàn Lưu sắp tới thời kỳ, các nơi đại danh bọn họ tựa hồ cũng đạt tới một loại ăn ý, ai cũng không có tuyển chọn trong khoảng thời gian này đi đối với người khác phát động tiến công. Những cái kia ngay tại giao chiến hoặc ma sát thế lực, cũng đều bắt đầu bây giờ hơi thở trống, chuẩn bị riêng phần mình về nhà, dọn dẹp một chút chờ lấy năm sau đầu xuân tái chiến. Dù sao mùa đông người nhiệt lượng tiêu hao càng lớn, lấy cổ đại chiến tranh hậu cần năng lực, tuyển chọn tại cái này thời kỳ đánh trận, đông lạnh đói mà chết binh sĩ khả năng so với bị đánh chết còn nhiều, bút chướng này đại danh bọn họ còn là sẽ tính toán. Bất quá, chính diện chiến trường không đánh, không đại biểu chiến tranh liền tạm dừng. Những tin tình báo kia trên chiến trường các lý dạ, cũng không có nghỉ ngơi thời điểm. Ngày hôm đó buổi chiều, Lông Vũ cần đẹp thôn, cổ địa tên, vị trí đại khái tại hôm nay đảo căn huyện Tây Nam Bộ, hiện nay đã hợp nhất vì ấp Nam Đinh một bộ phận, ngoài thôn một gian hoang trong phòng, tụ tập bốn người. Ở trong đó rõ ràng ở chủ vị cái kia một người, nhìn xem ước chừng 36-37 niên kỷ, trung đẳng dáng vóc, tướng mạo thường thường, áo của hắn trang phục rất là mộc mạc, hắn cái kia phơi ra tay ngăm đen cùng hơi có vẻ lôi thôi dâu cũng đều là lúc ấy phổ thông bách tính trạng thái bình thường. Nhưng chính là như thế một cái rất không đáng chú ý người, thân phận chân thật, nhưng là tin nồng quốc thượng ruộng phiên một vị nhị giả thủ lĩnh, tên cứ gọi ngựa Sam Trọng Tàng. Trọng Tàng chính là gã lưu xuất thân cao thủ, nguyên bản hắn là bị Lục Giác Thị điều động đến Tạ Kệ Đạ xỉn chèn thủ hạ làm gián điệp, nhưng sau một thời gian ngắn, hắn bởi vì nhận định Tạ Kệ Đạ là một vị có thể giao phó minh chủ, liền phản loạn lúc đầu chủ tử, ngược lại hướng Tạ Kệ Đạ quy hàng. Mà có giáp phỉ chi hổ danh xưng Tạ Kệ Đạ xỉn chèn, không thể nghi ngờ là cái đa mưu túc trí người. Chuyện này Tạ Kệ Đạ một suy nghĩ, mặc dù Trọng Tàng nói bị ta khí độ chỗ đả động, muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng ta cũng không thể khẳng định hắn loại này quy hàng là thật tâm, bởi vì khả năng này cũng là hắn dành ta tín nhiệm một loại mưu kế. Lui một bước nói, dù cho hắn quy hàng là thật tâm, hôm nay hắn có thể phản bội người khác, ngày mai liền không thể phản bội ta sao? Cho nên muốn ta chân chính tín nhiệm hắn, đồng thời cho hắn ủy thác trách nhiệm, đó là không có khả năng. Có thể ta nếu giết hắn hoặc là từ đây vứt bỏ hắn, cái này lại sẽ để cho bên cạnh ta ẩn nút, mặt khác có dị tâm người hoàn toàn chặt đứt thẳng thắn phía sau còn có thể bảo vệ ảo tưởng, cái này đối ta cũng là bất lợi. Tạ Kệ Đạ xỉn chèn ở trong lòng đem bút chướng này coi xong về sau đâu, cũng là xoắn suýt một cái, cuối cùng cho Trọng Tàng tới một chiêu, thực chức yếu đất vụ.
Có ý tứ gì đâu?
Chính là Tạ Kệ Đạ thật cho Trọng Tàng một cái có tương đương quyền lực chức vị, để Trọng Tàng xem như thủ lĩnh đi quản lý mười mấy đỡ tại cản sai hoạt động nhị dạ tiểu đội. Những này tiểu đội phân tán tại kinh đô phía tây đảo Hồ Sủ các nơi, cùng với bốn quốc cùng Cửu Châu địa phương, nhiệm vụ bọn họ chính là phụ trách thu thập những này địa khu các thế lực tình báo, sau đó định kỳ giao cho Trọng Tàng, lại từ Trọng Tàng đến đem những tin tình báo này tập hợp báo cáo. Thế nhưng đâu, đối hiện nay Tạ Kệ Đạ xỉn chèn đến nói, những địa phương này tình báo cũng đều là yếu ớt, bởi vì địa bàn của hắn tại Quan Đông, mà lại là tây có ODA ạ xạ cú dạ, đông có ở sụt bắt đầu, mặt chữ trên ý nghĩa bốn phía vòng địch hắn nào có công phu đi quản phía tây đánh giam a. Chính mình có thể cầu ở cũng không tệ rồi. Cũng là liền nói, Trọng Tàng báo cáo đi lên những vật này, Tạ Kệ Đạ cũng liền nghe vui lên, người yêu báo thật liền báo thật, báo giả dối hắn cũng không quan trọng. Bởi như vậy, Tạ Kệ Đạ liền coi như là ổn thỏa tốt đẹp thu xếp Trọng Tàng. Mà Trọng Tàng đâu, bao nhiêu cũng phân biệt ra Tạ Kệ Đạ dụng ý, nhưng hắn cũng lý giải Tạ Kệ Đạ khó xử, cho nên cũng không có oán hận đối phương. Trọng Tàng tin tưởng, chỉ cần mình cẩn trọng làm xong Tạ Kệ Đạ an bài cho hắn chức vụ, chờ sau này Tạ Kệ Đạ thu thập xong Quan Đông địch nhân, sớm muộn là muốn hướng tây mở rộng, khi đó hắn tình báo giá trị liền không đồng dạng, đến lúc đó lấy Tạ Kệ Đạ tuyệt nhãn, cũng nhất định sẽ đối hắn trung thành cùng năng lực làm ra tương ứng phản hồi. Trước mắt, Trọng Tàng chính là tại cùng thủ hạ một chi phụ trách thu thập Cửu Châu địa khu tình báo ba người tiểu đội trong đối.
Chắc hẳn các vị cũng đoán được, ba người này chính là đầu sách bên trong, tại hạ quan bến cảng bị Song Hải Hòa Khánh Thứ Lang xuất thủ cứu giúp cái kia một nhà ba người. Đóng vai phụ thân cái kia tên là gần gọ dịu, so trọng tăng nhỏ mấy tuổi, nhưng thực lực chênh lệch không ít, chỉ là một tên hạ nhẫn. Đóng vai nhi tử tiểu Nam Hải tên là Tiểu Trợ, cứ việc niên kỷ còn nhỏ, nhưng cùng gần gọ dịu đồng dạng cũng coi như hạ nhẫn. Mà đóng vai mẫu thân A Chi, là cùng Tôn Diệt Hải giao thủ ngắn ngủi đồng thời thành công thoát thân tên kia nữ nhị dạ, thì là cái này ba nhẫn bên trong tối cường một cái, cũng là bọn hắn tiểu đội trưởng. Bốn người chắp nối gian này hoang nhà đâu, chính vị tại Mụ Dị thị cùng Ni thị địa bàn giao giới tuyến phụ cận, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, dạng này một cái lúc nào cũng có thể trở thành chiến trường vị trí, ngược lại là hai bên đều không người đến quản lý. Bởi vậy, Song Vương cũng là rất thuận lợi hoàn thành tình báo truyền lại. Mà nói xong trong nhiệm vụ sự tình về sau, Trọng Tàng liền cùng ba tên cấp dưới nói chuyện phiếm. Có người có thể sẽ nói, làm gián điệp tình báo công tác không phải tranh thủ thời gian, thời khắc nghiêm túc cảnh giác, đưa xong tình báo mọi người liền lập tức cắt đi các đạo sao. Cái kia kỳ thật cũng phải nhìn tình huống. Cũng không phải là tất cả trường hợp đều cần làm đến tình trạng kia. Tại điều kiện cho phép phạm vi bên trong, cấp trên cùng cấp dưới xây dựng trình độ nhất định hữu nghị, hoặc là nói ít nhất mặt ngoài chế tạo ra một loại đồng tình cấp dưới bầu không khí, đối duy trì cấp dưới trung thành có hiệu quả. Bởi vì vô luận đi qua như thế nào huấn luyện, người trung quy là người, trên sinh lý tiên thiên liền có phản xã hội khuynh hướng, người dù sao chỉ là số rất ít, tuyệt đại đa số người tình cảm nhu cầu là không cách nào hoàn toàn bị ma diệt. Người muốn dùng người, liền phải trước đi người am hiểu, lợi dụng nhân tính, xa so với xóa bỏ nhân tính muốn cao minh. Nhiều khi, so với những cái kia lời nói giống tuyết cái gọi là đại nghĩa cuốn theo, có lẽ năm nào đó tháng nào đó một câu nhìn như vô tình hỏi han ân cần, càng có thể khiến người ta vì người khăng khăng một mực bán mạng. Trọng Tăng chính mình làm một cái đã làm phản uy tín lâu năm lý dạ, tất nhiên là am hiểu sâu đạo này. Hắn biết những này lâu dài tại bên ngoài dân thân gián điệp tình báo công tác người mỗi một cái đều từng giao động qua, chỉ là bọn họ trong đầu hoặc là nói trong lòng đều chôn sâu một vài thứ, có thể để bọn họ tại sinh ra giao động lúc tiến hành bản thân thuyết phục đều lần nữa kiên định. Cho nên đối Trọng Tàng đến nói, lập tức loại này nói chuyện tiếm cũng là công tác một bộ phận, hắn là tại cho những thuộc hạ này trong lòng lặng yên chôn xuống càng nhiều trung thành hạt giống. Nhưng hôm nay hắn nhưng là không nghĩ tới, cái này trò chuyện một chút, cho chuyện xảy ra chuyện tới. Ồ, lại có người có thể tại loại này hoàn cảnh bên dưới, theo người đánh lén chúng toàn thân trở ra. Trọng Tàng nghe A Chi nói xong cùng Tôn Diệp Hải lần kia ngắn ngủi giao phong về sau, cũng không nhịn được sinh ra mấy phần kinh nghi. Đúng thế. A Chi trả lời, ta liêm nhận chém trúng thân thể của hắn mấy mắt, liền tựa như chém vào cứng rắn mai rùa bên trên, ngược lại đem tay của ta chấn động phải tê dại, cũng nguyên nhân chính là người này quái dị như vậy, ta mới phán đoán không thích hợp cùng chiến đấu, lựa chọn rút lui. Còn không chỉ như vậy. Tiểu Trợ lúc này chen miệng nói, mặt khác hai người kia, cũng rất lợi hại. Hắn nói xong, quay đầu nhìn một chút gần gọ dịu tiên sinh, không sai a. Ừm. Gần gọ dịu lên tiếng. Lập tức liền theo Tiểu Trợ lời nói, hướng Trọng Tăng nói, Trọng Tăng đại nhân, như Tiểu Trợ lời nói, ở bên bờ biển đại náo hai người kia, cũng đều là cao thủ hiếm thấy. Hắn dừng một chút, tựa như nhớ lại một cái tình cảnh lúc ấy, sau đó lại nói tự xưng Khánh Thứ Lang cái kia, theo thuộc hạ quan sát, xạ thuật sợ không tại thật điển đại nhân phía dưới, mà đổi thành một cái cổ rất ngắn quái nhân, hắn chỉ là nhặt lên trên đất cục đá ném ra, liền có thể tạo thành không kém hơn hỏa súng sát thương. Thuộc hạ cũng coi là khổ luyện nhiều năm trong tay kiếm kỹ nghệ, nhưng cùng bản lĩnh của hắn so sánh, ta cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Ho Trọng Tăng nghe đến đó, trong miệng phát ra như thế một trận ý đến, trên mặt thì vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. A Chi chờ ba người thấy thế, đều không dám lên tiếng đánh gãy mạch suy nghĩ, chỉ là yên lặng chờ đợi. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Trọng Tàng mới một lần nữa mở miệng, ta nghe nói, biển mở bên kia những cái kia đại minh võ giả, am hiểu nội công tu hành, trong bọn họ có chút cao thủ, có thể luyện đến toàn thân mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, còn có người có thể sử dụng nội lực đẩy mạnh ám khí, thay đổi tốc độ kia thậm chí quý tích bay. Nếu không nói cái này, ngựa sam Trọng Tàng có thể làm đám này lý dạ thủ lĩnh đâu, nhân ra kiến thức đúng là càng nhiều hơn một chút. Lúc này nghe đến hắn lời nói ba người, hiển nhiên cũng không biết những việc này, cho nên nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Gần gọ như sợ hãi thán nói, nội công thật có thần kỳ như vậy sao? Khó có thể tin. Quả thực chính là yêu thuật. Có thể hay không? Trong đó có thứ gì quỷ kế? A Chi phản ứng phải bình tĩnh một chút, nàng thoáng tỉnh táo lại, suy tư mấy giây sau, liền phỏng đoán nói ví dụ như, thoạt nhìn đau thương bất nhập người, thực tế là mặc trên người ẩn nấp đồ phòng ngự, có thể đem ám khí ném ra uy lực cực lớn người, thì là trong tay áo có dấu cùng loại ná cao su phụ trợ cơ quan. Khoan hay nói, nàng thật sự đoán đúng một nửa. Nhưng Trọng Tàng lúc này lại xua tay, thấm thía lời nói, A Chi, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp đối thủ của ngươi. Làm người khác biểu hiện ra một loại nào đó vượt qua ngươi năng lực cùng nhận biết kỹ thuật lúc, tuyệt đối không cần lập tức liền đi tìm một chút chính mình quen thuộc sự vật đến đối làm ra gượng ép giải thích, bởi vì ngươi giả thiết nếu là sai, đại giới chính là vô cùng thê thảm đau đớn. Vâng. A Chi tranh thủ thời gian túi đầu, hổ thẹn nói, Trọng Tàng đại nhân dạy bảo, A Chi chắc chắn ghi nhớ. Trọng Tàng thấy đối phương khiêm tốn tụ giáo, cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu, ừm. Tóm lại, các ngươi trên đường trở về lần này ngẫu nhiên gặp phải, tựa hồ phía sau thật là có văn chương. Xem ra ta cần thiết tự mình đi xác nhận một chút. Đại nhân, chúng ta tùy thời có thể cùng ngài cùng đi. Gần gọ dịu lúc này lập tức túi đầu chờ lệnh. Bất quá A Chi không hề động, bởi vì nàng đã nghe được, Trọng Tàng ngụ ý là muốn một mình đi. Ai các ngươi vừa mới hoàn thành một lần trường kỳ nhiệm vụ, trên đường mệt nhọc, vẫn là trước gần nút chỉnh đốn một đoạn thời gian a, chờ ta trở lại, ta sẽ tại chỗ cũ lưu lại ám hiệu liên lạc các ngươi. Trọng Tàng nói xong, đã là đứng dậy, vừa vặn ta cũng muốn đi hoạt động một chút. Tiếng nói hạ thấp thời gian, thân ảnh của hắn đã giống như là một tia chớp hướng lên trên bọn tới, cái này hoang nhà nóc nhà đã sớm phá hơn phân nửa, có thể tùy tiện nhảy vào nhảy ra, biến mất tại ba người trước mặt. Trọng tang đại nhân, không sao a? Tiểu trợ sửng sốt mấy giây sau, nhìn hướng bên cạnh hai người nói, a chi đầy mặt tự tin trả lời, đại nhân chỉ là chiếu cố mặt mũi của chúng ta mà thôi, nói trắng ra, hắn một mình hành động, so mang theo chúng ta muốn nhanh nhẹn nhiều lắm. Chương 378, trên trời sơn thần xã. Chương 378, trên trời sơn thần xã. Theo Hồ Văn Chi cùng Mù Dạ Cả Mị nơi đó hỏi đủ để uy hiếp hai người này tình báo về sau, song hài hòa Khánh Thứ Lang liền lần thứ hai lên đường. Nhưng lần trở lại này, bọn họ chỉ đi nửa ngày không đến, liền lại ra một cái biến cố. Cái kia biến cố chính là, Khánh Thứ Lang không có ý định lại cùng song hài cùng đi. Đương nhiên, cái này cũng có thể lý giải. Mặc dù Khánh Thứ Lang là một tên du hiệp bốn phương, gần như không gì kiêng kỵ cả bù kỳ mọ đồ, nhưng có một việc, ít nhất lập tức hắn là rất không muốn đi dính, đó chính là bị cuốn vào những cái kia đại danh bọn họ âm như cùng phân tranh bên trong. Đến mức hắn vì cái gì không nghĩ, cái này ngài có hứng thú có thể đi giải một cái chúng ta quen thuộc trong lịch sử vị kia tiền điện Khánh Thứ nửa đời trước kinh lịch. Bộ phận này ta tại cái này liền không nhiều lắm lời, bằng không chương này hơn phân nửa liền đi qua. Nói ngắn gọn, đối với mắt thanh niên này thời kỳ Khánh Thứ Lang đến nói, để hắn cùng hai tên thuần túy hiệp nghĩa chi sĩ tương giao, đồng thời kết bạn lữ hành, hắn là rất tình nguyện. Cho dù hai người này đến từ tha hương nơi đất khách quê người, còn có chút bí mật không có cùng hắn nói rõ, hắn cũng không để ý, nhưng làm song hải cùng Hồ Văn Chi còn có Mù Dạ Cả Mị sinh ra gặp nhau, đồng thời dùng tình báo chiến thủ đoạn đến uy hiếp hai người kia lúc, cái này liền chạm đến Khánh Thứ Lang cấm kỵ. Cho nên đêm đó làm Tôn Hoàng hai người chia ra đi thẩm vấn Hồ Văn Chi cùng Mù Dạ Cả Mị lúc, Khánh Thứ Lang cũng không có đi mặc cho sao một bên đối thoại, khi đó Khánh Thứ Lang liền đã nghĩ kỹ, là thời điểm cùng hai vị này bằng hữu mỗi người đi một ngả. Đến ngày hôm sau, ba người sáng sớm liền lên đường rời đi tá túc thôn xóm. Không sai biệt lắm đi đến vào lúc giữa trưa, Khánh Thứ Lang liền dừng bước lại, đưa ra muốn cùng Song Hải từ biệt. Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai đối với cái này cũng không phải thật bất ngờ, bởi vì hôm qua buổi tối bọn họ liền theo Khánh Thứ Lang thần thái trong cử động chủng loại ra một chút cái sau ý tứ. Hai người bọn họ từ cũng sẽ không ép ở lại đối phương, dù sao Khánh Thứ Lang là cái rất bạn trí của người, Song Hải vốn là cũng vô ý đem hắn quấn vào chính mình nhiệm vụ cơ mật bên trong, chỉ là có chút lời nói hai người bọn họ cũng không tốt nói thẳng phá, trước mắt tất nhiên mọi người có thể tại một loại vẫn tính hài hòa bầu không khí bên trong tạm biệt, cũng là chuyện tốt. Ba người sắp chia tay thời khắc, Tôn Hoàng rốt cục là song song đem chính mình trung nguyên danh tự nói cho Khánh Thứ Lang, mà Khánh Thứ Lang cũng nói ra chính mình một cái khác tương đối chính thức danh tự tiền điền lợi ích, song phương đến bước này mới xem như chính thức quen biết một cái. Sau đó, bọn họ liền riêng phần mình lên đường. Song Hải tiếp tục hướng về tờ giấy kia thượng viết chỗ cần đến xuất phát, mà Khánh Thứ Lang đâu, vốn là cũng là chẳng có mục đích khắp nơi lữ hành, đi chỗ nào đều như thế, cho nên hắn chỉ là tùy tiện chuyển cái phương hướng hướng nam đi. Lúc này bọn họ song phương khẳng định cũng không nghĩ đến, không đến một tháng, bọn họ liền sẽ lại gặp mặt, mà còn gặp mặt địa phương chính là Song Hải cuối cùng tìm về Long Bích vị trí, Tá Nguyên Quốc. Bất quá đó là nói sau, lập tức chúng ta vẫn là trước nói Song Hải tạm biệt Khánh Thứ Lang về sau hướng đi. Lại nói trước đó vài ngày bên trong, cái kia Khánh Thứ Lang một mực tại giúp Song Hải làm hướng dẫn du lịch đồng thời dạy bọn họ rất nhiều tại bản địa lữ hành kiếm môn, cho nên hiện tại Tôn Hoàng không sai biệt lắm cũng thích hướng Nhật Bản đây cơ hồ tất cả đều là vùng núi hoàn cảnh, đối đi nơi này đường núi cũng có chút tâm đắc. Ngày này, hai người theo giữa chưa đi tới hoàng hôn, đi tới Hỉ Rổ Xỉ Mạ Bắc Bộ một chỗ tên là Trên Trời Núi vị trí. Ngài đừng nhìn cái này, núi danh tự rất có chúng ta hiện đại những cái kia 5A cấp cảnh khu hương vị, nhưng kỳ thật chính là muốn cái gì không có gì núi hoang một tòa, chân thật phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng phong cảnh cũng là bình thường. Nhưng cũng không biết vì cái gì, liền tại thiên tướng đen chưa đen, Song Hải cho rằng lại phải ngủ ngoài đồng đỉnh núi lúc, phía trước bọn hắn lại xuất hiện kiến trúc cái bóng. Hai người lần theo cái kia lờ mờ vết tích một đường tới gần, kết quả vẫn thật là phát hiện một đoạn thềm đá, cái kia thềm đá phần cuối, thình lình đứng vững vàng một tòa đền thờ. A nha, Tôn Diệt Hải nhìn thấy cái này đền thờ lúc ấy liền vui vẻ. Chúng ta vận khí không tệ à, không nghĩ tới Nhật Bản trên núi cũng có loại này ra miếu, cái kia ta tối nay cũng có thể tại có nóc phòng địa phương ngủ. Có thể Hoàng Đông Lai lúc này nhưng là cau mày, như có điều suy nghĩ trầm mặc mấy giây, lại nói, nơi này, hình như có yêu khí à. Cái gì? Nghe xong câu này, vừa mới còn có chỗ bung lòng Tôn Diệt Hải cái kia giọng lập tức liền kéo cao, liền con mắt đều mở thật lớn, có lầm hay không? Ta đều chạy Nhật Bản tới cũng có thể gặp được yêu ma quỷ quái. Nói nhảm, cái đồ chơi này còn cùng ngươi chọn địa phương đâu? Hoàng Đông Lai nói. Mà còn bọn họ bên này hẳn là cũng không có cái gì yêu ma quỷ quái thuyết pháp, tại bọn hắn nơi này, quỷ, Oni, là yêu quái một loại, mà chúng ta bình thường nói tới quỷ, bọn họ bên này kêu U Linh. A Mông Tôn Diệt Hải nghe vậy, nếu mày nói, Hoàng ca có đồ vật ta, người đây đều biết rõ. Giả dối ử. 12 đế học cuồng công rồi. Hoàng Đông Lai cũng thuộc về người nói hắn mập hắn liền dám thở. Nha. Như vậy hiện tại phía trước cái này trong đền thờ cụ thể là cái quái gì đâu? Tôn Diệt Hải hỏi tiếp. Cái kia. Khó mà nói a. Hoàng Đông Lai lần này lại yếu ớt, bởi vì hắn là thật không có nắm chắc, dù sao có yêu khí cũng không chắc chắn là yêu quái, có chút tà vật hoặc là thân thể thượng khả năng cũng có, thậm chí khả năng là tòa này đền thờ bản thân vật liệu xây dựng bên trong lẫn vào một loại nào đó đồ không sạch sẽ. Cái này vẫn là phải đi vào tìm tòi hư thực mới. Chờ một chút. Tôn Diệt Hải ngắt lời nói, biết không sạch sẽ còn đi vào làm gì? Người có bệnh a? Chạy Nhật Bản miễn phí trừ yêu tới đúng không? Trong rừng sâu núi thẳm này ồn ào yêu tinh quan chúng ta thí sự. chúng ta trực tiếp đường vòng chạy trốn coi như chưa từng tới không được sao? Ai nha, ta cũng là có chút hiếu kỳ, những này Nhật Bản yêu quái là cái gì chất lượng? Hoàng Đông Lai đối với chính mình cái kia học nửa năm đạo thuật còn có chút tự tin, nghĩ đương nhiên đã cảm thấy thật gặp gỡ cái gì cũng có thể xử lý, Tôn ca ngươi không muốn sợ nhà, vạn nhất bên trong ổ nào chính là nữ yêu tinh đâu. Lời vừa nói ra, Tôn Diệt Hải nhất thời ánh mắt biến đổi. Một sát na này, bá bá bá. Vô số tại đã từng thế giới song song bên trong xem qua ưu tú Nhật Bản ạ niệm tác phẩm như đèn kéo quân lóe lên Tôn ca trong đầu. Ừm. Đi qua ngắn ngủi suy nghĩ cùng do dự, Tôn Diệt Hải một mặt đứng đắn nói tiếp, vậy ngươi nói như vậy, hình như cũng có chút đạo lý a. Cứ như vậy, hai người đạt tới chung nhận thức, chuẩn bị vào cái này đền thờ tìm tòi. Bất quá bọn họ lúc này nhưng không biết, giờ phút này trong đền thờ, trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, đã là tới ba đường người. Đệ nhất đường, bắt đầu từ làng Hạ Du Mỹ bên kia chạy đến, muốn điều tra Song Hải nội tình nhận thuật cao thủ, Ma Sam trọng tàng. Thứ hai đường, chính là Song Hải một vị quen biết cũ, Âm Dương Sư, Cả Mỏ Hải Hạ Tô. Mà thứ ba đạo nhân mã, chừng bốn người, mà lại bốn người đều là tăng binh trang điểm. Nghĩ đến các vị cũng đoán được, nhóm người này cùng trước đây tại xuyên bằng trang bên trong tự xưng luôn luôn tông tăng nhân cái kia A Đổ Phường Nghĩa tuyên là đồng môn. Kể trên những người này cùng với Song Hải đều vừa vặn không khéo tại cái này một đêm đi tới trung phòng trong đền thờ, mà gian này trên trời sơn thần xã bên trong còn không vẹn vẹn có bọn họ những này người mà thôi.